Chương 336, hủ chết gừng của ta. Chương 336, hủ chết gừng của ta. Diệp Bạch trực giác nói với mình, trong khu rừng này khẳng định không chỉ một cái bảo dương quái. Bảo dương quái chính là trông coi bảo dương dị thú. Đã sát nhân phong đều đã đến rừng rậm trung bộ, vậy mình có cần phải tiến về rừng rậm chỗ sâu xem xét một chút. Ác ma tiểu hùng đuốt cánh trên không trung bay, ngay lúc này, thủy thọ tử đem tay của mình giơ lên hình thành súng ngắn hình dạng. Thủy thọ tử ngươi đây là muốn làm gì, giết gấu diệt khẩu sao? Ác ma tiểu hùng tiếng nói đều thoáng có chút cả lăng, mang theo một chút thanh âm rung động. Trong mắt của nó lộ ra một cái không thể tin biểu lộ. Chúng ta thế nhưng là bạn gây tốt ta, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ác ma tiểu hùng cảm giác mình bị thủy thọ tử phản bội. Nội tâm của nó từng trận đâm nói, dường như bị cái gì chỗ đốt bị thương đồng dạng. Là bởi vì ta tội ác chồng chất sao? Vẫn là ta thấy được ngươi tại nhà tắm nhìn trộm. Lại hoặc là, ác ma tiểu hùng ánh mắt lóe lên một tia thoải mái. Tới đi, nếu là ta hy sinh có ý nghĩa, vậy thì tới đi. Đúng lúc này, thủy thọ tử ngón tay xuất hiện rất nhiều nước đoàn ngưng tụ thành một thanh sắc bén đạn. Nó đối với ác ma tiểu hùng vị trí đột nhiên một chỉ, thủy đạn liền xông ra ngoài, xông về ác ma tiểu hùng. Đây là ác ma tiểu hùng lúc này tiếng lòng. Mạng ta xong rồi. Ác ma tiểu hùng nhắm chặt hai mắt, nhưng là hắn đã chờ một đoạn thời gian, lại phát hiện trong tưởng tượng đau đớn cũng không đúng hạn mà tới. Chẳng lẽ là thủy thọ tử xem ở giữa chúng ta cơ tình phân thượng, buông tha ta. Ác ma tiểu hùng bụng trộm mở ra một đường, nó muốn xem xét đến cuối cùng. Chỉ nghe được bịch một tiếng, một cái bóng đen từ không trung rơi xuống, khơi dậy trận trận bụi bặm. Cái bóng đen này cùng ác ma tiểu hùng gặp thoáng qua. Lúc này ác ma tiểu hùng mới hoàn toàn mở mắt. Nó phát hiện một cái có dài 1 mét sát nhân phong toàn thân co quắp. Nó giữ tợn trên đầu, có một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, do gì chất lỏng đang từ sát nhân phong trán bên trong chạy xuôi đi ra. Óng ánh sáng long lanh cánh dính đầy bụi bặm. Sắc bén 4 cái óng thương bên trên dính đầy dị ra nọc độc. Nó bịch mấy lần, liền đình chỉ dãy rủa. Hù chết hùng ngực. Nguyên lai thủy thọ tử ngươi không phải là vì giết ta, mà là vì cứu ta. Vừa rồi cái kia sát nhân phong hẳn là muốn dùng 4 thanh lây dính nọc độc công thương, xuyên qua thân thể của mình. Ác ma tiểu hùng một bộ nước mắt rưng rưng biểu lộ. Rõ ràng là bị hù dọa. Sinh mệnh sắp vi, phối hợp thủy thọ tử, sử dụng đùi gai chi kiếm. Diệp Bạch đội vàng hạ đạt một cái mệnh lệnh. Bởi vì thủy thọ tử màu sắc tự vệ kỹ năng, tổ bị hội chôn ở hoang đảo bên trong video không cách nào giám sát tới. Đông nhiên một cái sát nhân phong chết tại trước mặt mình, nếu như bị video ghi chép lại, một cái hai cái còn tốt, số lượng càng nhiều, liền sẽ bị giám sát nhân viên phát hiện mánh khỏe. Tiếp theo hoài nghi mình có phải hay không gian lận. Mấu chốt thủy thọ tử cùng ác ma tiểu hùng vì sao xuất hiện tại hoang đảo, Diệp Bạch căn bản là không cách nào giải thích. Nhưng có sinh mệnh sắc vi phối hợp, làm động tác giả về sau, vậy thì không giống nhau. Tối thiểu nhất nhìn qua liền hợp tình hợp lý. Diệp Bạch cúi người xuống, nhìn cái này toàn thân dính đầy cho bụi sát nhân phong. Nó đuôi kim châm chỉ có ngón cái thô, trên lưng còn không có giữ tợn gai độc. Cái này chết là sát nhân phong đấu ong, khó trách thủy thọ tử một kích liền có thể đem nó xử lý. Chân chính sát nhân phong, thể tích có thể so sánh ra hỏa này lớn hơn. Vừa rồi Diệp Bạch còn tưởng rằng thủy thọ tử là vượt hai giai tiến hành công kích, đang muốn cảm thán thủy thọ tử sức chiến đấu. Bất quá sát nhân phong đấu ong đều xuất hiện, chân chính sát nhân phong còn xa sao. Chỉ nghe được ông thanh âm ông, từng con cao 2 mét sát nhân phong xuất hiện. Trên người của bọn nó che kín lít nha lít nhít gai độc, cơ hồ mỗi một cây gai độc đều ẩn chứa kiến huyết phong hầu nọc độc. Bất quá những này sát nhân phong cũng không tiến hành công kích, bọn hắn nuốt cánh dừng lại ở giữa không trung, dường như đang đợi cái gì. Lúc này sát nhân phong nhóm nhau nhau nhường ra một con đường. Một đầu toàn thân ánh tím long lánh, toàn thân hiện đầy tia chớp màu đen đổ văn sát nhân phong xuất hiện. Nó to lớn con ngươi phản chiếu lấy ngã xuống đất sát nhân phong con non, đây chính là nó dòng dõi. Kia là nó cùng phong hầu hải tử, trải qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, sinh ra ưu tú nhất dòng dõi. Đây là đời kế tiếp tương lai ông chúa, không nghĩ tới cứ như vậy bị nhân loại đánh chết. Sát nhân phong vương dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Diệp Bạch, nó to lớn mắt kép bên trong xuất hiện rất nhiều Diệp Bạch cái bóng. Lúc này, tâm tình của nó là vô cùng phẫn nộ. Chết, chỉ có chết khả năng hoàn lại, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nó giơ lên vô cùng sắc bén long thương, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, đâm về phía Diệp Bạch. Nó cảm thấy nhân loại mới là hại chết nó hải tử kẻ cầm đầu. Diệp Bạch miệng kéo ra, thật là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời hàng. Kia rõ ràng chính là thủy thọ tử làm sự tình, quan ta Diệp mỗ người có liên can gì? Nhưng cái này ông chúa, cũng quá coi thường chính mình đi. Nhiều như vậy ánh mắt cũng là mù, cũng chỉ chú ý chính mình, hay bao lớn băng hỏa nham cùng sinh mệnh sắc vi tại Diệp Bạch bên cạnh đều không nhìn thấy. Băng hỏa nham cùng sinh mệnh sắc vi mặc cho một cái xung thú, đều có thể chống lại sát nhân phong vương. Băng hỏa nham sử dụng đóng băng chi phong. Băng hỏa nham trên thân màu lam đường vân bắt đầu toát ra một tia hàn khí, cũng hướng về phía trước dần dần lan tràn ra, trung quanh đều xuất hiện một tầng thật dày băng xương vết tích. Sát nhân phong vương tại công kích quá trình bên trong phát hiện, thân thể của mình biến càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng. Tại sắp tới gần Diệp Bạch thời điểm, nó trực tiếp đã mất đi ý thức. Thật lạnh à, thật lạnh a, chỉ nghe được bịch một tiếng, đông kết thành băng sát nhân phong vương thân thể trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ thành mấy khối. Một khối cỡ ngón cái tinh hạch rơi xuống tại Diệp Bạch dưới chân. Diệp Bạch một màn này, bị ngụy trang thành thân cây camera đi xuống. Sát nhân phong vương, ngũ giai dị thú cứ như vậy bị xử lý, xem ra Diệp Bạch nghiên cứu có vượt thời đại ý nghĩa. Băng hỏa nham vậy mà dễ dàng như vậy liền miểu sát sát nhân phong vương. Gia hỏa này lực công kích rất mạnh rất mạnh, đã viễn siêu phần lớn ngũ giai sủng thú. Ngay cả ta nghiên cứu ra tới bạo bạo nham đều sẽ không như thế nhẹ nhõm liền giải quyết sát nhân phong vương. Dù bị nổ tiến sĩ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Băng hỏa nham có thể trở thành bạo bạo thạch mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến. Nếu là được đến phối phương, hơn nữa có thể đại lượng sinh sản, phiêu lượng quốc quốc lực cũng biết tổng hợp tăng lên. Liên nhìn Diệp Bạch có thể hay không không biết tốt xấu. Dưới biển sâu, nơi này có một cái bị vô tận cuồng phong vây quanh đảo nhỏ, nơi này cũng là bốn nguyên đức một trong gió báo cự long nơi ở nơi này cũng được xưng là ma quỷ tam giác, tất cả tiến vào ma quỷ tam giác thuyền đều sẽ thuyền đắm vào phủ. Nếu như chui vào dưới nước, liền sẽ phát hiện các loại niên đại thuyền đắm, bên trong còn có giữ tận xương khô. Đảo nhỏ chính là nhận lấy gió báo cự long tán giật đi ra phong hệ năng lượng ảnh hưởng, mới có thể xuất hiện cùng trời đụng vào nhau to lớn vòi rồng. Đây là đảo nhỏ tốt nhất phòng hộ. Mỗi khi phong bạo cự long ngủ say thời điểm, sức gió thậm chí có thể đạt tới 30 cấp, một khi phong bạo cự long tỉnh lại, vòi rồng liền sẽ dần dần yếu bớt lúc này, tứ ngược cuồng phong giống như nhỏ chút. Lệ thuộc vào gió báo cự long dưới trướng, cảm nhận được gió báo cự long sắp thức tỉnh về sau, đều nhao nhao từ dưới biển sâu nổi lên. Trên đảo nhỏ chỉ có gió, vô tận cuồng phong, gió lốc, gió nhẹ. Nhận gió báo cự long ảnh hưởng, chung quanh hải vực dị thú đều đã xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến dị. Ngay lúc này, đảo nhỏ trung tâm bộ vị, bỗng nhiên núi rung đất động. Một đôi to lớn, thanh con ngươi màu xanh lục chậm rãi mở ra. Gió báo cự long đã từ an nghỉ bên trong bắt đầu khôi phục. Nó phát ra đinh thái nhức óc tiếng giống, quay chung quanh tại đảo nhỏ chung quanh vòi rồng đã bắt đầu tiêu tán. Một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, như là kình thiên đại thụ đồng dạng cự long xuất hiện. Ta vĩ đại con dân a, xin nghe từ hiệu lệnh của ta, bắt đầu hướng phía phiêu lượng quốc chỗ thành thị xuất phát. Chúng ta muốn đem sợ hãi tản tới toàn bộ thế giới. Thân làm bốn nguyên đức gió báo cự long, hắn yêu nhất thu thập chính là nhân loại sợ hãi. Cho nên gió báo cự long mới một lần lại một lần nhấc lên phong bạo, nhân loại sợ hãi chính là nhân tố chủ yếu. Kịch độc cá nóc cá chủ động xin đi, mong muốn cái thứ nhất đăng nhập tới gần nhất trên bờ, đem kiến huyết phong hầu kịch độc lan rộng ra ngoài. Đi thôi, đem uy danh của ta truyền xa ra ngoài đi. Gió báo cự long há hốc miệng ra, trực tiếp thông qua long ngữ phát biểu chỉ lệnh. Ta muốn nhìn thấy nhân loại vặn mèo, sợ hãi, bất an. Thật tốt làm a, thu thập được sợ hãi, vặn mèo càng nhiều, ta ban thưởng khen thưởng cũng biết càng nhiều. Nói xong cuồng phong gào thét, đại lượng mây đen chiếm cứ ở trên không trung. Thiên ô ô ô thổi, cuồng phong gào thét. Mặt biển xuất hiện vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn hạ là đại lượng bóng đen. Đây đều là phong bạo cự long thủ hạ. Phiêu lượng quốc khí tượng giám sát trung tâm. Một cái tóc vàng mắt xanh, mặc áo khoác trắng nữ tử, đang khẩn trương trà xét số liệu. Số liệu hạch toán rõ ràng, không có khác cải biến. Đúng là trên thế giới lớn nhất gió lốc nhóm đánh tới. Đây là trăm năm không thấy siêu cấp phong bạo. Sẽ từ lúc nào lại tới đây? Đại tỷ tỷ ánh mắt vô cùng ngoan lệ mà hỏi. Bọn hắn nhất định phải đem mỗi phần số liệu đều hạch toán đến rõ rõ ràng ràng, dạng này mới có tốt nhất tham khảo ý nghĩa. 24 cấp gió lốc là trước mắt toàn cầu tiêu ký đến lớn nhất gió lốc. Đại khái 12 ngày tả hữu sẽ đến tới Tân Ước Ước trường học. Hiện tại vòng thứ 3 nghiên cứu viên giải thi đấu đang tiến hành, chúng ta muốn hay không thông báo một chút nghiên cứu viên giải thi đấu chủ ủy hội, để bọn hắn nhanh chóng rời đi hoang đảo, tiến về khu vực an toàn. Nghe được thủ hạ lời nói sau, Dũ Ly nhẹ gật đầu, chúng ta lập tức đem tình báo này thượng chuyển tới phòng tình báo. Phòng tình báo lập tức chuyển cho phiêu lượng quốc cao tầng, kia phiến gió lốc đám mây, nhất định phải thời khắc giám thị lấy, tùy thời chờ đợi thượng tầng chỉ lệnh. Tân Ước thị người nhất định phải khẩn cấp sơ tán. Nhưng Dũ Ly lo lắng tin tức, lập tức chuyển đến phòng tình báo. Nghe được thủ hạ lời nói về sau, Angelina khe khẽ lắc đầu. Hẳn, tại cái tình huống này hạ, chúng ta ngược lại muốn ngăn cản tin tức này. Đây là chúng ta săn giết toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu, những cái kia thiên phú kỳ dị nghiên cứu viên thời cơ tốt nhất. Dù sao tại bao tô phía dưới, những cái kia nghiên cứu viên xảy ra ngoài ý muốn, không liền là phi thường hợp lý chuyện. Nghe được Angelina lời nói về sau, bọn thủ hạ cắn chặt hàm răng, thế nhưng là Tân Ước thị cùng Duyên Hải mấy cái địa khu đều sẽ nhận nghiêm trọng thiên tai. Trưởng quan, chúng ta sớm một chút nhắc nhở, chẳng phải có thể giảm bớt nhân viên tổn thương. Angelina cười cười, như là một đóa nở rộ tại trong máu mạn toa châu hoa đồng dạng. Nàng là trần chuối hoa ăn thịt người. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải chúa cứu thế. Huống hồ mỗi lần gió lốc, thụ thương cũng chính là những cái kia bình dân. Dạng này cùng ta tình báo này nhân viên có quan hệ gì, chúng ta đều theo chiếu quá trình tại đi. Mắt thấy Angelina không hề lay động, hồi báo nhân viên cũng chỉ có thể đủ dựa theo Angelina yêu cầu, đem tình báo này để ép xuống. Diệp Bạch, ngươi được làm đấy, ngươi trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, thật để cho ta kinh hồn bạt vía. Vòng thứ hai ta cũng nhìn lầm, vốn cho là Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình. Kết quả vòng thứ hai Diệp Bạch vậy mà thành công bồi dưỡng ra hai cái sủng thú. Cái này giống như là hai cái bàn tay trùng điệp phiến tại ta tả hữu trên mặt. Chớ có trách ta, nếu là Viêm Quốc lại xuất hiện một cái Tô Thanh Nhàn, một cái Trương Lam Tuyết, đối với phiêu lượng quốc tới nói, chính là to lớn uy hiếp. Angelina khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần có người gió tú tại rừng, vậy ta Angelina tất nhiên phá vỡ chi. Sát nhân Phong Vương Sở ở tộc quần bị băng hỏa nham hoàn toàn xử lý. Băng hỏa nham chân đặt ở một đầu bị đông cứng phát cứng rắn sát nhân phong trên đầu. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng rất mạnh, lớn như vậy đầu liền như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Băng hỏa nham phía dưới xuất hiện đại lượng lục sắc cây cỏ. Đây là sinh mệnh sắc vi cho băng hỏa nham khôi phục thể lực. Sát nhân Phong Vương sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, cây bên này tất nhiên có sát nhân phong xảo huyệt. Đừng nhìn sát nhân phong dáng vẻ hung hãn như vậy, sát nhân phong mật ong thế nhưng là một cái tốt. Những này mật ong tràn đầy sinh mệnh khí tức, đều là sát nhân phong tộc quần một chút xíu thu thập, một chút xíu trồng chất tới nhiều như vậy. Kết quả hiện tại toàn bộ tiện nghi dị bạch. Sinh mệnh sắc vi, rút ra những này mật ong a, có thể rất tốt tới nhuần thân thể của ngươi. Ngươi mong muốn tiếp tục tiến hóa xuống dưới, liền phải hấp thu đại lượng có sinh mệnh khí tức bảo vật. Diệp Bạch vừa dứt lời, ác ma tiểu hùng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nó bịch một tiếng nhảy vào tới mật ong bên trong. Ha ha, bản gấu đã sớm muốn tẩy một cái mật ong tắm, thật sự là quá sung sướng. Ác ma tiểu hùng phá lệ vui sướng tại mật ong bên trong bơi thỏa thích, đồng thời còn hé miệng, từng ngụm nuốt mật ong. A ngon, thật sự là ăn quá ngon, ta đây là lập tức nhảy vào tới hùng sinh đỉnh phong. Sau mười mấy phút, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ánh mắt sưng chỉ còn lại có một đường, ác ma tiểu hùng mở mắt ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết sai. Nhìn xem ác ma tiểu hùng một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái, Diệp Bạch nết môi cười. Ngươi không phải biết sai, chỉ là biết sợ hãi. Ác ma tiểu hùng, về sau cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải thái dương hoa tiền roi, cũng không phải ăn chay. Nghe được Diệp Bạch lời này về sau, ác ma tiểu hùng không khỏi dùng mình một cái. So với băng hỏa nham, nó càng sợ chính là cái kia luôn luôn cười tủm tỉm thái dương hoa tiền, tên kia xem xét liền không dễ trọng. Ngẫm lại kia roi da nhỏ rơi xuống trên người mình hình tượng, ác ma tiểu hùng là thật sợ. Ngay lúc này, toàn bộ tổ ong đống nhiên một hồi lay động, dường như có một cái khổng lồ cự thú đi qua từ nơi này. Lúc này thủy thọ tử đống nhiên nhãn tình sáng lên, nó dường như cảm ứng được cái gì, trực tiếp liền xông ra ngoài. Chương 337, đánh bại lục bảo thạch quy phân thân. Chương 337, đánh bại lục bảo thạch quy phân thân có thể làm cho chậm rãi thủy thọ tử như thế không kịp chờ đợi lao ra, chỉ sợ cũng chỉ có lục bảo thạch quy. Thủy thọ tử cần lục bảo thạch quy trên người tịnh hóa chi dịch, trợ giúp chính mình tăng lên. Thân thể của nó có thể giải tích tịnh hóa chi dịch, cũng phân tích ra thấp phối bản tịnh hóa chi dịch, đây chính là thủy thọ tử năng lực, rút ra nước đặc tính, từ đó tăng phúc chính mình. Diệp Bạch phất phất tay, tràn đầy một ao mật ong, đều bị chứa vào tới tay vòng bên trong. Ác ma tiểu hùng thấy được mật ong biến mất về sau, lộ ra một cái vẻ mặt như đưa đám. Còn chưa chờ nó chậm tới, sinh mệnh sắc vi trực tiếp sử dụng đuổi gai đưa nó trói lại, sau đó xông ra tổ ong. Chậm một chút, cẩn thận mặt của ta. Nơi xa, một cái cự vật đang chậm rãi hướng phía cái phương hướng này đi tới. Trên người của nó che kín rêu xanh, giống như núi nhỏ hình thể. Lục bảo thạch quy trên thân tản ra hào quang màu xanh lục, như là bảo thạch đồng dạng lóng ánh sáng long lanh. Lúc này lục bảo thạch quy đang hoảng du du đi tới tổ ong phụ cận, nó tựa hồ là bị sát nhân phong tổ ong hấp dẫn tới. Lục bảo thạch quy liền thích ăn một chút vật ly kỳ cổ quái. Nghe nói tịnh hóa chi dịch tựa như hầu tử rượu như thế, lục bảo thạch quy thông qua thôn vệ các loại vật ly kỳ cổ quái, cuối cùng nổi lên đi ra. Hơn nữa tịnh hóa chi dịch hương vị rất tốt, có điểm giống là xương giá nho mùi rượu, làm liệt lại thanh thuần, trọng yếu là còn có thể loại trừ trong cơ thể mình tế bào độc tố, tiêu trừ mặt trái trạng thái. Cho nên tịnh hóa chi dịch cũng bị xào tới một cái lực bất vòng tâm giá trên trời. Bất quá lục bảo thạch quy bình thường sinh hoạt tại ít hai lui tới địa phương, một thân thổ độn thuật không hề tầm thường, coi như tại sủng thú công hội, tìm kiếm tịnh hóa chi dịch nhiệm vụ treo lên thật cao, nhưng cũng rất ít người đi nhận nhiệm vụ này. Thật sự là lục bảo thạch quy xuất quỷ nhập thần, căn bản tìm không thấy tung tích của nó. Chỉ là tìm kiếm lục bảo thạch quy thời gian, đều có thể làm giống nhau giá trị nhiệm vụ. Danh tự: lục bảo thạch quy, giới tính: không giới tính thuộc tính, thánh, thổ đẳng cấp, thất giai cấp 5 kỹ năng, tường sát, tinh thông tăng cường tự thân năng lực phòng ngự. Vòng phòng hộ: tinh thông chế tạo ra một cái siêu cường vòng phòng hộ bao phủ toàn thân, có thể phòng ngự bát giai trở xuống lực công kích. Động đất: tinh thông đối với mặt đất sử dụng siêu cấp động đất. Tịnh hóa chi dịch: trường không phóng xuất ra có thể thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái tịnh hóa chi dịch. Sinh mệnh kêu gọi: tinh thông triệu hồi ra đại lượng sinh mệnh khí tức, trị liệu sủng thú. Đột địa: tinh thông trốn vào tới mặt đất đến tránh né công kích của địch nhân. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có. Đánh giá: lục bảo thạch quy là một loại tính cách tính tình rất tốt sủng thú, nó một khi bị chọc giận, liền sẽ chuyển hóa thành hồng bảo thạch quy, nắm giữ kỹ năng công kích. Truyền thuyết còn có càng thêm hiếm thấy lam bảo thạch hình thái, chỉ có tới nguy cấp thời điểm, lục bảo thạch quy mới có thể hiện ra loại này hình thái. Ta đi, lục bảo thạch quy còn có thể chuyển hóa thành hồng bảo thạch quy, đây là lục bảo thạch quy hình thái chiến đấu. Ta còn là lần đầu tiên như thế nghe nói. Nếu là có thể nghiên cứu ra được, ta chính là nghiên cứu khoa học giới sáng nhất cái tiêu tệ. Diệp Bạch nghĩ nghĩ, âm thầm quyết định một ý kiến, muốn nghiên cứu lục bảo thạch quy, tìm kiếm nghị cách mang đi lục bảo thạch quy. Nếu như vậy, cái này lục bảo thạch quy thật đúng là không thể rơi xuống tổ ủy hội trên tay. Không phải Diệp Bạch dùng cái mông nghĩ đều biết, lục bảo thạch quy nhất định sẽ dùng để làm thí nghiệm. Trung quanh đây camera vừa rồi đều bị ác ma tiểu hùng tại lơ đãng ở giữa thanh lý đi, cho nên lục bảo thạch quy hẳn không có bạo lộ ra. Gió nhẹ quét mà đến, thổi đến tổ ong mơ hồ đung đưa. Lục bảo thạch quy há hốc miệng ra, răng rắc thôn vệ lấy tổ ong. Nó tốc độ ăn rất nhanh, răng liền cùng một cái máy nghiền như thế. Tổ ong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lục bảo thạch quy nuốt vào trong đó. Rất nhanh, lục bảo thạch quy liền lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đang lúc nó có cẳng muốn đi thời điểm, thủy thọ tử ngăn ở lục bảo thạch quy trước mặt. Lục bảo thạch quy: tiểu lão đệ, ngươi cái này là có chuyện gì không? Thủy thọ tử ngoan cố nhìn về phía lục bảo thạch quy trên lưng đoàn kia màu xanh biết dạng rào ao. Lục bảo thạch quy lập tức minh bạch thủy thọ tử ý tứ. Thủy thọ tử là muốn lục bảo thạch quy trên người tịnh hóa chi dịch. Loại này tịnh hóa chi dịch, lục bảo thạch quy cũng là hao phí thời gian rất dài, tập thiên địa linh khí, các loại bảo vật tinh hoa mới hoàn toàn hội tụ mà thành bảo vật. Tiểu lão đệ, nếu là muốn lấy được ta tịnh hóa chi dịch, ta là có khảo hạch yêu cầu. Nhất định phải thông qua khảo hạch của ta về sau, ta mới có thể để ngươi lấy đi cái này tịnh hóa chi dịch. Lục bảo thạch quy chậm rãi đi theo thủy thọ tử đường rẽ. Thủy thọ tử nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình là minh bạch, là cái hiểu quy củ dị thú. Lục bảo thạch quy trên thân đống nhiên khí thế trên người biến đổi, như núi lớn uy áp từ lục bảo thạch quy trên thân xông ra. Kinh khủng uy áp đang tiến một bước khiến cho lục bảo thạch quy thân thể xảy ra chuyển biến. Trên người nó màu xanh biết rạt rào, biến thành như là hồng ngọc như thế đỏ tươi, tản ra như là máu đồng dạng nhan sắc. đồng thời một khối bảo thạch từ trên người của nó rụng xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Sau đó khối này bảo thạch liền động, lục bảo thạch quy lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Diệp Bạch tập trung nhìn vào, cái này lại là phiên bản thu nhỏ hồng bảo thạch quy. Danh tự: Hồng bảo thạch quy, phân thân, giới tính: không giới tính thuộc tính, thánh, lựa đẳng cấp, nhị giai cấp 5 kỹ năng, tường sát, tinh thông tăng cường tự thân năng lực phòng ngự. Động đất: tinh thông đối với mặt đất sử dụng siêu cấp động đất. Mãnh liệt hỏa diễm, trưởng không từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm trụ đến công kích đối thủ. Bạo tạc tảng đá, tinh thông từ trong miệng phun ra đại lượng dễ cháy dễ nổ tảng đá công kích đối thủ. Đột địa, tinh thông trốn vào tới mặt đất đến tránh né công kích của địch nhân. Nham thạch đột kích, tinh thông triệu hồi ra đại lượng gai đá, từ đó công kích đối thủ. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có. Đánh giá: Hồng bảo thạch quy là một loại tính cách đặc biệt táo bạo dị thú, thực lực của nó rất mạnh, cơ bản cùng giai vô địch. Thì ra là thế, lục bảo thạch quy chọc ra một cái cá thể, nó thông qua cá thể này cùng thủy thọ tử chiến đấu, từ đó phán định thủy thọ tử đến cùng có hay không tiếp nhận chính mình tịnh hóa chi dịch năng lực. Dù sao tịnh hóa chi dịch không phải đơn thuần nắm giữ tịnh hóa các loại mặt trái năng lượng khí tức, càng nắm giữ cực kỳ khủng bố, lại cuồng bạo năng lượng. Cho nên lục bảo thạch quy mới muốn thủy thọ tử tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm thủy thọ tử mới có thể cuối cùng tiếp nhận loại này tịnh hóa chi dịch. Lục bảo thạch quy cũng đồng thời nhìn ra, thủy thọ tử chính là muốn thông qua tịnh hóa chi dịch thay ra đổi thịt. Lục bảo thạch quy sống được thời gian đủ lâu, là dị thú bên trong nổi danh trí giả, có không ít thực lực cường đại dị thú đều sẽ tìm lục bảo thạch quy khai thông giao lưu. Nhất là lục bảo thạch quy nhìn khí trời cảm giác, nó tương đương với di động dự báo thời tiết. Nếu là có gió lớn tới gần, lục bảo thạch quy trên thân sẽ xuất hiện từng sợi khói trắng. Nếu là có nước mưa, khói trắng liền như là hơi nước đồng dạng. Hiện tại lục bảo thạch quy trên thân xuất hiện từng đạo hơi nước, lại hơi nước đang không ngừng tăng lớn lấy, ý vị này sẽ có mưa to đến. Cái kia phong bạo cự long hẳn là bắt đầu hành động. Chỉ mong sẽ không ra quá lớn ngoài ý muốn, a dù sao phong bạo cự long thế nhưng là nắm giữ phong bạo quân chủ xưng hô 40 nước. Nó thủ hạ cự thú, không có một cái là đơn giản. Phong bạo cự long khả năng nhấc lên gió lốc thiên hai, tương đương với cựu giai thú triều. Phiêu lượng quốc bát đại vương nhất định đau đớn không thôi. Diệp Bạch cảm thấy, biện pháp tốt nhất vẫn là sớm một chút thoát thân, sau đó thừa dịp thời gian này, đục nước méo cỏ, xâm nhập tới tân nước đại học dưới nước trong phòng thí nghiệm. Gió lốc thiên thai đối với dưới nước phòng thí nghiệm ảnh hưởng là nhỏ nhất. Nếu là có thể được đến cái kia sờn hải yêu ưu ái liền tốt. Có bóng rổ lớn nhỏ hồng bảo thạch quy cùng thủy thọ tử đang cách không tương vọng. Diệp Bạch đều có thể cảm nhận được kia cố ken ken rung động dòng điện, cách không khí phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Thủy thọ tử mở ra tay, làm ra một cái súng ngắn thủ thế. Từng đạo dòng nước quấn quanh ở thủy thọ tử đầu ngón tay, chỉ thấy hai đạo nước chảy xiết bắn ra, đánh phía hồng bảo thạch quy. Dòng nước vừa vội lại nhanh, thực lực có thể so với nhị giai đỉnh phong dị thú một kích toàn lực. Nhưng là lục bảo thạch quy lại thờ ơ tiểu gia hỏa, nếu là ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, là không cách nào thông qua khảo hạch của ta. Lục bảo thạch quy ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Hồng bảo thạch quy trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay lúc này, hai đạo dòng nước trúng đích hồng bảo thạch quy nguyên bản đứng thẳng vị trí, xuất hiện hai cái sâu không lường được cửa hang. Đây là hồng bảo thạch quy sử dụng độn địa kỹ năng. Lục bảo thạch quy chọc ra phân thân, có một cái cùng cái khác sùng thú điểm khác biệt lớn nhất, vậy thì ở chỗ phân thân kế thừa bản thể kỹ năng độ thuần thục. Hồng bảo thạch quy tương đương với nắm giữ gần mát cấp kỹ năng dị thú, mà thủy thọ tử nếu là không cách nào phát hiện hồng bảo thạch quy sơ hở, là không cách nào trúng đích nó. Dạng này thủy thọ tử liền sẽ mệt mỏi ứng đối, dần dần tiêu hao tự thân thể lực. Ngay lúc này, hồng bảo thạch quy bỗng nhiên xuất hiện ở thủy thọ tử sau lưng. Nó đột nhiên từ trong miệng thoát ra một đạo nóng bỏng hỏa cầu. Thủy thọ tử thân hình lóe lên, biến thân thành đại lượng dòng nước biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến nó lần nữa thành hình thời điểm, Diệp Bạch rõ ràng có thể cảm nhận được thủy thọ tử lúc này tương đối mỏi mệt. Mặc dù thủy thọ tử có thể thông qua loại này hóa lỏng phương thức, càng không ngừng tránh né công kích, nhưng là bị động công kích cũng biết tiêu hao thủy thọ tử một bộ phận thể lực. Lâu dài trước kia, thủy thọ tử tất nhiên sẽ là bại. Thủy thọ tử, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu là có thể, ta hy vọng có thể chỉ huy ngươi tiến hành đối chiến. Như thế nào? Ta nắm giữ vô cùng phong phú đối chiến kinh nghiệm. Nghe được Diệp Bạch lời nói về sau, thủy thọ tử một bên né tránh hồng bảo thạch quy công kích, một bên dùng đầu tại kịch liệt suy nghĩ. Nó từng nghe khác sủng thú đề cập tới, có sủng thú sư cùng không có sủng thú sư, quả thực chính là trời cùng khác biệt. Thủy thọ tử cảm giác chính mình đối chiến hồng bảo thạch quy vẫn là rất cần lực, thật đúng là cần coi là sủng thú sư tiến hành chỉ đạo. Nhưng là dạng này lại sẽ thiếu Diệp Bạch cân tình. Phải biết nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Thủy thọ tử tiếp tục sử dụng hóa lòng kỹ năng, tránh né công kích. Theo thời gian trôi qua, nó càng phát ra phí sức lên. Cuối cùng, thủy thọ tử vẫn gật đầu, nó thật cần tịnh hóa chi dịch. Nó xác thực phát hiện, không có sủng thú sư cùng có sủng thú sư sủng thú, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Sủng thú sư tác dụng ngay tại ở trợ giúp sủng thú nhóm mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Dạng này mới có thể chỉ huy sủng thú phát huy ra nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Thủy thọ tử, cẩn thận sau lưng, sử dụng nước hóa kỹ năng, chú ý không muốn cùng hỏa cầu chính diện va chạm, để tránh một bộ phận chất lỏng bị hỏa cầu chuyển hóa thành hơi nóng. Diệp Bạch có quan sát qua, thủy thọ tử mặc dù có thể sử xuất hóa lỏng kỹ năng, nhưng là thủy thọ tử mỗi bốc hơi một chút trên người nước, thân thể liền sẽ nhỏ một chút. Dạng này sẽ nghiêm trọng hao tổn thủy thọ tử sức chiến đấu. Thủy thọ tử, sử dụng cầu mưa, giúp mình bổ sung nước. Thủy thọ tử trên thân tản ra trạm hào quang màu xanh lam. Bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một mảnh nho nhỏ mây đen, gió hô hô thổi, thổi đến chung quanh lá cây đều phát ra hào hào thanh âm. Lá cây tại sinh sôi không ngừng bay múa. Cũng không lâu lắm, tí tách nước mưa rơi xuống từ trên không. Nhưng là hồng bảo thạch quy dường như cũng không chịu ảnh hưởng, ngược lại trên mặt đất tùy ý xuyên qua. Bởi vì tốc độ của nó rất nhanh, không cách nào bắt được Hồng Bảo Thạch quy hành tung quỹ tích thủy thọ tử, bắt đầu nóng lòng. Diệp Bạch lúc này lại mở miệng an ủi thủy thọ tử: "Không nên gấp, đừng hốt hoảng, xuất ra trước ngươi khí thế đến. Là ngươi luôn luôn ngươi, không phải ngươi cũng không phải là ngươi." Thủy thọ tử nhắm mắt lại: "Ngươi là nước sủng nhi, nước sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi muốn đem nước mưa coi như là ánh mắt của mình." Thủy thọ tử nhẹ gật đầu. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, ngay tại cảm thụ chung quanh từng ly từng tí. Nước mưa dường như biến thành chính mình xúc tu, trợ giúp chính mình cảm giác được Hồng Bảo Thạch quy hành tung quy tích. Nó phát hiện Hồng Bảo Thạch quy vận hành quy luật. Từ từ, thủy thọ tử thậm chí có thể dự phán ra Hồng Bảo Thạch quy xuất hiện địa điểm. "Rất tốt, thủy thọ tử, ngươi hẳn là cảm nhận được Hồng Bảo Thạch quy quỹ tích vận hành. Tính toán ra một giây sau Hồng Bảo Thạch quy sẽ xuất hiện ở nơi nào, sử dụng uy lực lớn nhất súng bắn nước." Diệp Bạch đối với thủy thọ tử khích lệ nói. Thủy thọ tử đem giơ lên hai tay của mình, hóa thành súng ngắn hình dạng. Từng đạo dòng nước ngay tại thủy thọ tử trên tay hội tụ, áp xúc. Thẳng đến không thể tiếp tục áp xúc về sau, thủy thọ tử hướng về một phương hướng phanh phanh sử xuất hai đạo súng bắn nước. Hồng Bảo Thạch quy mới xuất hiện, liền bị hai phát cao áp thủy đạn cho bắn bay tới không trung. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Hồng Bảo Thạch quy đều chưa kịp phản ứng. Thủy thọ tử liên tiếp càng không ngừng tiến hành bắn phá, xác định Hồng Bảo Thạch quy không cách nào cùng mặt đất tiếp xúc. Đột địa kỹ năng này, nhất định phải chân đạp trên mặt đất mới có thể phát động. Hồng Bảo Thạch quy mai rùa đều bị cao áp thủy đạn mạnh mẽ đánh nổ, mà tung bay ở không trung Hồng Bảo Thạch quy tự nhiên là dạng này bại trận. Thân thể của nó bị cao áp súng bắn nước chỗ xuyên qua, hóa thành đại lượng tảng đá tán rơi xuống đầy đất. Ngay lúc này, một giọt tịnh hóa chi dịch từ Hồng Bảo Thạch quy thể nội trôi đi ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đây là Lục Bảo Thạch quy đối thủy thọ tử khen thưởng. Thủy thọ tử con ngươi phản chiếu lấy thất thải lộng lẫy quang mang, nó kìm lòng không được đi tới. Làm hai tay cùng tịnh hóa chi dịch lẫn tiếp xúc thời điểm, thủy thọ tử trên thân tản ra lưu ly bảy màu quang mang. Thân thể của nó tế bào ngay tại phân tích tịnh hóa chi dịch. Thủy thọ tử thân thể cấu tạo vô cùng kỳ lạ, nó tế bào có thể rút ra nước đặc tính. Phân tích tịnh hóa chi dịch về sau, thủy thọ tử liền có thể vĩnh viễn giải trừ mặt trái trạng thái. Lục Bảo Thạch quy vô cùng vui mừng nhìn xem thủy thọ tử, thân thể của nó đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch thì khổ cười vài tiếng, nguyên bản chính mình còn muốn cùng Lục Bảo Thạch quy thương lượng một chút, cùng chính mình trở về. Kết quả Lục Bảo Thạch quy dường như đã nhận ra Diệp Bạch ý đồ, trực tiếp một cái độn địa vụng trộm chạy trốn. Mà thôi, ngược lại ta đã biết chung quanh đây tọa độ, thực sự không được, liền trở lại một chuyến chính là. Đến lúc đó nhường không gian để hồ lưu lại một cái không gian lạc ấn chính là. Diệp Bạch không gian để hồ cũng nhanh đến tiến giai thời điểm. Chương 338, giải độc chi vật cây tử đằng nụ hoa. Chương 338, giải độc chi vật cây tử đằng nụ hoa. Hoang đảo cầu sinh, khảo nghiệm nhân viên nghiên cứu can đảm cẩn trọng, kỳ thật cũng đang khảo nghiệm nhân viên nghiên cứu dã ngoại sinh hoạt thưởng thức. Dã ngoại thực vật, dị thú phân biệt là nhân viên nghiên cứu kiến thức cơ bản. Nhân viên nghiên cứu nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình, thu thập vật tư, cũng chỉ đạo vất vả bồi dưỡng ra tới sủng thú tới đón kích địch nhân. Đây chính là vòng thứ 3 khảo hạch ý nghĩa. Nhân viên nghiên cứu có lúc cần tới dã ngoại tiến hành quan sát dị thú tình huống. Đây cũng là vì cái gì vũ lực cao nhân viên nghiên cứu càng chịu ưu ái. Từ Lục Bảo Thạch quy nơi đó được đến tịnh hóa chi dịch về sau, thủy thọ tử tựa như một cái đại hào đèn nồng đồng đạo. Vì để tránh cho mình bị phát hiện, thủy thọ tử ánh mắt dừng lại ở ác ma tiểu hùng trên thân. Ác ma tiểu hùng lập tức cả kinh thất sắc, nó lùi về phía sau mấy bước. Ác ma tiểu hùng dường như minh bạch thủy thọ tử ý đồ. Lúc này, thủy thọ tử hòa tan thành chất lỏng, nó như là sợ làm đồng dạng trực tiếp bao phủ ác ma tiểu hùng toàn bộ thân thể. Ác ma tiểu hùng bộ mặt, mời không muốn như vậy, mời không muốn như vậy, a. Thanh âm này để cho người ta mặt đỏ tới mang tai, ý nghĩ kỳ quái. Nhìn xem Diệp Bạch hơi ánh mắt tò mò, ác ma tiểu hùng đỏ mặt giải thích nói, thủy thọ tử có một loại năng lực đặc thù, có thể nhập thân vào sủng thú trên thân, từ đó ẩn giấu tung tích của mình. Trước mắt thủy thọ tử sốt ruột phân tích tịnh hóa chi dịch, nó tạm thời không dành cố kỵ cái khác, liền bám vào tại trên người của ta. Nhất cử nhất động của ta cũng sẽ ở nó giám thị hạ. Hơn nữa bị nó phụ thể về sau, thân thể các loại giác quan liền sẽ được cường hóa. Tỷ như khứu giác của ta sẽ cường hóa gấp 10, ta sẽ thay đổi càng thêm thèm sát nhân phong mật ong. Tùy tiện ác ma tiểu hùng bắt đầu biến nhăn nhó, nó cúi đầu, đỏ mặt, bụng phát ra lộc cộc thanh âm. Rõ ràng chính là nó đói bụng, muốn ăn cơm. Diệp Bạch tiện tay liền cho ác ma tiểu hùng một bình mật ong. Ác ma tiểu hùng cẩn thận từng ly từng tí rôi ra một ngón tay, đâm vào tới mật ong bên trong pha trộn quấy nhiễu, cảm thụ mật ong kia sền sệt cảm giác. Nó như là chân bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem dính đầy mật ong ngón tay đặt vào trong miệng. Ác ma tiểu hùng lập tức nhãn tình sáng lên, nó phát hiện bị thủy thọ tử phụ thể về sau, mỹ vị cũng là gấp bội. Nó bị giác cũng phóng đại gấp 10, thậm chí có thể cảm nhận được mật ong bên trong xen lẫn nhàn nhạt hương hoa. Thật là mỹ vị mật ong a, có một loại vô cùng đặc biệt hương hoa. Ác ma tiểu hùng kìm lòng không được nói rằng, hương hoa. Diệp Bạch tiện tay dính một hồi mật ong, nhấp một miếng. Quả nhiên có một cỗ nhàn nhạt hương hoa, hơn nữa mùi vị kia còn rất đặc biệt. Diệp Bạch dường như nhớ ra cái gì đó, trong rừng rậm bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, Diệp Bạch ở phía xa thấy được nhiều đám dây leo, phía trên nở đầy tử sắc hoa. Đây là một loại tên khoa học gọi là cây tử đằng hoa thực vật. Hoa của nó nụ có giải độc công hiệu, là phối trí cao cấp thuốc giải độc tề nguyên liệu trọng yếu. Chỉ có điều những này cây tử đằng hoa dường như còn chưa nở rộ, cái này nụ hoa là có kịch độc, chỉ có đang tỏa ra về sau, nụ hoa bên trong vật chất mới có thể biến cả người lẫn vật vô hại, cũng tản ra một loại như là sau cơn mưa rừng rậm một loại hương hoa. Loại này hương hoa có thể hấp dẫn dị thú đến đây gặm ăn nụ hoa, một khi dị thú gặm ăn chưa nở rộ cây tử đằng nụ hoa, cũng không lâu lắm, dị thú liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng thi cốt trở thành cây tử đằng hoa chất dinh dưỡng. Cây tử đằng hoa đua nở về sau, nụ hoa không đến 3 phút liền sẽ hoàn toàn tàn lụi, từ đó mất đi giải độc hiệu quả. Cho nên cây tử đằng hoa nụ hoa tại trên chợ đen giá cả cũng là giá cao không hạ. Cũng nên cây tử đằng hoa gia tộc cũng là ngày đêm phái người tuần sát, một khi phát hiện cây tử đằng hoa khai hoa về sau, liền sẽ lập tức ngắt lấy. Phẩm tướng tốt cây tử đằng nụ hoa, thậm chí có thể bán đi giá trên trời. Bất quá loại này ngắt lấy kỹ thuật, chỉ có số ít mấy cái thuốc thực sư nắm giữ lấy. Đáng tiếc, cái này một mảnh cây tử đằng hoa tối thiểu muốn 3 ngày thời gian mới có thể nở rộ, mà ta không có cái này 3 ngày. Diệp Bạch rõ ràng chính mình là không thể tại một chỗ lưu lại lâu dài, này sẽ cho người khác có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Phải biết, hắn cùng cái khác tuyển thủ dự thi thế nhưng là quan hệ cạnh tranh, ít người một cái, thắng được xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Hắn cũng không phải không nghĩ tới ngắt lấy cây tử đằng nụ hoa, xem như đối kháng dị thú thủ đoạn. Nhưng trong đó độ khó vẫn là thật lớn, cây tử đằng nụ hoa một khi hái xuống, trong vòng 1 giờ, liền sẽ hoàn toàn khô héo hư thối, mất đi chúng độc tác dụng. Hơn nữa hư thối cây tử đằng hoa sẽ phát ra một loại để cho người ta ngạt thở hôi thối, cái kia chính là giống cất đặt một tháng tất thối hỏa với trứng gà lên men hương vị. Nghe được Diệp Bạch cảm khái sau, sinh mệnh sắc vi trên thân tản ra màu xanh nhạt huỳnh quang. Tắm rửa tại huỳnh quang dưới cây tử đằng hoa, đóa hoa trong nháy mắt nở rộ, lại tản ra mùi thơm nồng nặc. Sinh mệnh sắc vi, ngươi còn có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng, bản sự này 6A. Diệp Bạch cho sinh mệnh sắc vi giơ ngón tay cái lên. Sinh mệnh sắc vi vui vẻ nhảy lên múa, lúc này cây tử đằng hoa nụ hoa cũng lập tức chốc ra, phiêu phủ ở sinh mệnh sắc vi xung quanh. Nguyên bản bao khỏa tại trong cánh hoa nụ hoa là màu lam, tại nở rộ trong nháy mắt liền biến thành tử sắc. Diệp Bạch ngạc nhiên phát hiện, những này cây tử đằng hoa nụ hoa vậy mà ở vào trạng thái tốt nhất. Cây tử đằng hoa nụ hoa mỏng như cánh ve, liền xem như được vinh dự nhất linh xảo không đôi khỉ tiến hành ngắt lấy, cũng làm không được như thế hoàn mỹ phẩm tướng. Không nghĩ tới sinh mệnh sắc vi vậy mà có năng lực như thế, không chỉ có thể ngắt lấy cây tử đằng nụ hoa, còn có thể bảo trì nó tươi mới nhất trạng thái. Dạng này cây tử đằng nụ hoa có thể xưng vô giới chi bảo. Nếu là dạng này, liền phải thật tốt ước định sinh mệnh sắc vi giá trị. Thái Dương Hoa Tiên có thể giúp chính mình cướp đoạt tài nguyên, mà Sinh Mệnh Sắc Vi có thể giúp chính mình bồi dưỡng tài nguyên, cả hai tại trên tác dụng cũng không xung đột. Đáng tiếc trên tay mình cũng không có dư thừa khế ước danh ngạch, xem ra chỉ có thể mượn Thái Dương Hoa Tiên nô dịch. Chính mình cùng Sinh Mệnh Sắc Vi nói rõ ràng, chỉ là cùng Thái Dương Hoa Tiên ký kết khế ước mà thôi, Sinh Mệnh Sắc Vi hẳn là sẽ không rất khó chịu. Diệp Bạch lúc này cũng là âm thầm may mắn, lúc trước chính mình thành công khế ước Thái Dương Hoa Tiên. Mượn nhờ Thái Dương Hoa Tiên nô dịch, được đến không ít chỗ hữu dụng sủng thú. Thần nông tham gia, Thần Long, Kịch Độc Đế Vương Điệp, Ác Ma Tiểu Hùng, kế tiếp còn phải thêm bên trên sinh mệnh sắc vi cùng băng hỏa nham. Bọn giá hỏa này tương đương với Diệp Bạch cấp 2 thế đội, nếu là khế ước của mình có thừa vị trí thì sẽ từ bên trong này khế ước. Sinh mệnh sắc vi đem những này cây tử đằng đũa hoa hợp thành một đóa nở rộ hoa tươi, đẩy lên Diệp Bạch trước mặt. Tổ bị hội phát xuống đến vòng tay, là kèm theo một cái không gian, đây là từ phiêu lượng quốc bát vương một trong không gian vương dưới trướng sủng thú tự mình thiết kế. Kèm theo giữ tươi công năng, tài nguyên thế nào cất giữ đi vào, liền thế nào đi ra, bên trong thời gian tựa như dừng lại đồng dạng. Ngoại trừ không thể nhét vật sống bên ngoài, vẫn là tương đối dùng tốt. Diệp Bạch không khách khí chút nào đem cây tử đằng nụ hoa nhét vào vòng tay bên trong. Lúc này, trong không khí truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, dường như có cái gì tới. Đại lượng cây tử đằng hoa nở rộ, mùi thơm nồng nặc hấp dẫn rất nhiều dị thú đến đây. Như thế một cái đi săn dị thú cơ hội tốt. Đi săn dị thú cũng là khảo hạch một bộ phận, hơn nữa chỉ cần lấy được tốt thứ tự, tại trên tòa đảo này lấy được tài nguyên, liền sẽ biến thành chính mình tất cả. Cây tử đằng tiêu vào nở rộ về sau, trong thời gian thật ngắn sẽ lần nữa mọc ra nụ hoa đi ra. Diệp Bạch tìm một chỗ trốn đi, lúc này một đám lông trắng châu rừng xuất hiện. Những này lông trắng châu rừng là tam giai dị thú, tính cách lại vô cùng táo bạo, một đám lông trắng châu rừng thậm chí có thể chọi cứng tứ giai sơ giai dị thú. Bọn hắn trên đầu sừng nhọn vừa dài vừa cứng, toàn thân thật dày lông trắng có thể hữu hiệu chống cự phòng ngự. Bất quá gia hỏa này được điểm cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là bọn hắn rất sợ nóng, bình thường một khi vận động dữ dội, liền sẽ mồ hôi đầm đìa, cần tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi. Không phải liền sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao, ngã xuống đất không dậy nổi. Dù vậy, lông trắng châu rừng chất thịt có thể so với tiết xương giáng châu, không ít người thậm chí vì một no bụng có lộc ăn, sẽ còn cố ý mời người đi săn lông trắng châu rừng. Cái này cũng dẫn đến lông trắng châu rừng số lượng biến càng ngày càng ít. Hiện tại phiêu lượng quốc thậm chí nhường lông trắng châu rừng cùng bình thường chăn nuôi châu kết hợp, tạo thành đời thứ hai lông trắng châu. Mặc dù so ra kém lông trắng châu rừng chất thịt, nhưng là cũng so với bình thường thịt bò phẩm chất tốt hơn không ít. Bọn này lông trắng châu rừng là bị cây tử đằng hoa hương hoa hấp dẫn tới, bọn hắn từng bước đi tới, túi đầu đem còn chưa nở rộ cây tử đằng nụ hoa nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nhai. Chỉ có điều cũng không lâu lắm, lông trắng châu rừng liền một cái tiếp một cái miệng sủi bọt mép, té lăn trên đất. Không bao lâu, liền không có khí tức. Diệp Bạch từ chỗ bí mật đi ra, lông trắng châu rừng chính là gặm ăn cây tử đằng nụ hoa mà chúng độc bỏ mình, nhưng là cũng không ảnh hưởng da lông của nó cùng sừng châu giá trị. Da lông của nó nghe nói có thể đem bổ câu trứng ấp đi ra, mà sừng châu càng là một loại quý báu dược liệu. Đến mức độc phát thịt, chỉ cần gia nhập nở rộ sau cây tử đằng nụ hoa, liền có thể trung hòa độc tố. Những này lông trắng châu rừng cũng là đủ chính mình ăn được một thời gian thật dài. Cây tử đằng hoa hương hoa quá mức nồng nặc. Diệp Bạch ngửi một hồi, đã cảm thấy mê man. Lúc này, sinh mệnh sắc vi trên đầu nụ hoa toát ra một hồi hấp lực, không lâu lắm, cái này mùi thơm nồng nặc liền tiêu tán không thấy. Nguyên bản bị hương hoa hấp dẫn tới dị thú, cũng khôi phục thần trí, nhao nhao tiêu tán ra. Làm rất tốt. sinh mệnh sắp uy, trời sắp tối rồi, chúng ta đến tìm một cái nghỉ lại địa phương mới được. Trời sắp tối rồi, hung mãnh dị thú tự nhiên là nhiều hơn. Từng đợt quỷ khóc sói gào từ phương xa đánh tới. Lúc này tổ ủy hội đang nhìn xem màn hình lớn, có không ít camera giám sát bị ngoại ý muốn phá hủy, tổng cộng 100 cái dự thi nhân viên đưa lên tới hoang đảo, mới có 60 người an toàn ngăn cản tới trên hoang đảo. Lập tức liền đào thải gần 4 thành nhân viên. Cái tỷ lệ này tương đối cao. Dù bị nổ tiến sĩ, chúng ta cái khảo hạch này phương thức có phải hay không quá khắc nghiệt? Ở trong đó còn có không ít chúng ta xem trọng hắc mã, cứ như vậy bị đào thải, có phải hay không cho bọn họ một cái cơ hội, tỉ như làm cái phục sinh thi đấu gì gì đó. Trong đó một cái ban giám khảo đối với dù bị nổ tiến sĩ nói rằng, dù bị nổ tiến sĩ cười không nói, mặt khác ban giám khảo trực tiếp nhảy ra ngoài, ngươi không biết rõ vòng thứ 3 chủ đề liền gọi là đào thải sao? Chương 339, đặc công tiểu đội chương 339, đặc công tiểu đội vận khí cũng là lần này đào thải một loại phương thức. Làm nghiên cứu người, kỳ thật cũng rất khảo nghiệm vật khí, có người cùng kỳ cả một đời đều làm không ra thành tựu gì đi ra. Có người ngược lại là một lần ngoài ý muốn, liền lấy được thành công to lớn. Tựa như ta khi đó nghiên cứu ra bạo bạo thạch tiến hóa như thế. Nếu không phải Diệp Bạch xuất kỳ bất ý, xử lý đại lượng thủy hệ dị thú, nói không chừng đào thải người còn càng nhiều. Cái này 60 người bên trong, có không ít là rơi xuống trong biển, sau đó bơi đến trên bờ. Tới ban đêm về sau, đoán chừng đào thải người sẽ thay đổi càng nhiều. Đến lúc đó liền xem ai có thể kiên trì 15 ngày, sau đó lấy được khá nhiều tài nguyên. Đây là năm nay tranh tài chủ đề, chúng ta cũng không thể thay đổi xoành xoạch, không phải sẽ để cho chúng ta cuộc thi đấu này mất đi công tín lực. Dù bị nổ tiến sĩ tấm bắt đầu, nhìn về phía phương xa, trong mắt không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lúc này, một bóng người vội vã chạy tới. Hắn thở hồng hộc chạy tới dù bị nổ tiến sĩ trước mặt. Dù bị nổ tiến sĩ, có một cái tin xấu ta phải nói cho ngươi. Trải qua khí tượng bộ môn giám sát, phong bạo cự long tỷ nổ sở vào khôi phục trạng thái, trước mắt đại dương trung tâm gió lốc cường độ đang không ngừng tăng cường. Vị trí trung tâm đã đạt tới 30 cấp. Trước mắt phong bạo đang từ biển cả chỗ sâu hướng phía chúng ta Tân Ước thị đánh tới. Hoang đảo ngay tại bị đánh lén phạm vi bên trong, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 15 ngày, tất nhiên đến hoang đảo. Chúng ta có cần hay không sớm đem tuyển thủ dự thi rút lui, tránh cho gặp bất trắc? Dù bị nổ tiến sĩ lắc đầu, không, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tuyển thủ dự thi trên thân nắm giữ không gian vương bày là ấn, gặp bất trắc liền sẽ tự động bị chuyển tống về nơi này. Chúng ta không cần phải lo lắng, cũng là Tân Ước thị, có khả năng ngay tại tập kích phạm vi bên trong. Phong bạo cự long từ khôi phục tới triệu hoán thủ hạ của mình, cần thời gian nhất định, ta cảm thấy thời gian hẳn là ngay tại chừng 10 ngày. Từ phong bạo cự long đưa tới gió lốc, cũng sẽ không cùng bình thường gió lốc như thế, sẽ lấy tốc độ cực nhanh thổi hướng Tân Ước thị, nhất định sẽ thanh thế to lớn, cho đủ nhân loại đầy đủ áp lực. Phong bạo cự long mục đích rất rõ ràng, chính là cho nhân loại đầy đủ e ngại, nó thông qua thu thập nhân loại sợ hãi khí tức mà càng không ngừng trưởng thành. Chúng ta sẽ thời khắc quan sát tuyển thủ dự thi động tĩnh, sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Dù Bino tiến sĩ đã tính trước nói, phong bạo cự long tỷ nột hàng năm đều sẽ nhấc lên phong bạo công kích Tân Ước thị trở ven bờ thành thị. Những người này đã sớm lục lọi ra một bộ tiến hành hữu hiệu tránh hiểm phương thức. Bọn hắn cũng minh bạch phong bạo cự long công kích tiết đấu. Huống chi không phải còn có người cao, bắt vương ở nơi đó đỉnh lấy, sợ cầu Angelina nghe được phong bạo cự long sắp đột kích tin tức về sau, lập tức mặt mày hớn hở. Ta trước đó lại nói muốn tìm một cái cơ hội, xử lý Diệp Bạch đâu, kết quả ngủ gật liền đến đưa gối đầu. Có cái gì so phong bạo cự long đổ bộ hoang đảo, Diệp Bạch như vậy mất tích tiêu để càng mánh liệt hơn. Tổ ủy hội sẽ gánh bắt trách nhiệm rất lớn, bởi vì là dù bị nổ tiến sĩ hạ đạt chỉ lệnh, mới không sớm sơ tán nhân viên. Dù bị nổ giáo thụ danh vọng cực lớn, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, đem nó kéo xuống thần đàn. Đây là một cái vô cùng cơ hội khó được, chúng ta nhất định phải nắm chắc mới được. Đặc công của chúng ta đã lên đảo, liên hệ bọn hắn, toàn lực điều tra Diệp Bạch hạ lạc, cũng đem hắn hoàn toàn xử lý. Ta cũng không tin, người này còn có thể có ba đầu sáu tay, có thể đào thoát chúng ta tỉ mỉ huấn luyện qua đặc công đuổi bắt. Ngay cả ta, gom góp ba người bọn hắn đặc công cũng không dễ dàng. Angelina tin tưởng, nếu là tại trong tay nàng thả đi Diệp Bạch đầu này chân long, chính mình khẳng định sẽ hối hận. Ban đêm, Diệp Bạch dựa vào tại một chỗ trên vách đá, đây là hắn tạm thời nhường băng hỏa nham đào móc ra một chỗ hang động. Ở chỗ này Diệp Bạch có thể tạm thời tránh đi giám sát. Bạch Mao Dã Ngưu Gia Long cùng Sừng Châu đều bị sinh mệnh sắc vì sử dụng đùi gai chi kiếm cắt chém xuống. Nó bộ vị tốt nhất thịt bị tạo đi ra, cũng cắt thành thật mỏng phiến, đặt ở băng hỏa nham bên trên, chỉ nghe được xùi kéo một tiếng, thịt bò liền quen, trong không khí tản ra tiêu hương hương vị. Dính lên một chút mật ong cùng chua quýt quả nước trái cây, ngon lành là ăn một bữa. Ác ma tiểu hùng đang tham lam ngửi ngửi trong không khí thịt nướng vị, từ khi bị thủy thọ tử phụ thể về sau, nó ngũ giác liền so người khác tăng cường rất nhiều. Lúc này khóe miệng của nó đang chảy xuôi nước mắt, bất quá Diệp Bạch cũng không phải người hẹp hòi, hắn vẫn là cho ác ma tiểu hùng ăn không ít thịt bò. Hắn hiện tại ngay tại rừng rậm trung bộ, hắn định tìm tới bảo dương về sau, hướng phía núi tuyết phương hướng đi đến. Băng hỏa nham muốn tiến hóa thành băng hỏa cự nham, liền phải tìm một cái băng cùng lửa giao hòa địa phương. Đồng thời còn cần đại lượng băng cùng lửa thiên tài địa bảo. Đợi đến băng hỏa nham tiến hóa thành băng hỏa cự nham về sau, Diệp Bạch có thể sẽ tạm thời đem băng hỏa cự nham giao cho Đế Đô đại học sinh tiến hành nghiên cứu. Đây là Lam Tinh bên trên cái thứ nhất băng hỏa cự nham, có cực mạnh ý nghĩa. Đồng thời Diệp Bạch còn đang chờ hệ thống tình báo. Bên ngoài truyền đến trận tét lên gà đồng dạng tiếng kêu. Diệp Bạch liền biết những này dự thi nhân viên tới ban đêm, cũng không tìm xong chỗ ẩn thân, bị dị thú phát hiện sau vây công. Những người này hẳn là an toàn rời khỏi nơi này, kỳ thật càng sớm người rời đi càng an toàn, dạng này liền không dễ dàng lọt vào người khác tính toán, từ đó ném đi tính mạng của mình. Cơm nước no nê về sau, băng hỏa nham liền ngụy trang thành một khối nham thạch to lớn bế tắc cửa hang, mà Diệp Bạch cũng đang chờ đợi nửa đêm đến. Tại trên hoang đảo hắn, nhu cầu cấp bách hệ thống tình báo. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ tin tưởng, đến cùng có người hay không ở trên đảo xuống tay với hắn. Làm quen thuộc màn hình bắn ra thời điểm, Diệp Bạch biết đáp án. Một phiêu lượng quốc đặc công đã ẩn nút tới hoang đảo bên trong, bọn hắn thông qua dọc đường màn hình giám sát, khóa chặt vị trí của ngươi, những đặc công này sủng thú đều có ngũ giai thực lực, đồng thời mang theo che đậy khí, bọn hắn muốn đem ngươi giết chết, cũng ngụy trang thành bởi vì phong bạo cự long xâm lấn mà mất tích giả tượng. Hai băng hỏa suối ở vào núi tuyết cùng núi lửa chỗ va chạm, bên trong sinh hoạt băng hỏa lý, cũng gọi là âm dương lý, bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại băng hỏa suối bên trong, một khi thoát ly băng hỏa suối, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt hôi phiên diệt, bọn hắn có thể cùng băng hỏa nham tương dùng, từ đó tiến hóa thành thái cực âm dương thạch. Ba rừng rậm bảo dương là cái cả bẫy, bên trong kịch độc bảo thạch sớm đã bị kịch độc vương xà thay thế thành kịch độc vương xà trứng, một khi mở ra bảo dương, liền sẽ tai họa bất ngờ, phát hiện trứng rắn vỡ vụn kịch độc vương xà, sẽ liều lĩnh truy sát mở ra bảo dương người. Bốn đi đường nấm sẽ ở rừng rậm trung ương xuất hiện, gọt đầu đi đôi về sau, đi đường nấm phong vị cực dai, dùng để nấu chín cây nấm nồng canh, không có gì thích hợp bằng. Năm hoang đảo trong hồ nước, thừa thái một loại gọi là nguyệt thần con trai kỳ lạ vỏ sò, loại này vỏ sò có thể trị liệu bởi vì tinh thần bị hao tổn tinh thần lực cường giả thiếu hụt, nguyệt thần con trai càng lớn, trị liệu hiệu quả càng tốt. Xem ra phiêu lượng quốc đặc công vẫn là chưa từ bỏ ý định a, vẫn là muốn tại trên hoang đảo giết chết chính mình a, còn mang theo che đậy khí tới. Nếu không liền ở chỗ này chờ bọn hắn a. Diệp Bạch cười cười. Che đậy khí thế nhưng là một cái kiếm hai lưỡi, Diệp Bạch cũng không để ý thả ra chính mình sủng thú cùng những đặc công này nhóm đỏ sức đỏ sức. Đã bọn hắn không nói võ đức, chính mình cũng không cần tuân thủ. Diệp Bạch càng không sợ đem chuyện này chọc ra, dù sao việc này phiêu lượng quốc người làm được không chính cống. Ngay lúc này, chỉ nghe được bịch một tiếng, toàn bộ cửa hang lập tức nổ bể ra đến, băng hỏa nham to lớn thân thể hướng phía Diệp Bạch phương hướng vành đến. Khói lửa nổi lên bốn phía, khói lửa bên trong xuất hiện một chút bóng đen. Một cái giẫm lên giày cao gót nữ tử, từ khói lửa bên trong xông ra. Giày cao gót tại mặt đất va chạm, phát ra cộc 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 thanh âm. Nàng tháo xuống màu đen kính râm, lộ ra con người màu xanh lam. Vô số lít nha lít nhít kịch độc mũi, trên không trung bay múa, phát ra ông thanh âm ông ông. Hôm nay tới đây săn giết Diệp Bạch đặc công, tổng cộng 3 người. Một người cường tráng như trâu, trên thân che kín dữ tợn cơ bắp. Một người là cái quỷ lùn, hắn đang nhai lấy kẹo cao su. Cuối cùng chính là nữ tử trước mắt này. Diệp Bạch đúng không, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình sẽ chết như thế nào? Nữ tử trực tiếp một ngụm lưu loát phiêu lượng quốc lời nói. Chết như thế nào? Nơi này không phải là các ngươi chọn lựa nơi chôn thây sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ý kiến của ta chứ? Hảo sơn hảo thủy, các ngươi không hài lòng sao? Diệp Bạch lời nói nhường một bên người đàn ông lực lưỡng nổi giận. Ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết, còn muốn chọc giận chúng ta. Thực lực ngươi bây giờ đều bị vòng tay trói buộc, liền sủng thú không gian đều không thể mở ra, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Bạch giương lên trên tay vòng tay. Ta cái này không trên tay còn đeo vòng tay. Vòng tay có thể bảo hộ an toàn của ta. Nữ nhân nghe được Diệp Bạch lời nói về sau, lập tức cười. Chúng ta đã mở ra che đậy trang bị, cái này che đậy trang bị có thể quấy nhiều video tín hiệu, ngay cả vòng tay kèm theo vòng phòng hộ cùng không gian truyền tống công năng, cùng nhau che đậy ở. Diệp Bạch, chúng ta đều là lục giai sủng thú sư, săn giết ngươi cái nghiên cứu viên, hẳn là không thành vấn đề. Nữ tử trước mặt mọi người khiêu khích nói. Nàng thế nhưng là được người xưng là độc quả phụ nữ tử, nàng hàng năm kết một lần cưới, mỗi một đời trượng phu đều sẽ ly kỳ tử vong. Từ khi cha được là nàng đặc thù thiên phú kịch độc dẫn đến về sau, độc quả phụ liền bị hợp nhất. Nàng khế ước sùng thú đều là độc thuộc tính sùng thú. Tại phiêu lượng quốc đặc công bên trong, nàng ám sát nhiệm vụ hoàn thành suất cao đến 96 cái kia to con gọi là cự nhân rót. Hắn khế ước tất cả sùng thú đều là đấu thuộc tính. Hắn phương thức đánh chết địch nhân chính là đem địch đầu người mạnh mẽ bóp nát. Đến mức cái kia quỷ lùn, am hiểu đồ thổ. Hắn sùng thú đều là thổ thuộc tính dị thú. Ba cái này đặc công tạo thành tiểu đội là Angelina điều đi ra, mạnh hữu lực đội ngũ. Nàng cũng không tin cứ như vậy đều bắt không được Diệp Bạch. Ba người nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt tựa như là người chết như thế. Ai độc thủ? Hai người nếu là không độc thủ, ta liền dùng mũi táng chiêu này, đem Diệp Bạch cho mũi đốt. Vô số kịch độc mũi quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành con mũi gió lốc, những nơi đi qua, lớn như vậy nham thạch đều bị ăn đến hết sạch trơn. Chương 340, dung mạo ngươi xấu, trong lòng thế nào còn muốn đến đẹp như vậy à, muốn cái gì đâu? Chương 340, dung mạo ngươi xấu, trong lòng thế nào còn muốn đến đẹp như vậy à, muốn cái gì đâu? Nha nhiết nha nhiết. Đột điệu rắc nghiêng đầu cười cười, một bộ kỳ dị dáng vẻ, hắc quả phụ, ngươi cũng không nên cùng ta đoạt công lao. Diệp Bạch đầu người đã bị ta dự định, ta còn trông cậy vào cầm lấy đầu của hắn, cho ta thăng một cấp đâu. Cự nhân rót gãi gãi chính mình trần trùng trục đầu, các ngươi đều không cần đoạn, ta sẽ dùng tay đem đầu của hắn một chút xíu bóp nát. Khá lắm, Diệp Bạch cũng cảm giác mình bị ba người này soi mói, chuẩn bị chia cắt. Ui ui ui, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút người trong cuộc? Diệp Bạch đối với ba người nói. Nhưng là ba người này rõ ràng không có đem Diệp Bạch đặt ở trong mắt, trực tiếp đem nó không nhìn. Hắc quả phụ, thế nào, các ngươi hai cái cũng nghĩ thể nghiệm một chút mỗi táng gói phục vụ sao? Bị con muỗi hút khô toàn thân huyết dịch, biến thành tro khô. Ta thích nhất dạng này vật sưu tập. Cự nhân rót, ta mới không sợ con muỗi đâu. Cơ thể của ta bị đoán luyện tới cứng rắn như sắt, con muỗi căn bản là không cách nào xuyên thủng phòng ngự của ta. Đột điệu rắc cười lạnh nói, chỉ cần ta chân đạp ở trên mặt đất, liền không ai có thể công kích đến ta. Ba người đều tràn đầy ý, ánh mắt của bọn hắn ở giữa không trung giao hội, phát ra đôn đốp rung động thanh âm. Ui ui ui, không muốn không nhìn ta a. Diệp Bạch đều không còn gì để nói. Các ngươi lại không đến công kích, ta liền đi. Diệp Bạch lời nói, rõ ràng là bị ba người không để ý đến. Có thể là ba người cảm thấy Diệp Bạch không dám chạy trốn chạy a, ba người làm cho là thật quá mức, thẳng đến Diệp Bạch rời đi cái huyệt động này, ba người đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến ba người nhao nhao đến không sai biệt lắm có một cái kết quả thời điểm, độ địa giác mới bỗng nhiên phát hiện Diệp Bạch không thấy. Chủ quan, nhường Diệp Bạch chạy trốn, đều tại các ngươi hai cái, lôi kéo ta cãi nhau. Độ địa giác ngậm đột nhiên vô đuổi, hắn trực tiếp dậm chân một cái, sử xuất độ địa. Con muỗi nâng độc quả phụ quanh quẩn trên không trung lấy, đại lượng kịch độc muỗi phân tán ra đến, hướng phía bốn phía tán đi, bọn hắn muốn tìm tới Diệp Bạch vị trí. Mà cự nhân rót tựa như vượn người Thái Sơn đồng dạng, giật dây leo trong rừng rậm tới lui. Tại ba vị đặc công trước mặt, cũng còn có thể bị Diệp Bạch trốn thoát, cái này nói ra đều là một chuyện cười. Căn cứ ba người này lời giải thích, bọn hắn đã mở ra che đậy, nói cách khác, trong đoạn thời gian này, ở trên đảo tất cả giám sát đều sẽ che đậy liên quan tới ta hình tượng. Nói cách khác, ta có thể thừa cơ hội này, đem vạn biến điệp triệu hoán đi ra, cũng có thể thừa cơ đem ba vị này đặc công từng bước đánh giết. Bất quá tốt nhất đừng náo ra động tĩnh quá lớn. Sinh mệnh sắp vi, có thể muốn nhờ ngươi, mượn nhờ ngươi nông phu ba phấn. Diệp Bạch trong mắt tràn đầy tính toán. Đơn đả độc đấu, ba người này tuyệt đối không phải Diệp Bạch đối thủ. Liên xem như quần đầu, Diệp Bạch cũng có bảy thành nắm chắc. Nhưng là Diệp Bạch lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, dù sao mình là tới dự thi, không phải tới đánh nhau. Từ ba người tình huống đến xem, độ địa giác lực công kích yếu nhất, né tránh mạnh nhất, là trong ba người yếu nhất. Mà cự nhân rất am hiểu cận thân chiến đấu, lực công kích mạnh nhất, nhược điểm cũng rất rõ ràng, công kích từ xa có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Không tốt nhất gây, hẳn là độc quả phụ. Nàng con muỗi đại quân thật sự là nhiều lắm, trong thời gian ngắn trả hết nợ lý không được. Nếu như có thể mà nói, Diệp Bạch cái thứ nhất muốn giết chết chính là độn địa giác. Chỉ cần nhường không gian để hồ cầm cố lại độn địa giác không gian chung quanh, chỉ cần 3 giây, hắn có niềm tin nhường độn địa giác đầu người rơi xuống đất. Ngay lúc này, mặt đất đống nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái tượng bùn cự nhân. Độn địa giác đang đứng tại tượng bùn cự nhân trên bờ vai, ở trên cao nhìn xuống Diệp Bạch. Diệp Bạch, đầu hàng đi, chỉ có ta sẽ lưu lại cho người toàn thây. Ta sẽ cho ngươi tìm phong thủy địa phương tốt, để ngươi ăn nghỉ. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Độn địa giác thâm trầm cười nói, không ra sao, ngươi làm không được. Dung mạo ngươi xấu, trong lòng thế nào còn muốn đến đẹp như vậy a, muốn cái gì đâu. Diệp Bạch câu nói này như là một thanh lưỡi dao, trực tiếp cắm vào độn địa giác nơi ngực. Hắn hận nhất chính là người khác nói chính mình xấu xí. Tượng bùn cự nhân giết chết cho ta nó. Chỉ thấy cái này toàn thân từ bùn tạo thành tượng bùn cự nhân, trực tiếp giơ lên cánh tay của mình. Nó đối với Diệp Bạch vị trí trùng điệp một đập. Chỉ nghe được bịch một tiếng tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái sâu không lường được hố. Chỉ có điều độn địa giác đống nhiên biến sắc. Người đâu? Chạy thế nào? Gia hỏa này thế nào so với mình còn có thể chạy? Chính mình dắt chạy trốn tên tuổi, dường như sẽ rơi xuống Diệp Bạch trên đầu. Rõ ràng là tại chính mình ánh mắt nhìn soi mói vung ra một quyền, thế nào Diệp Bạch liền trốn thoát nữa nha. Độn địa giác có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ biết là một sự kiện, Diệp Bạch chạy, chính mình phải tranh thủ đuổi trở về. Nếu như bị độc quả phụ đuổi kịp, kia cơ bản liền không đùa. Độn địa giác biết độc quả phụ bầy muỗi lợi hại đến mức nào. Chỉ cần bị bầy muỗi đốt một ngụm, liền sẽ sa vào đến kịch độc trạng thái. Độc quả phụ thích nhất chính là nhìn xem con mồi độc phát thân vong loại kia giãy giụa. Mặc kệ, tiếp tục đuổi đi xuống đi. Ta vừa rồi tại Diệp Bạch trên quần áo làm một chút tay chân, ta khẳng định có thể cái thứ nhất đuổi kịp Diệp Bạch. Dạng này ta liền có thể để cho ta Angelina trưởng quan nhiều liếc lấy ta một cái. Nếu như bị Diệp Bạch biết độn địa giác lời nói về sau, hắn 100% phán định, gia hỏa này chính là cái liếm cầu. Liếm cầu liếm cầu, liếm tới cuối cùng không có gì cả. Hai cái ngay tại tránh mưa người dự thi, trơ mắt nhìn một cái hình thể khổng lồ chiến đấu giáp trùng, từng bước hướng phía chính mình đi tới. Thân thể của bọn hắn không tự giác đang run rẩy, to lớn nắm đấm đối với bọn hắn trùng điệp đánh tới. Hai người này trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Mẹ của ta mèo à, cái này hoang đảo dị thú, đẳng cấp cũng quá cao a, dù bị nổ tiến sĩ nhìn xem vẹn vẹn một buổi tối, liền có hơn 20 cái tuyển thủ dự thi bị truyền tống về đến, hắn cũng đang âm thầm ngờ vực vô căn cứ lấy có phải hay không có nội tình gì. Hoang đảo đã bị bọn hắn thanh lý qua một lần, bên trong dị thú cho ăn bể bụng cũng liền tứ ngũ giai, tuyển thủ dự thi hoàn toàn có thể ứng phó được, nhiều lắm là chính là ăn uống ngủ nghỉ có chút không tiện lắm mà thôi. Không ít tuyển thủ dự thi phản ứng bọn hắn là bị một đầu to lớn chiến đấu giáp trùng cho xử lý. Có ít người là ở trong giấc mộng, trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây, căn bản là chưa kịp phản ứng chính mình là thế nào bị loại. Còn có một số tuyển thủ dự thi phản ứng, bọn hắn tại trên hoang đảo đụng phải hàng trăm triệu con muỗi. Chính là bởi vì thấy được những này phô thiên cái địa con muỗi, bọn gia hỏa này mới dự định trực tiếp rời khỏi tranh tài. Dù sao người sống mới có giá trị, bọn hắn cũng không muốn không giải thích được liền chết tại trên hoang đảo. Bất quá may mắn trước mắt tuyển thủ dự thi tỷ lệ tử vong vẫn là không. Diệp Bạch một buổi tối bị ba vị đặc công chặn đường, nhưng là có không gian để hồi hắn căn bản cũng không e ngại ba người. Hắn giống như là đang chơi một cái người truy ta đuổi trò chơi như thế. Nhưng dạng này cũng không phải biện pháp, bị ba người đuổi theo Diệp Bạch căn bản là không cách nào thu thập vật liệu. Đến tìm một chỗ đem ba người này đều xử lý mới được. Hô, cái này gọi là Diệp Bạch người, thật là có thể tránh a. Đều đuổi một buổi tối, trời đều muốn sáng lên. Cự nhân rót trà sát đem mồ hôi trên đầu. Hoang đảo khí hậu là nhiệt đới tính khí lợi, con muỗi đông đảo, bên hai truyền đến muỗi nạp thanh âm nhường cự nhân rót vô cùng khó chịu. Hắn mặc dù không e ngại con muỗi, nhưng là hắn rất chán ghét con muỗi ở bên tai quấn quanh cái loại cảm giác này. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải có thể sẽ bị hai người khác vượt lên trước. Ta, cự nhân rốt có thể sẽ không thua hai người kia. cự nhân rót thì thào nói một câu. Hắc quả phụ thì dựa vào ước vạn con muỗi đại quân khóa chặt Diệp Bạch vị trí. Bất quá Diệp Bạch phán trinh sát năng lực rất mạnh, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, hắn đều biết lập tức chuyển di. Hơn nữa Hắc quả phụ phát hiện chính mình kịch độc muỗi số lượng dường như tại giảm bớt. Nếu là tại bình thường, Hắc quả phụ khẳng định sẽ dừng lại, thúc giục kịch độc muỗi đại lượng sinh sôi. Nhưng là có hai người ở một bên cạnh tranh, Hắc quả phụ chỉ có thể cắn chặt răng, tự an ủi mình tiếp tục kiên trì. Trời đã dần dần phát sáng lên. Diệp Bạch cũng cảm giác được hôm nay gió dường như so trước kia lớn hơn rất nhiều. Gió hô hô thổi, lá cây đều phát ra rầm rầm tiếng vang. Vô số lá cây từ ngọn cây bên trong chốc ra, như là nhao nhao nhảy múa hồ điệp như thế. Phong bạo cự long bắt đầu hành động, hơn nữa đang hướng phía cái phương hướng này mà tới. Chẳng mấy chốc sẽ có xưa nay chưa từng có sóng biển xung kích toàn bộ Tân Ước thị. Xem ra cần phải đi trước băng hỏa suối bên kia, nhường băng hỏa nham tiến hóa mới được. Đến mức có thể hay không mở mới tiến hóa lộ tuyến, cũng phải nhìn mình giám định chi nhãn có hay không ra sức. Lúc này ngay tại quan sát video dù bị nổ tiến sĩ bỗng nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng. Diệp Bạch dường như biến mất không còn tăm hơi. Hắn lòng đầy nghi hoặc điều lấy từ tiến vào hoang đảo đến bây giờ tất cả giám sát màn hình, cũng áp dụng ai sàng chọn phương thức được đến một cái kết quả. Từ đêm qua bắt đầu, Diệp Bạch liền không nhìn thấy tung tích. Dạng này cũng chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất Diệp Bạch cố ý tránh đi giám sát. Thứ hai có người tại trên hoang đảo mở ra che đậy trang bị, nhường giám sát tự động che giấu Diệp Bạch hình tượng. Dù bị nổ tiến sĩ cảm thấy khả năng thứ nhất tính không quá lớn. Bởi vì Diệp Bạch là kẻ ngoại lai, hắn căn bản cũng không khả năng biết tất cả video theo dõi chỗ hình tượng. Kia khả năng duy nhất chính là Diệp Bạch lúc này đang lọt vào một phương thế lực truy sát. Dù bị nổ tiến sĩ mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn không có chút nào biện pháp. Dù sao hắn cái này lý do thoái thác quá mức không hợp thói thường, tổ ủy hội người là sẽ không tin tưởng. Chỉ có hắn gặp qua che đậy mở ra về sau, sẽ chuyện gì phát sinh. Lê Tẩm, cái này nhất định là đặc công đang làm cho quỷ, Angelina nữ nhân kia, là muốn hủy nghiên cứu khoa học giới sao. Dù bị nổ tiến sĩ một quyền đập vào trên vách tường. Hắn thật sâu cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Angelina nhất định là đánh lấy phong bạo cự long đột kích chú ý thuận tiện nhường trên lưng mình một ngụm thật to qua. Cô gái này thật giỏi tính toán. A Du bị nổ tiến sĩ lúc này suy nghĩ cái biện pháp, hắn dự định liền lấy phong bạo cự long đột kích, đứng trước xưa nay chưa từng có phong bạo danh nghĩa, nhường tuyển thủ dự thi sớm trở về. Đến mức Diệp Bạch, mặc dù hắn rất thưởng thức, vậy cũng chỉ có thể đủ tự cầu phúc. Làm gỡ nạ gồn hiệu trưởng biết được phong bạo cự long sắp đột kích Tân Ước thị thời điểm, nàng mơ hồ có chút bất an. Viêm quốc còn có mấy cái tuyển thủ dự thi tại hoang đảo bên trong, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Nàng đem tin tức này truyền ra ngoài, bất quá tin tức ở nửa đường liền bị Angelina người chặn được. Mong muốn cùng Viêm quốc người liên hệ với, không có cửa đâu. Đợi đến các ngươi Viêm quốc phát hiện dị thường thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Bất quá Viêm quốc cũng không có cơ hội này, Hải Thần Nguyên dường như đã xảy ra chút gì, đã có 4 vị trấn quốc trụ đi nơi nào. Angelina đỏ thắm trên môi lộ ra ý cười nhợt nhạt, nàng tựa hồ đối với trấn quốc trụ hành tung rõ như lòng bàn tay. Cự nhân rót triệu hoán ra một cái Titan kim cương. Loại này sủng thú thân cao đều có 5 mét. Danh tự: Titan kim cương, giới tính: được thuộc tính: kim, cách đấu đẳng cấp: lục giai cấp 6, kỹ năng: kim thân, thuần thục biến thành kim thân, nắm giữ không gì không phá lực phòng ngự. Kim cương giống từ trong miệng phát ra mang theo phản âm gầm rú, có thể chấn nhiếp vong linh hệ dị thú, đồng thời còn sẽ cho đối thủ tạo thành mê muội hiệu quả. 100 vạn tấn quyền kích, thuần thục đem khí lực toàn thân tụ hợp vào tới 5 đấm bên trong, phát ra 100 vạn tấn quyền kích uy lực, nghe nói có thể một quyền oanh bạo một ngọn núi. Tu khí, thuần thục tăng lên trên người mình sát khí, cũng tăng cường lực công kích. Động đất, thuần thục hai tay ôm quyền, đối với mặt đất trùng điệp một đập, hình thành động đất. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có, đồng thời còn có một cái đen nhánh bóng loáng chiến đấu giáp trùng xuất hiện. Cái này hai cái sủng thú phong tỏa ngăn cản Diệp Bạch đường lui. Xem ra vẫn là ta cự nhân rót hơn một chút ta. Rốt cục vây lại ngươi, Diệp Bạch. Ngươi liền cùng trong khe cống ngầm chuột như thế, có đủ có thể tránh. Ta đã điều tra qua, ngươi cái này hai cái dùng để khảo nghiệm sủng thú, thực lực đều không mạnh. Bất quá ta ngược rất là hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem một cái ác ma tiểu hùng mang bảo. Tính toán, ta cũng không nhiều miệng, nếu là hai người kia đuổi theo, ta liền không có thời gian. Titan kim cương, giết nó. Titan kim cương giơ lên chính mình giống như núi nhỏ nằm đấm, đối với Diệp Bạch vị trí trùng điệp bung lên. Tạm biệt. Cự nhân rót khỏe miệng trên mặt ý cười, lần này là hắn thắng. Mặt đất kịch liệt đung đưa, đại cổ khói đặc sông lên trời. Trên hoang đảo người dự thi đều có thể cảm nhận được rung động dữ dội. Trong mắt của bọn hắn lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi. Ông trời ơi, đến cùng là cái gì dị thú, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Một cái mang theo mắt kiếm bạc vàng, làn da màu đen mập mạp thân thể run run một chút. Hắn cảm giác chính mình liền phải không tiếp tục kiên trì được. Đây là có cái gì đặc biệt dị thú sao? Một người mặc hiệp học trang phục thiếu nữ, thẻ lưỡi. Nàng không những không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Còn có cá biệt dự thi nhân viên dứt khoát trực tiếp lựa chọn đụng vào hung tàn dị thú bên trên, trực tiếp lựa chọn chuyển về khu vực an toàn. Độc quả phụ thấy được cự nhân rót náo động lên động tĩnh lớn như vậy về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, rót tên ngu ngốc kia, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, làm những cái kia ban giám khảo là ngốc sao? Đột điệu giác lúc này cũng là một bộ mặt xú xú dáng vẻ. Ám sát Diệp Bạch chuyện này nếu là bị người phát hiện, ba người bọn hắn khẳng định sẽ bị cầm lấy đi tế cờ cho lời giải thích. Hơn nữa trước kia cái khác tuyển thủ dự thi tử vong sự kiện cũng có khả năng sẽ bị gắn ở trên đầu của bọn hắn, đến lúc đó chính là bùn đất rơi ngăn, giải thích thế nào đều giải thích không rõ ràng. Chương 341, Tinh Linh Vương chỉ thị. Chương 341, Tinh Linh Vương chỉ thị. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng mới được.
không phải nhỏ Angelina khẳng định sẽ trách chúng ta không làm hiện thực. Độn địa giáp dự định tăng tốc đi tới, tranh thủ đoạt thức ăn trước miệng có cơ hội. Lúc này, Angelina tiếp đến một cái điện thoại về sau, vội vã đi tới một cái che kín tinh không trong cung điện. Cung điện ở trong màn đêm lặng im đứng sừng sững, ngàn vạn tinh quang dường như chiếu nghiêng xuống, khảm nạm tại ngói xanh kim trên mái hiên. Ngói lưu ly tại tinh quang tẩy lễ hạ lóe ra điểm điểm tinh huy, như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời. Trên cung điện tinh không là dựa theo 12 cung hoàng đạo đến sắp xếp. Vô số tinh quang rơi xuống trong cung điện, tản ra tinh hào quang màu xanh lam. Vô số tinh linh đang ở giữa không trung dựa theo tinh tượng vi luật vận hành di động tới. Cung điện nội bộ tĩnh mịch mà thần bí, quang ảnh giao thoa ở giữa, đèn cung đình như ngân hà kéo dài không dứt. Điểm điểm tinh quang tràn vào tới trong cung điện, hội tụ thành từng con tinh linh. Những này tinh linh là thủ hộ cung điện trọng yếu một vòng, tổ hợp lên có thể hình thành cơ lớn kết giới. Lúc này, Angelina đi vào cung điện. Nàng đi vào, liền mê thất trong tinh không. Bất quá nàng cũng không thất kinh, ngược lại là nhắm lại ánh mắt của mình, bên tai chuyển đến hô hô phong thanh. Nàng chờ đến lúc bên tai phong thanh không thấy về sau, mới mở hai mắt ra. Trong cung điện màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh. Một đoàn tinh quang như là chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng phiêu phù ở trên không. Vô số quần tinh đều lấy cái này đoàn tinh quang cầm đầu. Đạo này tinh quang yên tĩnh như lúc ban đầu, dường như đã cùng thiên địa này hòa làm một thể, thế tục ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều cùng nó không quan hệ. Vô số tinh linh ngay tại dựa theo 12 cung hoàng đạo vận chuyển phương hướng, tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. Mơ hồ, dường như còn có thứ 13 cung xuất hiện. Angelina, lần này ngươi khiến ta thất vọng. Thanh âm kỳ ảo từ tinh quang bên trong xông ra. Angelina lập tức toàn thân phát run, nàng bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất, trên đầu rịn ra một tia mỏng mồ hôi. Vĩ đại tinh linh vương đại nhân, là ta làm không đúng. Angelina là không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, ngược lại trước nhận lầm chính là đúng rồi. Ha ha, nhận lầm cũng là thật mau. Không gian vương cùng ta khiếu nại, ngươi tỉ mỉ huấn luyện đặc công vậy mà tại trên hoang đảo náo ra động tĩnh rất lớn, hơn nữa còn dám mở ra che đại khí. Angelina, ngươi thật thật là lớn gan a, công nhiên tập kích quốc tế giải thi đấu người dự thi. Ngươi đây là đem ta phiêu lượng quốc mặt mũi dẫm tại dưới chân. Làm việc cũng không làm bí ẩn một chút, nếu như bị người dự thi phát hiện, chúng ta không có khả năng mọi chuyện đều giết người diệt khẩu a. Tinh linh vương nói chuyện nói không nhanh, nhưng lại lộ ra thấu xương âm hàn. Hắn cũng là một cái sát tâm cực nặng ra hỏa, chỉ có điều trong khoảng thời gian này tu thân dưỡng tính, nhường mình phục rất nhiều. Angelina trong nháy mắt mồ hôi lạnh bao táp, như có gai ở sau lưng. Nguyên bản ăn nói khéo léo miệng lúc này liền cùng buồn bực dầu ấm đồng dạng, nàng lúc này đại não cảm giác trống rỗng, căn bản là nghĩ không ra một câu giải thích chi ngôn. Bất quá, xem ở ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Nếu là có lần sau, ta liền sẽ rút ra linh hồn của ngươi, đưa ngươi chế tác thành không có bất kỳ cái gì ý thức tinh linh. Tinh linh vương lạnh như băng nói rằng, Angelina có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nàng cảm giác tất cả tay chân trong nháy mắt này đều không phải là nàng. Ta đã cùng không gian vương chào hỏi, áp dụng không gian chi lực, che đậy hoang đảo giám sát. Các ngươi mau chóng tốc chiến tốc thắng a. Tận lực đừng cho người phát hiện mánh khỏe, ta cũng không muốn hàng ngày đều vì các ngươi chủ đích. Cái kia đến từ Viêm quốc nghiên cứu viên, nghiên cứu thiên phú thật sự là quá kinh khủng, ta cũng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai Tô Thanh Nhàn. Thật vất vả mới khiến cho Sở Hàm gia nhập Phúc Âm hội, cùng một loại phương thức, đối với Viêm quốc tới nói sẽ không lại tạo tác dụng, bọn hắn đã nổi lên để phòng chi tâm. Ngươi mau chóng giải quyết. Ta không phải chất vấn ngươi cái gì, mà là làm việc phải giảng cứu phương thức phương pháp, làm không đúng, liền phải phê bình. Angelina tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tinh linh vương đại nhân, ta nhất định sẽ thừa cơ hội này diệt trừ Diệp Bạch. Bất quá liên quan phong bạo cự long đột kích việc này, chúng ta cần ứng đối ra sao? Angelina nhìn về phía không trung đoàn kia mênh mông tinh quang. Cái nào không phải ngươi hẳn là quan tâm chuyện? Phong bạo cự long cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần chúng ta cống hiến ra đủ nhiều linh hồn, nó được chỗ tốt tự nhiên là sẽ rời đi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là nhường phong bạo cự long thỏa thích phát tiết, không muốn làm một chút có thể chọc giận phong bạo cự long cử động. Cái này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là chúng ta bắt vương cùng ở sau lưng ủng hộ chúng ta quyền quý ý tứ. Angelina, ta hy vọng ngươi là một người thông minh. Tinh linh vương ý tứ cũng là rất rõ ràng, liền để phong bạo cự long đi náo, bọn hắn mỗi cái đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần không xúc phạm tới bọn hắn tự thân lợi ích, bắt vương là sẽ không xuất thủ. Đến mức linh hồn xuất từ nơi nào, Angelina trong lòng rất rõ ràng. Thật tốt làm, ta trong khoảng thời gian này đã chạm đến bình cảnh, tiếp xuống ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, mọi chuyện cần thiết, ngươi cũng không cần thiết hướng ta báo cáo, chính mình quyết định à. Nói xong, Angelina chung quanh cảnh tượng một hồi biến hóa, nàng xuất hiện ở cung điện lối vào chỗ. Xem ra, ngay cả bình thường không quản sự tinh linh vương đại nhân, đều có thể cảm nhận được viêm quốc quật khởi mang tới to lớn uy hiếp. Cho nên Diệp Bạch, ta nhất định phải đưa ngươi lưu tại nơi này. Ngươi cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, không vì phiêu lượng quốc sử dụng đồ vật, liền phải hoàn toàn hủy diệt mới được. Angelina vô cùng âm ngoan nói rằng, lần này tinh linh vương đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh, toàn lực ứng phó đem Diệp Bạch đánh giết tại trên hoang đảo. Cự nhân rót chờ khói lửa tán đi về sau, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hố sâu. Bất quá hắn lại không có phát hiện Diệp Bạch tung tích. Đáng chết, chẳng lẽ lại bị gia hỏa này chạy sao? Titan Kim Cương, đuổi theo cho ta đi qua, ta nhất định phải đem Diệp Bạch lưu tại nơi này. Cự nhân rót vừa nói xong, một đạo phá không thanh âm liền từ sau đầu đánh tới. Hắn ngay tại chỗ một lăn lông lốc, lăn lộn trên mặt đất, từng đạo không gian lợi nhận xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Không gian đề hồ mang theo Diệp Bạch từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên, ngươi không có chạy đi. Cự nhân rót lộ ra cực độ hưng phấn nụ cười. Cho nên, ngươi liền cho ta chết ở chỗ này a. Lên đi, Titan Kim Cương. Titan kim cương cơ to lớn nằm đấm, thân thể của nó toát ra kinh người sát khí. Ha ha, không có sủng thú có thể tránh đi ta Titan kim cương uy áp, đều sẽ bị Titan kim cương hoàn toàn áp chế. Hơn nữa đồng dạng phong hệ sủng thú công kích, căn bản là không đột phá nổi Titan kim cương lực phòng ngự. Cự nhân rốt lời còn chưa dứt, Titan kim cương thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Máu tươi như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, từ không trung khuyết tán ra đến. Nhìn xem Titan kim cương chết không nhắm mắt đầu lâu, cự nhân rốt phát ra tê kiệt nội tình bên trong thanh âm. Ai nói với ngươi, ta sủng thú là phong hệ? Ngươi suy nghĩ nhiều a. Mong muốn giết ta, lại ngay cả ta tình báo đều không có nắm giữ. Lúc này, Diệp Bạch thấy được mặt đất một hồi núc đích, là hắn biết, độ địa giáp đổi tới. Diệp Bạch thoáng có chút tiếng mới. Kém một chút liền có thể xử lý cự nhân rốt. Hắn không muốn bại lộ chính mình hoàn chỉnh thực lực, để tránh gây nên phiêu lượng quốc cao tầng chú ý, từ đó lọt vào tầng thứ cao hơn người ám sát. Độ địa giáp mới từ mặt đất chui ra, hắn liền thấy Diệp Bạch ở giữa không trung đối với mình vây tay từ biệt. Một cỗ vô cùng nồng đậm máu tanh mùi vị trên không trung khuyết tán ra đến. Độ địa giáp thấy được như cùng chết cha đồng dạng cự nhân rốt, cùng Titan kim cương chết không nhắm mắt đầu to, hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vô số kịch độc mũi từ đằng xa bay tới, còn mỗi những nơi đi qua, nguyên bản nhuộm đầy máu tươi mặt đất trực tiếp khôi phục bình thường. Độc quả phụ tại bảy mũi bên trong xuất hiện. Bất quá nàng khống chế kịch độc mũi, không cho bọn hắn đi hấp thu Titan kim cương trên thi thể huyết dịch, không phải cự nhân rốt sẽ trong giây phút cùng với nàng trở mặt. Xem ra Diệp Bạch giá hỏa này sức chiến đấu không kém a, ngay cả Titan kim cương đều dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Chúng ta đối với Diệp Bạch tình báo thu thập đến còn chưa đủ đầy đủ. Độc quả phụ nhìn xem thất hồn lạc phách cự nhân rốt, cũng không tiện nói gì. Cái kia phong hệ sủng thú, ta chưa từng gặp qua. Cự nhân rốt từ dưới đất lảo đảo đứng lên. Hắn quyết định muốn liều lĩnh đánh giết Diệp Bạch. Nhưng là đồng dạng phong hệ kỹ năng đều không thể đối ta Titan kim cương tạo thành ảnh hưởng. Ta hoài nghi cái kia sủng thú nắm giữ khác thuộc tính. Hơn nữa, có thể hay không ở đằng kia chỉ sủng thú trợ giúp dưới, Diệp Bạch mới giải trừ sủng thú không gian giam cầm. Nguyên bản ba người này đều cảm thấy đây là phi thường nhẹ nhõm chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để cự nhân rốt gãy một viên đại tướng. Lúc này, Lộ Địa giắc búng tay một cái, hai cái lớn bằng ngón cái con giun từ trong đất xông ra. Đây là Độn Địa Khâu dẫn tử thể. Nó có thể chỉ dẫn ta vị trí, ta trước vượt lên trước một bước đuổi theo Diệp Bạch, đợi khi tìm được hắn về sau, ta lại để cho Độn Địa Khâu dẫn chỉ dẫn các ngươi đến đây. Nói xong, Độn Địa giắc liền trực tiếp chui vào đến dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Độn Địa giắc thật quá nóng lòng. Vạn nhất hắn bị Diệp Bạch phát hiện làm sao bây giờ? Độc quả phụ mi tâm trực nhảy, nàng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Sợ cái gì? Độc quả phụ, ngươi khiết đảm. Cự nhân rốt đứng lên. Mới vừa rồi là ta chủ quan, mới khiến cho Diệp Bạch lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ta Titan kim cương cho tại chỗ chém giết. Bất quá ta tin tưởng, Diệp Bạch cũng theo đó bỏ ra cái giá đáng kể. Titan kim cương sẽ không chết vô ích. Không gian đề hồ trải qua liên tiếp dịch chuyển không gian về sau, cuối cùng đã tới băng hỏa suối phụ cận. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một đầu vô cùng to lớn con giun từ trong đất xông ra. Nó không có ánh mắt, chỉ có như là răng cưa hình dạng răng. Đây là Độn Địa Khâu dẫn bản thể, cũng là Độn Địa giáp ỷ vào. Độn Địa giáp thân hình từ con giun bề ngoài hiện lên đi ra. Diệp Bạch, ngươi thật rất có thể tránh a. Nhưng là lại có thể tránh, vậy thì thế nào đâu? Ta thế nhưng là lục giai sủng thú sư bên trong người nổi bật. Mặc dù ngươi xuất kỳ bất ý chém giết cự nhân rốt cái kia Titan kim cương, nhưng là ngươi sủng thú hẳn là cũng bỏ ra giá cả to lớn. Ta cũng là thừa dịp kia hai cái ngu xuẩn chưa kịp phản ứng, mới tranh thủ thời gian chạy tới truy sát các ngươi. Không sai, kia hai cái Độn Địa Khâu dẫn tử thể, nhưng thật ra là Độn Địa giáp lưu lại bong khói. Độc quả phụ cùng cự nhân rốt nếu là dựa theo tử thể chỉ dẫn, 100% sẽ bị đạo sai phương hướng. Vùng này đã bị ta Độn Địa Khâu dẫn phong tỏa. Cũng là thời điểm hướng ngươi hiện ra một chút lực lượng của ta. Độn Địa Khâu dẫn, trọng lực. Từng đạo màu đen gợn sóng từ Độn Địa Khâu dẫn trên thân hiện lên đi ra. Danh tự: Độn Địa Khâu dẫn giới tính, không giới tính đặc tính, tương ngạnh sinh mệnh, chỉ cần không phải nhận lấy chí mạng tổn thương, thân thể sẽ cấp tốc khỏi hẳn. Thuộc tính: không gian, thổ đẳng cấp, lục giai cấp 7 kỹ năng, độ địa, thuần thục có thể lập tức chui vào tới mặt đất cũng xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài dưới mặt đất. Cường toan thổ tức, thuần thục từ trong miệng phun ra mang theo cường toan dịch vị đến công kích đối thủ, dịch vị ăn mòn cường độ có thể so với cường toan tự mình tái sinh, thuần thục cùng mặt đất tiếp xúc về sau, thủ thương bộ vị sẽ nhanh chóng tự mình tái sinh. Phân thân, thuần thục xứng nhận tới chí mạng vật lý tính công kích về sau, thân thể của mình phân liệt về sau, sẽ hóa thành hai đầu độ địa khâu dẫn, bất quá đại lượng phân thân sẽ để cho độ địa khâu dẫn thực lực giảm xuống. Giang cơ đao, thuần thục từ trong miệng phun ra như là lưỡi dao đồng dạng răng nhọn đến công kích địch nhân, nhường đối thủ cảm nhận được ngàn đao bầm thây tẩy lễ tiến hóa lộ tuyến 1, độ địa khâu vương, không gian bảo thạch 6, đại địa bảo thạch 6, trải qua đặc thù bí cảnh về sau, tiến hóa thành độ địa khâu vương. Tiến hóa lộ tuyến 2, không gian con jun, không gian bảo thạch 10, không gian thiên lộ 10, trải qua không gian vỡ vụn tẩy lễ, nghe nói không gian con jun dạ dày có thể dùng để chế không gian đuối. Cái này độ địa khâu dẫn có chút nhiều xoa a xem ra phiêu lượng quốc tỉ mỉ bồi dưỡng đặc công, cũng sát thực như bức. Không gian, thổ thuộc tính độ địa khâu dẫn, có ý tứ. Diệp Bạch phất phất tay, 6 con vạn biến điểm xuất hiện tại bên cạnh mình. Trong đó còn có một cái phân thân toàn thân lóe ra vô hình quang hoàn, rõ ràng chính là một cái ngũ hành thánh điệp. Toàn bộ biến thân thành 5 đi điệp. Ngũ hành điệp nắm giữ 5 loại thuộc tính, đồng thời bọn hắn còn có thể hình thành một cái kết giới. Độn địa khâu dẫn mang tới trọng lực, trong nháy mắt liền bị ngũ hành điệp phá. Ngươi làm sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy sủng thú? Không đúng, nơi này tổng cộng có 6 con sủng thú, tăng thêm cái kia phong hệ sủng thú, chẳng lẽ ngươi là thất giai sủng thú sư? Độn Điệu Giác tiếng nói cũng không khỏi có chút run rẩy.
Sai, ngươi đoán sai. Ta không phải thất giai sủng thú sư.
Cái này ngươi có thể yên tâm. Diệp Bạch khó được bắt đầu an ủi lên đối thủ đến. Ta nếu là thất giai sủng thú sư, trực tiếp liền có thể xử lý ngươi ba, ta làm gì quay đầu liền chạy đâu.
Độn Điệu Giác nghĩ, Diệp Bạch nói xác thực có đạo lý. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này 6 con sủng thú đều tản ra lục giai uy áp. Ma đản, thật chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương?
Độn Điệu Giác có chút âm thầm ảo não. Sớm biết liền không tự tác chủ trương, tự tiện hành động. Như là đã không có đường lui, ta cũng chỉ đành đem chính mình thực lực chân chính giải phóng ra ngoài.
Độn Điệu Giác trực tiếp rút ra cắm ở chính mình trên đỉnh đầu một cây châm. Chỉ thấy đại lượng bạch hơi từ thân thể của hắn bên trên xông ra.
Chương 342, Bắc Thần Tiên Lang nhận một phần khác. Chương 342, Bắc Thần Tiên Lang nhận một phần khác. Nguyên bản như là quỷ lùn đồng dạng Độn Điệu Giác, chỉ nghe được liên tiếp lốp bốp xương cốt ma sát thanh âm sau, lập tức khôi phục thành một cái gần 1m8 trung niên nhân dáng vẻ. Mặt mũi hắn tràn đầy kim sắc râu quai nón, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thân thể cũng vô cùng gầy yếu.
Bao lâu, ta đều quên chính mình hình dạng thế nào. Vì có thể tốt hơn Độn Điệu, ta khổ luyện suốt cuộc công, cuối cùng ta biến thành cái dạng này.
Rất không hợp thói thường đúng không?
Độn Điệu Giác chỉ là ta một cái danh hiệu mà thôi, ta thậm chí quên đi ta vốn là tên là gì. Gia nhập tổ chức về sau, ta liền bị ép muốn xóa đi tên của ta. Ta thật rất hâm mộ các ngươi, sống dưới ánh mặt trời người. Mà chúng ta chỉ có thể giống trốn ở trong khe cống ngầm chuột đồng dạng, xử lý một chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bất quá, gặp phải ta cũng là ngươi cực lớn bất hạnh, ngươi liền phải chết ở chỗ này.
Độn Điệu Giác búng tay một cái, xung quanh xuất hiện trong suốt cái giới. Đây là từ không gian con jun chế tạo ra phòng hộ bình chướng. Không biết do vì cái gì, nguyên bản duy trì quỷ lùn hình thái thời điểm, ta nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại khát vọng thành công. Cảm giác chính mình giống trong khe cống ngầm chuột đồng dạng, khát vọng tự do. Cho nên ta ám sát nguyên một đám sông dưới ánh mặt trời sủng thú sư.
Đúng rồi, ta đã từng từ các ngươi Viêm Quốc 28 tinh tú bên trong đoạt được một cái bảo vật.
Từ đây các ngươi Viêm Quốc quốc vận liền xuất hiện thiếu hụt.
Bất quá chuyện này, ta xưa này đều không có nói với người qua.
Độn Điệu Giác trong mắt xuất hiện điên cuồng chi sắc.
Diệp Bạch nghe xong về sau, lập tức sững sờ, 28 tinh tú bị cướp đoạt bảo vật. Đây là chuyện xảy ra khi nào, Viêm Quốc quốc vận có thiếu hụt?
Lúc này Độn Điệu Giác dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp ngậm miệng không nói. Hắn nhìn về phía xung quanh, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu tới trên người ấm áp. Ta biến trở về hiện tại cái dạng này về sau, ta lại trở nên tràn đầy dũng khí. Cho nên ta quyết định tự mình gỡ xuống ngươi thủ cấp, đem nơi này coi như là ngươi nơi chôn thây.
Diệp Bạch cũng cảm thấy cái này Độn Điệu Giác, tựa như biến thành một người khác như thế, biến thành một cái khoác lác lao.
Độn Điệu Khâu Dẫn, không gian tổ hợp. Chỉ thấy mặt đất một hồi ngọ ngoại, vô số bụi đất trong không khí bay lên, tràn ngập ra đại lượng khói lửa. Vô số Độn Điệu Khâu Dẫn thân thể từ dưới đất xông ra, thời gian một cái nháy mắt, liền đem Diệp Bạch cùng không gian để hồ vòng vây tại trong khắp ngõ ngách. Những này như là vỏ cây đồng dạng thân thể bên trong, lập tức toát ra đại lượng răng nhọn. Cái răng lược răng nhọn như là cưa điện đồng dạng từ thân thể bên trong đưa ra ngoài. Lúc này Độn Điệu Giác thân thể từ Độn Điệu Khâu Dẫn bên trong hiện lên đi ra, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Bạch. Phản phất tại Độn Điệu Giác trong mắt, Diệp Bạch tựa như một kẻ hấp hối sắp chết như thế. Hắn tựa như là mở ra thần uy không gian mang thổ đồng dạng, kia cao tốc xoay tròn răng nhọn đối với hắn dường như một chút tổn thương đều không có. Thân thể ta tùy ý một chỗ chỉ cần cùng Độn Điệu Khâu Dẫn lẫn tiếp xúc, ta liền có thể miễn dịch rơi tất cả tổn thương. Trừ phi ngươi có thể đem ta trực tiếp dây, không phải ta liền có thể sống sờ sờ mãi chết ngươi. Tại ta cái không gian này bình chướng bên trong, ngay cả bát vương một trong không gian vương đều không thể khám phá. Ngươi tự nhiên cũng không có dạng này phá giải năng lực, cho nên ta lại ở chỗ này chặt xuống đầu lâu của ngươi.
Độn Điệu Giác con mắt vàng kim bên trong hiện lên vẻ đắc ý, cái này đẩy trời đại công, chung quy là rơi xuống trên người của ta.
Độn Điệu Giác phất phất tay, Độn Điệu Khâu Dẫn răng tựa như cưa điện đồng dạng từ bốn phương tám hướng phương hướng xông về Diệp Bạch. Nguy cơ đột nhiên hiện, mắt thấy Diệp Bạch hoạt động không gian biến càng ngày càng nhỏ. Chỉ có điều Giác cũng không nhìn thấy Diệp Bạch khoe miệng có chút dương lên. Ngay lúc này, không gian đề hồ đột nhiên vỗ cánh. Từng đạo hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên. Độn Điệu Khâu Dẫn thân thể ở giữa không trung trực tiếp chia 5 x 7. Bất quá lại không có một giọt máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Độn Điệu Khâu Dẫn liền giống bị cắt chém thành vô số khối ghép hình đồng dạng, nó còn sống, nhưng là thân thể mỗi một chốt đều không thể động đậy.
Độn Điệu Giác thì đào thoát một kiếp. Bất quá hắn thấy được bị cắt chém thành vô số nhúc nhích mảnh vỡ Độn Điệu Khâu Dẫn, hắn hoàn toàn ngây mẩn.
Đây là thiên sứ chuyên môn không gian pháp thuật, vì cái gì ngươi sủng thú có thể học được?
Độn Điệu Giác là trăm mối vẫn không có cách giải.
Đơn giản như vậy pháp thuật, ta sủng thú làm sao có thể học không được?
Diệp Bạch cố ý thổi phồng nói.
Trên thực tế, không gian đề hồ thật đúng là nghiên cứu rất lâu, lúc này mới học xong loại này đại thiết cắt thuật.
Độn Điệu Khâu Dẫn thân thể bị cắt chém sau, có thể cấp tốc chia ra thành mới tinh cá thể. Nhưng là không gian đề hồ sử dụng đại thiết cắt thuật về sau, mặc dù Độn Điệu Khâu Dẫn bị cắt chém thành vô số khối, nhưng là trên thực tế nó vẫn là còn sống. Chỉ là nó tản mát thành mảnh vỡ mà thôi.
Độn Điệu Khâu Dẫn có thể chia ra thành cá thể, dựa vào là vết thương nhanh chóng khép lại. Nhưng là tại sử dụng đại thiết cắt thuật về sau, Độn Điệu Khâu Dẫn thân thể cũng không thụ thương, chỉ là bị không gian chia cắt lấy. Cho nên Độn Điệu Khâu Dẫn năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này trực tiếp đem Độn Điệu Giác chỗ dựa lớn nhất cho phá trừ.
Độn Điệu Giác cảm giác lúc này chính mình tựa như là bị vây ở lồng giam bên trong chim đồng dạng.
Chính mình đem chính mình vây ở bên trong.
Độn Điệu Giác, còn có cái gì chiêu liền cùng nhau xuất ra a.
Nếu không phải không gian để hồ học xong đại thiết cắt thuật, nói không chừng Diệp Bạch sẽ tiêu đại lượng khí lực mới có thể xử lý Độn Điệu Khâu Dẫn.
Thử, ra đi a, tượng bùn cự nhân.
Mặt đất rung động nhẹ nhẹ lấy, vô số bén nhọn gai đá mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá những này gai đá mục tiêu cũng không phải là Diệp Bạch, ngược lại là Độn Địa Khâu Dẫn bị chia cắt thân thể. Ha ha ha, chỉ cần Độn Địa Khâu Dẫn thụ thương, nó tự nhiên sẽ chia ra thành vô số cá thể. Tới lúc kia, không gian của ngươi sủng thú sử xuất kỹ năng, tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Độn Địa Giác ý nghĩ rất tốt, nhưng là không gian để hồ tốc độ càng nhanh. Nó mỏ chim xâm nhập tới trong hư không, một quả nhảy lên trái tim bị mỏ chim điêu đi ra. Trái tim bên trong còn khảm nạm lấy một quả lớn như vậy tinh hạch, tản ra nồng đậm không gian năng lượng. Đây là Độn Địa Khâu Dẫn trái tim, cũng là khống chế của nó hạch tâm. Cảm ơn, thu nhận. Chỉ thấy không gian để hồ miệng rộng mở ra, hoàn toàn đem trái tim nuốt vào trong đó. Độn Địa Khâu Dẫn bị đâm xuyên thân thể, đột nhiên hóa thành đen xám. Độn Địa Giác nhìn xem đầy trời đen xám, lập tức ngây ngẩn. Chính mình mạnh nhất sủng thú Độn Địa Khâu Dẫn cứ như vậy bị xử lý. Kỳ thật ta muốn động tới ngươi sủng thú, rất đơn giản, chỉ cần đem nó hạch tâm đánh tan là được rồi. Tốt, ngươi cũng nên lên đường. Độn Địa Giác còn chưa minh bạch lý gì, tại lâm vào hắc ám trước đó, Độn Địa Giác thấy được đầu của mình bay đến không trung. Không đầu thân thể trùng điệp ngã xuống đất, nguyên bản bị che đậy không gian cũng khôi phục lại. Bởi vì sủng thú sư bị giết, cất đặt tại sủng thú không gian vật phẩm cũng phát nổ đi ra. Tượng bùn cự nhân người cũng bị thương nặng, thân thể nửa ngồi xổm trên mặt đất. Nó tại thụ thương về sau, thân thể liền sẽ tự động biến thành tượng đá trạng thái, thẳng đến thân thể khôi phục lại về sau mới có thể lần nữa hành động. Tượng bùn cự nhân thân thể trải rộng đại lượng khe hở, nó muốn khôi phục lại cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Ngay lúc này, Diệp Bạch thấy được một cái cổ pháp hộp gỗ. Hắn bỗng nhiên có một loại mong muốn đem hộp gỗ thu vào tay mạnh mẽ dự cảm. Hẳn là đây chính là Độn Địa Giác từ 28 tinh tú trên tay cướp đi đồ vật. Nhưng là thứ này vì sao lại hấp dẫn chính mình? Không gian đề hồ, giúp ta đem cái kia hộp gỗ nắm bắt tới tay. Không gian đề hồ ánh mắt lóe lên một tia màu trắng bạc, hộp gỗ liền trong nháy mắt đi tới Diệp Bạch trên tay. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong hộp gỗ cách đồ vật, với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng chim chóc, trở về tổ chim đồng dạng. Tay của hắn bỗng nhiên đau nhói một chút, nhưng là Diệp Bạch cũng không nhìn thấy vết thương. Tại Diệp Bạch đem đồ vật cầm tới tay một phút này, viêm quốc khí vận trực tiếp bắt đầu tiêu thăng. Toàn bộ khí vận điện đường phát ra rầm rập thanh âm. Khí vận điện là từ một cái đại trận tạo thành, từ 28 tinh tú đại trận, 12 nguyên thần đại trận, tứ tượng đại trận hợp lại hình thành. Mà Kỳ Lân Nguyên Soái thì lâu dài trấn thủ tại khí vận điện chỗ sâu, trấn áp viêm quốc quốc vận. Từ khi 28 tinh tú tinh tượng bắt đầu bất ổn về sau, Kỳ Lân Nguyên Soái liền lâu dài trú đóng ở nơi này. Cái này trực tiếp kinh động đến đóng tại khí vận điện Kỳ Lân Nguyên Soái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ Lân Nguyên Soái đối với thủ hạ hỏi. Lúc này ngay tại khí vận điện phòng thủ để thổ trồn. Kỳ Lân Nguyên Soái đại nhân, 28 tinh tú đại trận xuất hiện chấn động. Dường như có hồn khí trở về tới viêm quốc tay của người bên trên. Nguyên bản tán giật khí vận, trong nháy mắt vững chắc rất nhiều. Đồng thời còn tràn ra tới không ít, lúc này mới gây nên toàn bộ khí vận điện càng không ngừng chấn động. Để thổ trồn vô cùng cung kính nói rằng, hồn khí trở về. Kỳ Lân Nguyên Soái đại hỉ. 28 tinh tú hồn khí nhất định phải chấp trưởng tại viêm quốc tay của người bên trên, mới có thể phát huy ra công hiệu. 16 năm trước, chính là Bắc Thần Thiên Lang nhận một bộ phận khác không hiểu thấu biến mất, mới đưa đến khí vận điện xuất hiện dung chuyển. Cái này cũng dẫn đến Kỳ Lân Nguyên Soái một năm sẽ có 10 tháng trú đóng ở khí vận điện bên trong. Bắc Thần Thiên Lang nhận là hai tay vũ khí, chủ yếu chia làm ngày lưỡi đao cùng nguyệt nhận hai bộ phận. Mà 16 năm trước không hiểu biến mất, chính là ngày lưỡi đao. Xem ngày sau lưỡi đao hẳn là rơi vào viêm quốc tay của người bên trên. Chúng ta toàn lực tìm kiếm tung tích của người này, hắn sẽ thành tân nhiệm khuê mục lang. Hồn khí cho chủ, chỉ có lòng mang viêm quốc, lại tâm địa thiện lương người, mới có thể có được hồn khí tán đồng. Lúc này Kỳ Lân Nguyên Soái lộ ra nụ cười vui vẻ. Viêm quốc quốc vận lại một lần nữa tăng lên, chúng ta thế tất sẽ xuất hiện càng nhiều nhân tài. Đúng rồi, toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu như thế nào? Đến cái nào giai đoạn? Những người kia nhưng là chúng ta bồi dưỡng ra tới tinh anh, không phải cho gãy tại phiêu lượng quốc nơi đó. Để thổ trồn xuất ra máy truyền tin kiểm tra một hồi, trước mắt tranh tài đã đến sắp lúc kết thúc, những người khác đã đào thải ra khỏi cục, chỉ có Diệp Bạch còn tại trên hoang đảo. Hắn trước hai vòng thành tích đứng hàng thứ nhất, nếu là vòng thứ ba lấy được không sai thành tích, cơ bản đã lấy được quán quân bảo tọa. Kỳ Lân Nguyên Soái nghe xong về sau, tâm hoa nộ phóng, cho chúng ta viên quốc dự thi tuyển thủ, chúng ta nhất định phải thật tốt ban thưởng một phen mới được. Đợi đến độc quả phụ cùng cự nhân rót lại tới đây về sau, bọn hắn phát hiện Độn Địa Giác không đầu thi thể. Không nghĩ tới Độn Địa Giác vậy mà chết, nguyên bản nắm giữ lấy thổ độn thuật hắn vậy mà chết được đơn giản như vậy. Diệp Bạch người này mức độ nguy hiểm, phải lần nữa quyết định. Cự nhân rót, chúng ta lần này nhất định phải liên thủ nên địch mới được. Độc quả phụ cũng nghĩ qua hướng Angelina thỉnh cầu trợ giúp, nhưng là trước mắt toàn bộ đảo nhỏ đều bị không gian vương phong tỏa, không ai có thể đột phá không gian vương phong tỏa. Hơn nữa cái này cũng sẽ bại lộ bọn hắn làm việc bất lợi, một khi trở lại tổ chức, khẳng định sẽ tiếp nhận tàn khốc trừng phạt. Nghĩ tới đây, Độc quả phụ đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Chúng ta tiếp tục đuổi lên đi, nhất định phải đem Diệp Bạch giết chết ở chỗ này. Diệp Bạch tựa như dắt chó đồng dạng trượt lấy Độc quả phụ cùng cự nhân rót. Thẳng đến băng hỏa suối phụ cận. Trong không khí tràn đầy lưu hình khí vị. Nơi này tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng, người bình thường tiến vào trong xương mù trắng dễ dàng mất phương hướng. Bất quá cái này không làm khó được Diệp Bạch, hắn phất phất tay, ngáp một cái nước lân thú xuất hiện. Đi thôi, nước lân thú, chỉ cho ta dẫn một đầu thông hướng băng hỏa suối con đường a. Nước lân thú là Diệp Bạch trên tay trước mắt thực lực yếu nhất sủng thú, nhưng là không chịu nổi nó là thủy thú a, chỉ cần nước lân thú bằng lòng, Diệp Bạch nhắm mắt lại đều có thể đi đến băng hỏa suối. Lúc này, Độc quả phụ cùng cự nhân rốt cũng đuổi tới băng hỏa suối nơi này. Nhìn xem đầy trời tràn ngập sương trắng, cự nhân rốt nhìn về phía Độc quả phụ.
Phương hướng của hắn cảm giác không tốt, cảnh tượng như thế này cơ bản không phát huy được tác dụng. Tại lớn như thế sương mù dưới tình huống, ta kịch độc mỗi cánh chẳng mấy chốc sẽ dính đầy nước, bọn hắn cũng bay không vui. Trừ phi có thể hình thành mũi thai, bất quá như vậy, chờ chúng ta tìm tới Diệp Bạch về sau, thủ hạ ta kịch độc mỗi liền cơ bản không có bất kỳ sức chiến đấu. Độc quả phụ răng chăm chú cắn lấy trên môi, nàng ngay tại trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới Diệp Bạch hạ lạc, lại không tổn thất quá lớn sức chiến đấu. Nếu là độn địa giác còn sống liền tốt, hắn hoàn toàn có thể dò xét ra Diệp Bạch trước mắt vị trí. Độn địa giác tiềm nhập lòng đất, liền có thể lắng nghe hơn ngàn mét xa tiếng bước chân, tất cả động tĩnh, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Hắn tương đương với toàn bộ tiểu đội ánh mắt. Kết quả trọng yếu như vậy phụ trợ nhân viên, liền bị Diệp Bạch giết. Độc quả phụ từ sủng thú không gian bên trong móc ra lạc vọng, đồng thời còn lấy ra một cái viên cầu như thế trang bị. Hai tay tại trên máy vi tính gõ một chút. Vô số như là ngón cái đóng lớn nhỏ điều tra cầu xuất hiện. Đây là ta trước khi đi, Angelina cho ta trình sát cầu. Nó có thể vẽ phương viên 10 dặm địa đồ. Bất quá cự nhân rốt ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, loại này tràn ngập xương trắng địa phương, có thể vẽ địa đồ xác suất rất rất nhỏ. Độc quả phụ nhấn xuống cái cuối cùng nút enter. Trinh sát cầu lập tức bắt đầu hành động, trên máy vi tính bắt đầu vẽ ra địa đồ. Bất quá rất nhanh địa đồ liền hoàn toàn bất động, cái này cũng liền mang ý nghĩa trinh sát cầu hoàn toàn hư hại. Đây chính là một cái bộ dáng hàng. Cự nhân rốt một quyền đập vào trên một tảng đá, trực tiếp đem tảng đá đánh thành một mịn. Ta trước khi đến có quan sát qua toàn bộ hoang đảo địa đồ. Phía khu vực này tựa hồ là một cái sơn cốc, nếu như ta không có đoán sai, Diệp Bạch đi tới chạy đi đâu tới không có đường về sau, khẳng định sẽ dọc theo đường trở về. Cự nhân rốt, muốn hay không đánh cược một lần, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có quá tốt biện pháp. Chương 343, Bắc Thần Tiên Lang nhận chủ chương 343, Bắc Thần Tiên Lang nhận chủ cự nhân rốt thở dài một hơi, chỉ có thể cược, còn có biện pháp nào? Độc quả phụ cũng dự định phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, nàng mơ hồ có một loại dự cảm, nếu là nàng không toàn lực ứng phó, nàng sẽ chết. Nàng kỳ thật cùng chăm trùng như thế, đều là cầm thân thể của mình xung làm mẫu xảo đến thai nghén sủng thú. Nhưng là nàng cùng chăm trùng lại hơi hơi có một ít không giống địa phương, nàng chỉ có thể bồi dưỡng kịch độc sủng thú, hơn nữa đều phải là trùng hệ mới được. Nàng khế ước sủng thú có kịch độc muỗi, kịch độc bọ cạp, kịch độc con ruồi, kịch độc con rết, kịch độc nhện, kịch độc con vàng. Bất quá độc quả phụ sử dụng kịch độc muỗi tần suất tương đối cao, cái này nhường tất cả mọi người nghĩ lầm nàng khế ước sủng thú đều là kịch độc muỗi. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, ta liền dùng để sinh sôi ta sủng thú a. Độc quả phụ hít một hơi thật sâu, bụng của nàng như là khí cầu đồng dạng vung lên, bên trong dường như có hàng trăm hàng ngàn con côn trùng liền phải phá thể mà ra đồng dạng. Bụng càng ngày càng nhiều, bên trong xuất hiện động tĩnh cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lúc này độc quả phụ liền cùng sẽ phải sinh sản nghĩ hậu đồng dạng, bụng của nàng biến có núi nhỏ cao như vậy, bên trong truyền đến chói tai tiếng ông ông. Nửa người trên nổi gân xanh, nhìn qua dị thường dữ tợn, nàng đang xảy ra tiến một bước thủy biến. A cái này, cự nhân rốt thấy được độc quả phụ biến thân thành cái dạng này, cũng là sững sờ sững sờ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua độc quả phụ lộ ra dạng này gương mặt. Nàng lúc này liền cùng Quát Tháo Phong Vân chủng tộc nữ vương đồng dạng, trắng loáng như ngọc tay biến thành đao cánh tay, mà ánh mắt thì biến thành to lớn mắt kép. Trên đầu mọc ra hai cây xúc tu, biến thành rác hút miệng há ra hợp lại. Nàng lúc này càng giống là một cái quái vật. Cự nhân rót, chờ lần chiến đấu này kết thúc về sau, ngươi cho lão nương quên ta cái trạng thái này, không phải ta không phải giết chết ngươi không thể. Thanh âm khàn khàn từ độc quả phụ trong miệng phát ra, thanh âm của nàng vừa mịn lại nhọn, liền cùng hoàng đế bên người thái giám đồng dạng. Cự nhân rót gật đầu như là dã tỏi đồng dạng, độc quả phụ cái này hình thái, thật nhường hắn đều có chút sợ hãi. Thậm chí nhường hắn sinh ra nghiêm trọng sinh lý khó chịu, toàn thân nổi da gà đều xông ra. Cự nhân rốt không hoài nghi chút nào, vừa rồi chính mình phạm là nhiều do dự một giây, độc quả phụ liền sẽ trực tiếp phun ra độc trùng quân đoàn, đem nó tại chỗ gạt bỏ. Rất tốt, thức thời ra hỏa. Nhớ kỹ không muốn đem lão nương cái này hình thái nói ra, không phải ta tuyệt đối sẽ chơi chết ngươi. Một giây sau phô thiên cái địa độc trùng bị độc quả phụ phóng thích ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào sông lên chân trời. Vô số độc trùng ngút trời mà hàng, rơi vào mê vụ phụ cận. Nàng dự định hoàn toàn đem vùng này vây chật như nêm tối, chỉ cần Diệp Bạch vừa ló đầu, lập tức hạ lệnh phát động công kích, chen trúc trùng triều liền sẽ phóng tới Diệp Bạch, đem nó hoàn toàn nuốt hết. Đây chính là độc quả phụ độc trùng chiến thuật. Diệp Bạch, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ta vì cái gì danh hiệu gọi là độc quả phụ. Cự nhân rót, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức à? Ngươi cũng không thể để ngươi Titan kim cương chết vô ích. Đây chính là ngươi cái thứ nhất sủng thú. Độc quả phụ đang cố ý châm ngòi lấy, cự nhân rót trong lòng rất rõ ràng mục đích của nàng là cái gì, nhưng là ngấp lại Titan kim cương vậy không có tiêu cự con ngươi, nội tâm của hắn liền vô cùng phẫn nộ. Diệp Bạch, ta cũng không tin ngươi có thể đào thoát. Diệp Bạch ôm nước lân thú tại mất đi phương hướng cảm giác trong xương mù khói trắng, chẳng có mục đích tiến lên. Hắn một đi thẳng về phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, xương trắng lúc này mới hoàn toàn tan ra. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một mảng lớn băng cùng lửa cộng đồng thai nghén mà thành kỳ quan. Xôi trào nhiệt lưu cùng lạnh buốt hàn tuyển, đan vào một chỗ, phân biệt rõ ràng. Hỏa diễm tại trong con suối nhảy lên, nước suối bịch bịch mà bốc lên lấy đại lượng bạc khí. Hàn tuyển thì sóng nước lấp loáng, băng tinh dưới ánh mặt trời lập lòe, tản ra lạnh buốt khí tức. Diệp Bạch gương mặt một mặt cảm nhận được nhiệt khí nóng bức, mặt khác lại cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo tận xương. Tại băng hỏa suối chỗ sâu, Diệp Bạch thấy được một đen một trắng hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng xuyên qua. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, lại biến mất không thấy gì nữa. Chân lý chi nhãn đột nhiên phát động. Dương lý, từ lửa suối cả ngày lẫn đêm dẫn dắt mặt trời chi tinh, thai nghén mà thành đặc biệt long khí hóa thân, nếu là có thể vượt qua long môn thì sẽ trở thành chân chính cỡ nhỏ long mạch. Âm lý, từ băng suối cả ngày lẫn đêm dẫn dắt thai âm chi tinh,
thai nghén mà thành đặc biệt long khí hóa thân, nếu là có thể vượt qua long môn thì sẽ trở thành chân chính cỡ nhỏ long mạch. Đây coi như là từ thiên địa dựng dục mà thành tinh linh, Diệp Bạch đột nhiên có chút không đành lòng, hy sinh cái này chưa thành hình long mạch, nhường băng hỏa nham tiến hóa thành thái cực âm dương nham. Huống hồ cái này tiến hóa xác suất đoán chừng cũng chỉ có chừng một thành. Cho nên Diệp Bạch cảm thấy băng hỏa nham tiến hóa thành băng hỏa cự nham dường như càng thêm phù hợp. Bằng phiêu lựa quốc nước tiểu tính, nếu là Diệp Bạch nghiên cứu ra được đồ vật quá mức kinh diễm, rất có thể liền sẽ liền người mang sủng thú cùng một chỗ giam tại phiêu lựa quốc bên trong. Chỉ là ta như thế nào mới có thể đem dương lý cùng âm lý mang đi đâu? Đây chính là thiên địa đản sinh linh vật, nhất định phải có gánh chịu trở vật mới được. Đang lúc Diệp Bạch rầu rĩ lúc, chân long chi linh bỗng nhiên hiện hiện. Nó trực tiếp hóa thành một thanh thanh đồng cổ kiếm cùng bảy trôi vạn long trảm trực tiếp không có vào tới băng hỏa suối bên trong. Đồng thời một đoạn tin tức truyền tới Diệp Bạch trong đầu. Chân long chi linh cảm nhận được tiến hóa thời cơ, cho nên không kịp chờ đợi chui vào tới băng hỏa chi tuyển bên trong. Diệp Bạch, chân long chi linh dương lý âm lý băng hỏa suối, kỳ quái như thế tổ hợp, nó sẽ tiến hóa tới trình độ nào? Trường không âm dương long, không phải là? Diệp Bạch lập tức linh quang lóe lên, nếu là mình phỏng đoán không sai, băng hỏa suối đối với chân long chi linh tới nói, thật là thiên đại tiến hóa thời cơ. Băng hỏa suối, tiếp xuống, liền ủy quất ngươi tiến hóa thành băng hỏa cự nham. Lửa suối cùng băng suối dưới đáy, nắm giữ đặc thù loãng ngọc cùng lạnh ngọc. Mỗi một khối đều có một cái xe hơi nhỏ lớn như thế. Bất quá, Diệp Bạch thông qua chân lý chi nhãn, thấy được loãng ngọc cùng lạnh ngọc bên trên riêng phần mình cắm ba thanh vạn long trảm. Bọn hắn đang hấp thu băng hỏa bản nguyên chi lực, nên đón lột xác cuối cùng. Mà còn lại một thanh vạn long trảm cùng thanh đồng cổ kiếm lơ lửng ở băng hỏa suối phân biệt rõ ràng ở giữa, bọn hắn thông qua hấp thu băng cùng lửa lực lượng, rèn luyện thân thể. Băng hỏa cự nham thân thể chậm rãi chìm vào tới băng hỏa suối bên trong. Nó đang tham lam hấp thu băng hỏa bản nguyên. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Diệp Bạch có thể cảm giác được mặc kệ là chân long chi linh cùng băng hỏa nham đều sẽ nên đón lột xác cuối cùng. Thái Dương Hoa Tiên phân thân tìm tới, trong cơ thể nó chứa đựng đại lượng động vật biển tinh hạch, cũng có thể tràn ra tới sinh mệnh năng lượng. Bất quá, cuối cùng cái này phân thân sẽ thành sinh mệnh sắc vi tiến hóa lúc tế phẩm. Sinh mệnh sắc vi nếu như muốn tiến hóa thành tưởng vi nữ hoàng, liền phải hấp thu bách hoa tinh khí, được đến bách hoa tán thành mới được. Tại tiến hóa quá trình bên trong, cũng cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Một độc quả phụ đã hóa thành chủng tộc nữ vương hình thái, tại cái này hình thái hạ, nàng có thể bạo binh đáng yêu đám chủng, mệnh của nàng mạch dấu ở bụng của nàng, thể nội vương châu mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, đánh nát vương châu, liền có thể nhường độc quả phụ sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng, đồng thời còn sẽ để cho nàng bạo binh côn trùng xa vào đến hỗn loạn trạng thái. Hai cự nhân rót trước khi chết, sẽ hoàn toàn cực điểm thăng hoa, thực lực sẽ một lần báo tô đến thất giai đỉnh phong, lúc này càng xa càng tốt, hắn lúc này tựa như là hành tẩu nhân hình đạn hạt nhân đồng dạng, đợi đến hắn góp nhặt thực lực tiêu hao hết về sau, tính mạng của hắn cũng sẽ đi tới điểm cuối cùng. Ba nếu là điều động tới trên đảo đặc công tổ ba người sau khi chết, không gian vương sẽ nhịn không được bắt đầu động thủ, nhưng là rất nhanh phong bạo cự long liền sẽ đột kích, không gian vương chú ý lực sẽ chuyên gì, băng hỏa suối phụ cận không gian nhận không gian vương trưởng không yếu kém nhất, nơi đó có một cái không gian tọa độ, có thể chuyển tống tới an toàn phòng. Bốn lần này phong bạo cự long đột kích mục đích cũng không phải là vì cướp đoạt linh hồn, nó dự định tiến đánh phiêu lựa quốc, chiếm cứ một bộ phận địa bàn trở thành lãnh địa, dạng này sẽ cực đại xúc động bắt vương lợi ích, hải thần bỏ sấy đồn đạn đạo sẽ dùng để đối phó phong bạo cự long, bạo tạc mang tới dư ba thậm chí sẽ để cho tân nước thị xa vào đến trong hỗn loạn. Nam Nhật Nguyệt Đồng Huy tại Nhật Nguyệt biến hóa thời điểm xuất hiện, có thể là buổi sáng, cũng có thể là chạm vào tối, đó cũng là nhường chân long chi linh tiến giai cơ hội tốt nhất, đây là trăm năm thấy một lần khó được thiên tượng, chân long chi linh lấy thân làm trận, có thể hấp thu mặt trời chi tinh cùng thái âm chi tinh, chân long chi linh có thể mượn cơ hội tiến hóa, nhưng là mặt trời chi thạch cùng mặt trăng chi thạch sẽ đồng thời tiêu hủy, dương lý cùng âm lý cũng biết dùng nhập vào. Chân long chi linh bên trong hóa thành âm dương kiếm lửa. Sáu băng hỏa nham nếu là tại Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm tiến hóa, mượn nhờ vỡ vụ mặt trời chi thạch cùng mặt trăng chi thạch năng lượng, có nhất định xác suất có thể tiến hóa thành âm dương nham, tại liệt dương chiếu xạ dưới tình huống, tăng cường tự thân lực công kích, tại ngân nguyệt giữa trời thời điểm, có thể tăng cường tự thân năng lực khôi phục cùng năng lực phòng ngự. Bảy sinh mệnh sắc vi tại Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm, hấp thu mặt trời chi tinh cùng thái âm chi tinh, cũng hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng, có thể tiến hóa thành chân tưởng vi nữ hoàng, loại tiến hóa này phương thức, không cần được đến bách hoa tán thành. Tám bác thần thiên lang nhận ngày lưỡi đao là 28 tinh tú một trong khuê một lang hồn khí, bác thần thiên lang nhận chia làm ngày lưỡi đao cùng nguyện nhận, trở về có thể làm cho viêm quốc quốc vận phóng đại, đồng thời không còn tán giận, ngày đó lưỡi đao xuất hiện thời điểm, nguyện nhận cũng lập tức sẽ xuất hiện, bọn hắn cũng là tại Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm, dẫn dắt tinh hoa Nhật Nguyệt tốt nhất môi giới. Chín bác thần thiên lang nhận khí hồn là thôn Nhật Thiên Lang cùng khiếu Nguyệt Thiên Lang, cả hai là một đôi, đạt được bọn nó tán thành, sẽ trở thành mới 28 tinh tú một trong. Mười giới hoang đảo, phong ấn phong chi ác ma nắm lôi từ, nó cực độ căm hận đem nó phong ấn tiên sứ, làm tiên sứ hàng lâm thời điểm, nó sẽ liều lĩnh công kích tiên sứ. Diệp Bạch nhìn xem cái này ba đầu tin tức, vuốt vuốt thỉnh thịch trực nhảy mi tâm. Từ cái này 10 đầu tình báo đến xem, giết còn lại 2 cái đặc công, liền sẽ dẫn xuất phía sau màn đại buốt, không gian vương. Nghe nói phiêu lựa quốc bát vương tuyệt đại bộ phận đều đã là cựu giai cường giả, không gian vương càng là bát vương bên trong người nổi bật. Nếu là bát vương hiện thân, chính mình cũng không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Bất quá tốt nhất liền kéo tới phong bạo cự long sắp công kích toàn bộ tân ước thị ngày đó. Không gian vương mặc dù xem nhân loại như sâu kiến, nhưng là một khi chạm đến lợi ích của hắn, hắn cũng biết liều lĩnh ra tay, công kích phong bạo cự long. Dạng này chính mình liền có vụ trộm chạy đi cơ hội. Thế nhưng là bác thần thiên lang nhận ngày lưỡi đao lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là độn địa dắt trên người cái kia mà gỗ? Diệp Bạch từ sủng thú không gian bên trong, đem hộp gỗ móc ra. Hộp gỗ hiện lên từ sắc, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Phật âm quấn quanh ở cái hộp gỗ, đây là Phật quang thần mục, chuyên môn dùng để tịnh hóa tràn ngập lệ khí, oán hận vật bất tường. Hộp gỗ cái nắp giống như là một cái lộn xộn vô tự ghép hình, dòng dã có trên trăm khối. Đây là một loại vô cùng đặc thù cơ quan hộp gỗ, chỉ có đem ghép hình xê dịch tới đối ứng vị trí mới có thể mở ra hộp gỗ. Tại ký ức cung điện trợ giúp dưới, Diệp Bạch vô cùng thoải mái mà mở ra hộp gỗ. Bên trong là một thanh tối đen trường đao, tản ra đen bóng quang trạch. Mặt trời quang mang từ tầng mây bên trong xuyên thấu mà xuống, chiếu rọi ở đằng kia cây trường đao bên trên, khiến cho trên thân đao hoa văn dường như tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong. Những hoa văn kia rắc rối phức tạp, dưới ánh mặt trời hiện ra một đầu dữ tợn màu đỏ cự lang. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một đạo đường cong đều dường như ẩn chứa mặt trời lực lượng, lóe ra chói mắt kỳ quang. Trên chuôi đao điêu khắc vân vân, cùng thân đao hoa hướng dương văn hòa lẫn. Đây chính là trong truyền thuyết 28 tinh tú một trong, cũng là phương Tây Bạch Hổ thứ nhất ở lại hồn khí, Bắc Thần Thiên Lang nhận ngày lưỡi đao. Khuê Mộc Lang cũng là 28 tinh tú bên trong, một cái duy nhất nắm giữ song vũ khí tinh tú. Diệp Bạch tay tại cái này thổi tóc tóc đứt trên thân đao vút về. Ý thức của hắn sa vào đến trên thân đao. Một đầu vô cùng uy mãnh, lại toàn thân chảy máu thôn Nhật Thiên Lang xuất hiện. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, đồng thời tại Diệp Bạch tay trái vị trí, lưu lại một cái đồ đằng. Ngay lúc này, cung phụng tại khí vận điện nguyệt nhận cũng có động tĩnh, nó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua không gian biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân Nguyên xoáy gặp, cười lên ha ha, Bắc Thần Thiên Lang nhận bắt đầu nhận chủ, 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang chính thức quý vị. Tìm tới hắn, Bắc Thần Thiên Lang nhận mới người nắm giữ, hắn chính là mới 28 tinh tú, phương Tây Bạch Hổ thứ nhất ở lại, Khuê Mộc Lang. Kỳ Lân Nguyên xoáy chém đinh chặt sắt nói. Diệp Bạch bên cạnh thì xuất hiện một thanh tản ra ngân nguyệt trường đao. Bất quá thanh này trường đao cùng ngày lưỡi đao so sánh, ngắn không sai biệt lắm một đoạn tà hữu. Thân đao ba quang lưu chuyển, tản ra như là ngân nguyệt đồng dạng quang mang. Diệp Bạch tay tựa như cuốn tới gai ngược đồng dạng, huyết dịch nhỏ ở trường đao bên trên, lập tức ngân quang đại tác. Một đầu khiếu nguyệt thiên lang xuất hiện ở Diệp Bạch trong thức hải, bất quá đầu này khiếu nguyệt thiên lang so với vừa rồi cái kia thôn Nhật thiên lang, trạng thái thật tốt hơn nhiều. Hai thanh đao nổi đồng bền giữa không trung, bọn hắn trên thân ba quang lưu chuyển lên, một bộ an bình tưởng hòa cảnh tượng. Diệp Bạch thì đang chờ đợi Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất hiện. Liên tục hai cái ngày đêm giao thế, kỳ tích đều không có xảy ra. Mà lúc này phong bạo cự long đã càng ngày càng tiếp cận Tân Nước Thị. Một cỗ khổng lồ gió lốc nhấc lên ngập trời sóng lớn, vô số thủy hệ dị thú giấu ở sóng lớn bên trong, bọn hắn sẽ dựa theo phong bạo cự long mệnh lệnh, bắt đầu đại quy mô giết chóc. Càng ngày càng nhiều người dự thi chọn rời đi hoang đảo, lúc này còn lưu tại trên hoang đảo người dự thi bất quá một tay số lượng. Bọn hắn đều đang đợi lấy sau cùng đánh cờ. Trời chiều chưa hoàn toàn chìm xuống, phương đông cũng đã nổi lên ánh sáng nhạt. Nhật cùng nguyệt tại cùng một màn trời bên trong trung huy, tạo thành một đạo kỳ dị cảnh đẹp. Chương 344, sinh mệnh sắc vi tiến hóa chương 344, sinh mệnh sắc vi tiến hóa Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất hiện, đây là Diệp Bạch khổ đợi đã lâu cơ hội. Lúc này phong bạo cự long còn có thời gian một ngày, liền sẽ đến hoang đảo phụ cận. Hiện tại cũng là tốt nhất tiến hóa thời cơ. Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm, ngày lưỡi đao cùng nguyệt nhận đều bạo phát ra kinh người quan mang. Bọn hắn tạo thành quỷ dị đồ văn, ngay tại tiếp dẫn lấy mặt trời chi tinh cùng thái âm chi tinh. Băng hỏa nham đem thân thể trực tiếp chìm vào tới băng hỏa suối bên trong, ngay cả sinh mệnh sắc vi cũng rỗi ra rễ cây đâm vào tới thái dương hoa tiên phân thân bên trong. Nó đang hấp thu khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đồng thời bắt đầu hấp thu tán giật tinh hoa mặt trời cùng thái âm tinh hoa. Băng hỏa suối dưới đáy mặt trời chi thạch cùng thái âm chi thạch, trải qua vạn long trảm mấy ngày liên tiếp hấp thu về sau, xuất hiện đại lượng giống mạng nhện khe hở. Theo thanh đồng cổ kiếm đem vạn long trảm thu nhập trong đó, dương lý cùng âm lý cũng trong nháy mắt không có vào tới thanh đồng cổ kiếm bên trên. Thanh đồng cổ kiếm trong nháy mắt bạo phát ra trắng đen xen kẽ cường quang. Trên chuôi kiếm của nó xuất hiện một đen một trắng kiếm lửa. Lúc này Diệp Bạch trong thai nghe được đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Thanh đồng cổ kiếm ỷ vào Nhật Nguyệt Đồng Huy thời điểm, bắt đầu tiến hóa. Đại lượng mặt trời chi tinh cùng thái âm chi tinh bị thanh đồng cổ kiếm hấp thu, tán giật đi ra có thể số lượng lớn đủ nhường băng hỏa nham cùng sinh mệnh sắc vi tiến hóa tới kế tiếp giai đoạn. Đúng lúc này, Diệp Bạch đống nhiên phát hiện chính mình thu thập tấm gương đống nhiên từ sủng thú không gian hiện lên đi ra. Cái này mai tấm gương vèo một tiếng bay đến giữa không trung, mượn nhờ mặt trời cùng thái âm năng lượng đến rèn luyện chính mình. Diệp Bạch đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, cái này mai tấm gương đến cùng là cái gì đồ chơi? Tế Linh bị tấm gương hút vào về sau, đến cùng có hay không bị tấm gương luyện hóa? Diệp Bạch dự định về nước về sau, tìm một cái chuyên gia khảo cổ đến nghiên cứu một chút cái gương này. Nhật Nguyệt Đồng Huy phát ra năng lượng không thua gì Đế Lưu Tương, cái này thôi động băng hỏa suối phụ cận thực vật căng vọt lên rồi, tản ra đại lượng sinh mệnh tinh khí. Những sinh mạng này tinh khí lại bị sinh mệnh sắc vi hấp thu. Diệp Bạch nhìn xem sinh mệnh sắc vi trên đầu cánh hoa càng không ngừng tăng lớn, nó toàn bộ thân thể đều bị cánh hoa nơi bao bọc. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, sinh mệnh sắc vi cánh hoa chiếm cứ thân thể nó 2/3. Nhật Nguyệt Đồng Huy tung xuống năng lượng đối tất cả mọi người có chỗ tốt, đều đi ra a. Diệp Bạch nghĩ, vẫn là đem đoàn người đều kêu lên. Vạn biến điệp vừa ra tới liền thân hóa ngũ hành, tạo thành một cái ngũ hành trận đến cướp đoạt năng lượng. U Minh Lang từ cái bóng bên trong chui ra, thư thư phục phục tắm rửa tại Thái Âm Nguyệt Hoa Hạ. Thân làm ám hệ sủng thú, nó chán ghét mặt trời quan mang. Chân Long Chi Linh đang ở giữa không trung xảy ra thủy biến, trên người nó vảy rồng biến càng thêm rõ ràng. Tương đạo tiếng long ngâm truyền đến, Chân Long Chi Linh không ngừng mà biến hóa, thân kiếm biến càng thêm phong dài. Trên chuôi kiếm long đầu bên trên, có một vầng mặt trời chi thạch cùng Thái Âm chi thạch ngưng tụ đi ra. Thái Dương Hoa Tiên Mưu đủ kình dự trữ mặt trời chi tinh cùng Thái Âm chi tinh. Cái đồ chơi này đối với nó có chỗ tốt rất lớn. Không gian đề hồ, lớn xám, hàn băng ly long, Nước Lân thú thì một bộ không quan trọng dáng vẻ, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất tùy ý năng lượng tiến vào thân thể của mình. Ác ma tiểu hùng thì vớt cánh bay đến không trung, nó có thể cảm nhận được thái âm chi tinh đối với nó chỗ tốt. Ngay cả ngay tại phân tích tịnh hóa chi thủy thủy thọ tử đều bị đánh thức, hóa lòng nước từ ác ma tiểu hùng trong thân thể xông ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành thủy thọ tử hình dạng. Nhật Nguyệt Đồng Huy cũng đưa tới độc quả phụ cùng cự nhân rót chú ý trong sương mù lại có Nhật Nguyệt Đồng Huy kỳ quan. Độc quả phụ mơ hồ có một loại dự cảm xấu, từ khi nàng đã thức tỉnh tiên phú về sau, đã thật lâu chưa bao giờ gặp không nhận trưởng không sự tình. Làm sao bây giờ? Cự nhân rót ồm ồm nói. Nhật Nguyệt Đồng Huy chỉ duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta liền muốn chạy tới cũng là không còn kịp rồi. Hẳn là Diệp Bạch tiến vào trong sân gốc, chính là vì Nhật Nguyệt Đồng Huy cái này kỳ quan. Độc quả phụ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này, nàng đã khôi phục thành thân người, mà chung quanh nàng che kín lít nha lít nhít độc trùng. Viêm quốc khí bật điện. Bác thần tiên lang nhận hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, đã ba ngày, trước mắt vẫn chưa truy xét đến tung tích của nó. Kỳ Lân Nguyên xoáy lại không chút hoang mang. Ta có thể cảm ứng được Bắc Thần Thiên Lang nhận đã không tại Viêm Quốc, chúng ta muốn đem mục tiêu khóa chặt ở đằng kia chút xuất ngoại tinh nhuệ bên trên. Nhất là góc tây bắc địa phương, ta cảm nhận được Bắc Thần Thiên Lang nhận là hướng cái phương hướng này chạy đi. Lúc này để thổ trồn dường như nghĩ tới điều gì. Ta biết đại khái, Viêm Quốc góc tây bắc phương hướng là Phiêu Lược Quốc. Trước mắt nơi đó ngay tại cử hành toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu, có thể là Viêm Quốc tuyển thủ dự thi. Để thổ trồn tiểu nói này, Kỳ Lân Nguyên xoáy lại lắc đầu. Muốn trở thành 28 tinh tú, liền phải có thất giai thực lực, nhất là Bắc Thần Thiên Lang nhận càng là trong đó người nổi bật. Ta không cho rằng nghiên cứu viên giải thi đấu tuyển thủ dự thi có thể khống chế được Bắc Thần Thiên Lang nhận. Để thổ trồn, ngươi lại trang một chút ta, cái này không tính rất gấp. Bất quá, ngươi có thể liên lạc một chút nữ sĩ bức, nhìn nàng một cái có hay không cảm ứng. 28 tinh tú ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng. Khuê Mộc Lang rốt cục quý vị, từ khi tiền nhiệm Khuê Mộc Lang Ly Kỳ mất tích về sau, dòng dã qua 16 năm. 16 năm trước, Khuê Mộc Lang cùng Tâm Nguyệt Hồ đồng thời mất tích. Tâm Nguyệt Hồ lưu lại lưu ly trầm, mà Khuê Mộc Lang chỉ để lại một nhận. Ngày lưỡi đao Ly Kỳ mất tích, cái này dẫn đến Kỳ Lân Nguyên Soái bị ép tọa trấn quốc vận đại trận. Bất quá, cho dù là Viêm Quốc quốc vận phát triển không ngừng, ta còn có một số dự cảm không tốt. Không phải là thiên sứ sắp giáng lâm nguyên nhân sao? Thiên sứ cùng ác ma là cao một cái chiều không gian sinh vật, bọn hắn có được chính mình tư duy, sẽ thường xuyên mê hoặc nhân loại cho mình sử dụng. Đúng rồi, ta nghe nói trấn quốc 12 trụ dậu kê sủng thú Diệu Nhật Kim Kê gặp phải thiên sứ công kích, Diệu Nhật Kim Kê xảy ra vấn đề. Vị Dương nói thế nào? Diệu Nhật Kim Kê có hay không khôi phục khả năng? Diệu Nhật Kim Kê là dậu kê mạnh nhất sủng thú, nếu là cái này sủng thú xảy ra vấn đề, thế tất sẽ cho dậu kê mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Vị Dương đệ tử đã bắt đầu cho Diệu Nhật Kim Kê trị liệu, trước mắt hiệu quả có thể, nhưng là mong muốn hoàn toàn chữa khỏi Diệu Nhật Kim Kê, còn có nhất định khó khăn, còn thiếu khuyết rất nhiều tài nguyên. Để thổ trồn đàng hoàng hồi đáp, nhìn xem Viêm Quốc trong quốc khố có cái gì đồ vật có thể giúp được dậu kê, có thể sớm cho dậu kê dự trì, đằng sau nhường dậu kê chậm chậm làm nhiệm vụ trả là được. Phải nhanh một chút nhường dậu kê khôi phục sức chiến đấu, ta có một loại dự cảm, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhật Nguyệt Đồng Huy chỉ kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, tại một khắc đồng hồ này thời điểm, Diệp Bạch sủng thú đều tận khả năng hấp thu năng lượng khổng lồ. Nhưng Diệp Bạch có chút không tưởng tượng được là, thần thánh loa hấp thu Nhật Nguyệt Đồng Huy lực lượng về sau, vậy mà cũng đã xảy ra tiến hóa, nó biến thành Nhật Nguyệt thần thánh loa, trên thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Diệp Bạch nhớ kỹ lúc trước dùng chân lý chi nhãn xem xét thần thánh loa số liệu thời điểm, cũng chỉ có hai loại tiến hóa lộ tuyến. Kết quả phát động Nhật Nguyệt Đồng Huy cái này đặc thù tự nhiên kỳ quan về sau, thần thánh loa vậy mà tiến hóa thành Nhật Nguyệt thần thánh loa. Danh tự, Nhật Nguyệt thần thánh loa giới tính, không giới tính đặc tính. Vật chất chiết xuất, tất cả nuốt vào tới trong bụng vật chất đều đem chiết xuất. Thuộc tính, thánh, không gian đẳng cấp, lục giai cấp 1 kỹ năng, thôn vệ, tinh thông đem miệng há thật lớn, thôn vệ vật chất. Phun ra, tinh thông từ trong miệng thốt ra chưa tiêu hóa vật chất, công kích đối thủ. Võ ốc không gian, tinh thông võ ốc thể nội nắm giữ mười mấy cái sân bóng rổ như thế không gian. Thuấn gian di động, trưởng không có thể thuấn gian di động tới từng cái địa phương, mà người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện thần thánh loa vị trí. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có đánh giá, trải qua nhật nguyệt tẩy lễ về sau, trong cơ thể của nó tạo thành âm dương song châu. Nó chiết xuất vật chất hiệu quả biến tốt hơn. Băng hỏa nham cùng sinh mệnh sắc vị cũng bởi vì Nhật Nguyệt Đồng Huy kỳ quan, lại hấp thu tán giật mặt trời chi tinh cùng thái âm chi tinh năng lượng sau, hoàn thành sau cùng tiến hóa. Băng hỏa nham tiến hóa thành âm dương nham, mà sinh mệnh sắc vị tiến hóa thành sắc vị nữ hoàng. Chỉ có chân long chi linh còn cần lộ sắc cuối cùng, cho nên nó tại hấp thu năng lượng khổng lồ về sau, bay trở về tới sủng thú không gian bên trong. Băng hỏa nham hình thể đại biến dạng, từ lúc đầu cao 3m biến thành cao 5m. Thân thể nó hỏa diễm cũng thay đổi thành hai màu trắng đen. Xa xa nhìn qua, băng hỏa nham tựa như là một khối thiêu đốt tảng đá đồng dạng. Mà sinh mệnh sắc vi thì từ nguyên bản thanh thuần mỹ thiếu nữ biến thành một vị cao lãnh ngự tỷ. Nó có thể từ tường vi hình dạng trên tay toát ra bụi gai chi tiên đến công kích địch nhân. Danh tự: Âm Dương Nham, giới tính: không giới tính, thuộc tính: nham thạch, thánh đẳng cấp: ngũ giai cấp 9 kỹ năng: dung nham hỏa diễm, thuần thục trên thân toát ra đại lượng nham tương, sau đó thông qua ném mạnh phương thức công kích đối thủ. Nham tương cầu: thuần thục hé miệng, đá phun xuất tương cầu, mỗi một quả nham tương cầu sẽ có bóng rổ lớn nhỏ, tại chúng đích đối thủ đồng thời sẽ còn đột nhiên xảy ra nổ lớn. Bạo liệt nham tương hỏa cầu: thuần thục hé miệng, phun ra áp xúc sau bạo liệt nham tương hỏa cầu tại tiếp xúc đến đối thủ trên thân sẽ lập tức nổ bể ra đến. Nổ lớn, thuần thục nhào tới đối thủ, sau đó dùng cánh tay chăm chú bắt lấy đối thủ, sau đó đem thân thể của mình nổ bể ra đến. Cực hàn đông lạnh khí, thuần thục từ trong miệng phun ra cực hàn đông lạnh khí công kích đối thủ, bị đông cứng đối thủ sẽ trở thành một tòa băng điêu giống. Mưa đá, thuần thục thao túng thời tiết, nhường bầu trời rơi xuống mưa đá. Băng diễm, thuần thục từ trong miệng phun ra màu băng lam băng diễm, tại chạm đến đối thủ trong nháy mắt, băng diễm sẽ đem đối thủ trên thân lan tràn ra, cũng đem đối thủ đông kết. Diệu Dương sân bãi, thuần thục phóng xuất ra mặt trời chi tinh, chế tạo ra một cái có thể tăng phúc quang thuộc tính, hỏa thuộc tính sủng thú sân bãi. Ngân Nguyệt sân bãi, thuần thục phóng xuất ra thái âm chi tinh chế tạo ra một cái có thể tăng phúc cám thuộc tính, vong linh thuộc tính sủng thú sân bãi. Tiến hóa lộ tuyến 1, không, cần phát động tới thích hợp vật liệu mới có thể để Âm Dương Nham xuất hiện tiến hóa lộ tuyến. Âm Dương Nham đem ngọn lửa trên người thu về, một nửa hắc, một nửa bạch. Nó hắc bộ phận ánh mắt là bạch, bạch bộ phận ánh mắt là hắc, tựa như là thái cực thạch đồng dạng. Âm Dương Nham ý mắng đứng sừng sững ở trên mặt đất, không nhúc nhích, như là một tòa núi nhỏ. Sắc Vi nữ hoàng đột nhiên vươn bụi gai roi dài hướng xuống đất trùng điệp vung lên, chỉ nghe được thanh âm một bụi, mặt đất xuất hiện mấy đạo sâu không lường được vết cắt. Bụi gai roi dài còn có thể tạo thành bụi gai trường kiếm. Tên: Sắc Vi nữ hoàng, giới tính: Thư đẳng cấp, lục giai cấp 6 đặc tính, quang chi khép lại, tinh thông đứng dưới ánh mặt trời, tốc độ khôi phục sẽ là đồng dạng sủng thú cấp 3. Kỹ năng: Kịch độc bột phấn, tinh thông từ nụ hoa bên trong tản mát ra kịch độc bột phấn đến công kích địch nhân, chạm đến kịch độc bột phấn địch nhân sẽ trong nháy mắt tiến vào trúng độc trạng thái, hơn nữa theo thời gian trôi qua, độc tố sẽ được ra. Giấc ngủ bột phấn, tinh thông từ nụ hoa bên trong tản mát ra giấc ngủ bột phấn đến công kích địch nhân, chạm đến giấc ngủ bột phấn địch nhân sẽ trong nháy mắt tiến vào giấc ngủ trạng thái, thẳng đến bách hợp sắc vi đình chỉ phóng thích giấc ngủ bột phấn về sau, địch nhân mới có thể từ trong mê ngủ tỉnh lại. Tê liệt bột phấn, tinh thông từ nụ hoa bên trong tản mát ra tê dại bột phấn đến công kích địch nhân, chạm đến tê liệt bột phấn địch nhân sẽ trong nháy mắt tiến vào tê dại trạng thái, theo thời gian trôi qua, tê dại hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Phẫn nộ bột phấn, tinh thông từ nụ hoa bên trong tản mát ra để cho người ta phẫn nộ bột phấn đến công kích địch nhân, chạm đến phẫn nộ bột phấn địch nhân sẽ trong nháy mắt tiến vào nóng nảy trạng thái, sẽ liều lĩnh đối với địch nhân phát động công kích. Hắc xì bột phấn, sinh mệnh sắc vi chuyên môn kỹ năng tản ra chuyên môn nhảy mũi bột phấn, tiếp xúc đến hắc xì bột phấn địch nhân sẽ lâm vào không ngừng nhảy mũi trạng thái. Cỏ xanh sân bãi, nhập môn triệu hồi ra một mảnh có thể khôi phục thương thế cỏ xanh, cho dị thú duy trì liên tục trị liệu. Giải độc đằng tiên, nhập môn từ thân thể rút ra một cây mang theo bụi gai đằng tiên, đâm vào tới chúng độc dị thú thể nội, có thể rút ra dị thú thể nội độc tố. Đối với tê liệt, trạng thái ngủ đồng dạng áp dụng. Hương thơm khí thể, tinh thông từ thân thể nội bộ tản ra mang theo sinh mệnh khí tức hương hoa, trọng thương sắp chết người bệnh tại người được hương hoa về sau, sẽ trong nháy mắt kích phát thân thể sức sống. Nửa giờ sau, nếu là không chiếm được khẩn cấp trị liệu, liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bụi gai roi dài, kiếm. Tinh thông như là cánh hoa đồng dạng vươn tay ra che kín gai ngược bụi gai, đã có thể hóa thân trưởng thành roi công kích địch nhân, lại có thể hóa thân trưởng thành kiếm đối với địch nhân phát động công kích, làm trường kiếm đâm vào đến dưới đất thời điểm, liền sẽ phóng xuất ra vô tận bụi gai chi hải đến quấn quanh địch nhân. Tiến hóa lộ tuyến 1, không, chờ phát động. Đánh giá, Bạch Hoa nữ hoàng, mượn nhờ Nhật Nguyệt đồng huy có thể đo xong thành lộ sắc cuối cùng. Làm hai cái sủng thú hoàn thành sau cùng tiến hóa về sau, Diệp Bạch cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá bởi vì băng hỏa suối bị phá hư, bao phủ toàn bộ sơn cốc xương trắng cũng tại thời khắc này hết thảy tan đi. Trong không khí truyền đến ông thanh âm ông, đại lượng độc trùng trực tiếp bay tới. Trong sơn cốc này xương trắng cuối cùng là biến mất, xem ra chúng ta là cực thắng. Diệp Bạch cũng không rời đi, hắn quả nhiên được đến Nhật Nguyệt đồng huy quà tặng, nguyên bản hai cái sủng thú đều hoàn thành sau cùng tiến hóa. Độc quả phụ vô cùng đấu kỵ nói, đây là như thế nào ngạo nhân thiên phụ à, vậy mà xa xỉ lợi dụng Nhật Nguyệt đồng huy, trợ giúp sủng thú hoàn thành sau cùng tiến hóa. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta, đây là một cái đáng giá chuyện vui. Chương 345, giao chiến chương 345, giao chiến. Diệp Bạch còn chưa vui vẻ bao lâu, đột nhiên mây đen dày đặc, phong thanh đột khởi. Mây đen ép thành muốn phá vỡ, ngay cả trên không dương quang tựa hồ cũng bị mây đen chốt cản. Bất quá rất nhanh, Diệp Bạch liền phát hiện không thích hợp. Đây không phải mây đen, cái này tựa hồ là từ đại lượng độc hệ dị thú tạo thành mây đen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mới đầu, chỉ là mấy cái màu đen long độc tại tầng trời thấp xoay quanh, cánh của bọn nó mang theo nhàn nhạt hào quang màu tím, lộ ra dị thường quỷ dị. Tiếp lấy, từ trong mây đen, vô số điểm đen thật nhỏ bắt đầu rơi xuống, như là một trận màu đen mưa. Những cái kia điểm đen đúng là lít nha lít nhít độc trùng, có kịch độc mũi, kịch độc bọ cạp, kịch độc con rết, kịch độc con ruồi chờ một chút. Cánh của bọn nó trong suốt mà mỏng như cánh ve, khuôn mặt dữ tợn hạ, lại mang theo chí mạng kịch độc. Những này độc trùng trên không trung đen nghị hội tụ vào một chỗ, cánh của bọn nó chấn động phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối, kia là độc trùng thả ra nọc độc hình thành đặc biệt khí tức. Những này độc trùng dường như tại một kia không giữ thi hành chính mình sủng thú sư hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn dự định thông qua độc công tới công kích Diệp Bạch tại mảnh hỗn độn này cùng trong sự sợ hãi, ngẫu nhiên có mấy cái khá lớn độc trùng trổ hết tài năng, bọn chúng hình thể là cái khác độc trùng mấy lần, mi tâm bên trên có tiên diễm màu đỏ điểm lấm tấm, lộ ra phá lệ bắt mắt. Đây chính là những cái kia độc trùng thủ lĩnh, thông qua bọn hắn đến chỉ huy những này độc trùng. Bất quá độc trùng thủ lĩnh dường như không dám tùy tiện tới gần Diệp Bạch, sợ bị Diệp Bạch sủng thú xử lý. Thủ bút thật lớn a, triệu hoán ra hải lượng bảy trùng. Diệp Bạch lập tức ý thức được bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Đây chính là độc quả phụ kiệt tác. Năng lực của nàng cùng trăm trùng rất giống, nhưng là so trăm trùng càng lớn một bậc. Nếu để cho năng lực của nàng lại tiến hóa xuống dưới, đều có thể biến thành trùng tộc nữ vương. Dứt khoát ngay ở chỗ này đem nó xử lý a. Tránh khỏi lưu lại đối phó Viêm quốc những người khác, còn không bằng trừ về sau nhanh. Vừa vặn cũng có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút Âm Dương Nham cùng Sắc Vi nữ hoàng uy lực a. Diệp Bạch khẽ miệng có chút dương lên, đối mặt đầy trời khắp nơi biển trùng, hắn không thấy chút nào bất kỳ bối rối. Từ khi trải qua Nam Thiên Môn thành lũy trận đại chiến kia về sau, Diệp Bạch đều cảm thấy loại tràng diện này đều thuộc về nhỏ cả sở. Âm Dương Nham, Sát Vi Nữ Hoàng, các ngươi cộng đồng xuất kích à, để cho ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi à. Diệp Bạch cái khác sủng thú đều thu nhập tới sủng thú không gian bên trong, hắn dự định đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đồng thời hắn còn muốn kiểm tra một chút Âm Dương Nham cùng Sát Vi Nữ Hoàng chân thực sức chiến đấu. Độc Quả Phụ cùng Cự Nhân Rốt cũng đều hai tay ôm ngực, ngay tại nơi xa quan sát. Trong tay bọn họ cầm lấy một cái thực lực tham chắc khí. Phía trên đang biểu hiện ra Âm Dương Nham cùng Sắc Vi Nữ Hoàng đẳng cấp chấn động. Khối kia giống như núi nhỏ hắc bạch nham thạch, thực lực gần ngũ giai đỉnh phong, mà cái kia như là hoa hồng đồng dạng dị thú, thực lực càng là đạt đến lục giai. Mặc dù Nhật Nguyệt Đồng Huy có tác dụng nhất định, nhưng là không có nhất định thực lực cùng chi thức dự trữ, khẳng định không cách nào nhẹ nhõm bồi dưỡng ra lục giai sủng thú. Hắn nhất định không có thể còn sống trở về, không phải ái tài sốt ruột du bị nổ tiến sĩ, nhất định sẽ vận dụng quan hệ của hắn bảo vệ hắn. Sủng thú bồi dưỡng mỗi một giai đều sẽ có một nấc thang, cần đại lượng thiên tài địa bảo tiến hành bồi dưỡng mới có thể đột phá. Độc Quả Phụ cũng không nghĩ đến Diệp Bạch tại bồi dưỡng khối này thiên phú vậy mà cao như vậy. Dù bị nổ tiến sĩ khẳng định sẽ lớn tiếng kháng nghị. May mắn Angelina đại nhân hạ lệnh diệt trừ Diệp Bạch, một khi trưởng thành, khẳng định sẽ đối với phiêu lượng quốc quốc vận tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đầy trời trùng táng, hàng trăm triệu côn trùng từ trên trời giáng xuống, bọn hắn như là rơi xuống lưu tinh từ trên không trung rơi xuống, trải qua chỗ lưu lại từng đạo tử sắc khói đặc. Bầu trời đen nghịt một mảnh, ông thanh âm ông giao chồng lên nhau, tạo thành để cho người ta tra tấn thanh âm. Trong này côn trùng đa số đều là tứ giai tới ngũ giai tả hữu, chỉ có số ít thống lĩnh mới là lục giai. Bất quá đây đối với Âm Dương Nham tới nói, vấn đề không lớn. Tránh ra, nó muốn bão nổi. Chỉ thấy trên người của nó đồng thời toát ra màu đen cùng ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm phóng lên tận trời, như là cháy hừng hực đống lửa đồng dạng. Độc Quả Phụ trùng tộc đại quân tại tiếp xúc đống lửa trong nháy mắt, hóa thành vô số đen xám đồng thời tản ra mùi gây mũi. Độc trùng của ta thể nội đều có chứa kịch độc, một khi cùng hỏa diễm lẫn tiếp xúc, liền lại phát ra một loại vô cùng mãnh liệt độc tố. Chất độc này hội chủ công sùng thú sư đường hô hấp, khiến cho nội tạng khí quan xảy ra suy kiệt. Ngươi liền trơ mắt nhìn chính mình dần dần ngừng thở, thẳng đến lâm vào trong bóng tối a. Đây là ta cho ngươi lớn nhất từ bi, độc thiên sứ từ bi. Độc Quả Phụ bản thân thể nội liền chứa kháng thể, tự nhiên miễn dịch độc tố, không nhận xâm hại. Mà Cự Nhân Rốt bản thân liền chú có kháng độc huyết thanh, kháng độc đẳng cấp đạt đến cao cấp nhất. Nhưng là Độc Quả Phụ không biết là, chỉ cần có Sắc Vi Nữ Hoàng ở đây, bất kỳ độc tố đều không thể tổn thương Diệp Bạch một phân một hào. Nó có thể hấp thu độc tố, cũng chuyển hóa thành càng tăng mạnh hơn hữu lực độc phấn. Đây chính là Sắc Vi Nữ Hoàng năng lực. Kịch độc đế vương Điệp bị Thái Dương Hoa Tiên cho phóng thích ra ngoài, nó lặng yên không một tiếng động không có vào tới độc trùng trong đám. Nó như là lỗ kim đồng dạng phần bơi đối với độc trùng nhẹ nhàng điểm một cái. Tại độc trùng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị kịch độc đế vương Điệp rót vào trứng trùng. Những này trứng trùng sẽ từng bước thôn vệ độc trùng ý thức, cũng điều khiển độc trùng rời xa Âm Dương Thạch Hỏa Diễm. Cuối cùng trứng trùng sẽ lấy độc trùng là chất dinh dưỡng, nhanh chóng tiến hóa thành đế vương ấu điệp. Kịch độc đế vương Điệp là một loại cổ trùng hình sủng thú. Tiểu đệ của nó càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Kịch độc đế vương Điệp nuốt ăn bảy trùng thủ lĩnh về sau, liền sẽ lựa chọn cái này thủ lĩnh cường đại nhất địa phương. Thì như năng lực của nó, tại Độc Quả Phụ cũng không hiểu rõ dưới tình huống, kịch độc đế vương Điệp số lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp bạo tăng lấy. Lúc này, nữ sĩ bức đống nhiên tiếp đến để thổ trồn thông qua hồn khí tin tức truyền đến sau, trong nháy mắt ngây dại. Không phải đâu, Bác Thần Tiên Lang nhận ngày lưỡi đao tìm tới, Nguyệt Nhận chạy tới hội hợp. Hơn nữa tiến lên phương hướng lại là Phiêu Lượng Quốc. Như thế tin tức trọng yếu, thế nào chính mình bây giờ mới biết? Ô hát mi gột, muốn hay không như thế không hợp thói thường a, nữ sĩ bước đầu trong nháy mắt đứng máy. Nàng nghiêm trọng hoài nghi là Diệp Bạch được đến Bắc Thần Tiên Lang nhận chuyển thừa, trở thành 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Lang. Nhưng là nàng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của mình, bởi vì muốn trở thành 28 tinh tú, thực lực nhất định phải đạt tới thất giai tà hưu, dạng này mới có thể để hồn khí thần phục, cùng nó ký kết khế ước. Ngay cả chính mình như thế tài hoa rào rạt người, cũng là hao hết sức chín châu hai hổ, mới tới nữ sĩ bước đối ứng phi thiên cánh rơi khí linh tán thành. Diệp Bạch còn chưa đạt tới thất giai, làm sao có thể cùng Bắc Thần Thiên Lang nhận ký kết khế ước đâu? Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Nữ sĩ bức khe khẽ lắc đầu, nàng bị chính mình vừa rồi ý nghĩ dọa sợ. Đúng rồi, trước mắt toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu vẫn tốt chứ? Chúng ta bên này đã đem gần 3 ngày không có thu đến các ngươi chuyển đến tin tức. Nghe được để thổ trồn từ hồn khí bên trong truyền đến thanh âm về sau, nữ sĩ bức lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh. Tổng bộ bên kia không có nhận được tin tức. Kia một mực hồi phục nhận được là ai? Chẳng lẽ lại người trả lời là Phiêu Lượng Quốc người giả trang? Không có phát giác được đối phương là bị người giả trang, đây là chính mình thất trách ra cái này cần kịp thời bổ cứu mới được. Lúc này nữ sĩ bức tâm tình có một tia thấp thỏm. Chúng ta bên này tín hiệu bị che giấu, cũng là ngươi dùng hồn khí liên hệ ta về sau mới liên hệ với. Nữ sĩ bức thông qua hồn khí đối với để thổ trồn nói rằng, tiếng nói đều hơi có chút rung động. Để thổ trồn cũng không nghĩ đến nữ sĩ bức không có lưu ý tới tín hiệu bị che giấu. Hiện tại phong bạo cự long ngay tại tập kích hoang đảo, ngoại trừ Diệp Bạch còn dừng lại tại trên hoang đảo bên ngoài, chúng ta Viêm Quốc tuyển thủ dự thi đều đã lui đi ra. Lúc này đang bị ta bảo vệ. Bất quá Diệp Bạch thế nhưng là vị kia đệ tử đắc ý, phía sau có hai vị trấn quốc 12 trụ duy trì, nếu là hắn chết tại trên hoang đảo, chuyện liền đại phát. Nữ sĩ bức có chút sợ nói rằng, Diệp Bạch là trị liệu đại sư vị Dương đệ tử, đồng thời tuất chó vẫn là Diệp Bạch một cái khác sư phó lão sư, hai vị này trấn quốc trụ thế nhưng là có thể chống lại Bát Vương sủng thú sư. Nếu là Diệp Bạch xảy ra ngoài ý muốn, Viêm Quốc bên này tuyệt đối không phải đòi một câu trả lời hợp lý chuyện đơn giản như vậy. Bát Vương nhất định phải xuống dưới một cái, lúc này mới có thể lắng lại Viêm Quốc phẫn nộ. Đương nhiên xuống dưới có ý tứ là xuống địa ngục. Kỳ Lân Nguyên Soái vừa rồi truyền đạt một cái chỉ thị, muốn cho ngươi đi hoang đảo xác nhận một chút Diệp Bạch tình trạng trước mắt. Kỳ Lân Nguyên Soái lo lắng, phiêu lượng quốc người sẽ đối với Diệp Bạch ra tay. Nữ sĩ bức, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng thuấn gian di động tiến vào hoang đảo bên trong sao? Để thổ trồn có chút nóng nảy mà hỏi thăm, hắn tiếng nói cũng có chút run. Hắn nhất định phải tìm tới Bắc Thần Thiên Lang nhận trước mắt chủ nhân, đồng thời đem nó đón về tới Viêm Quốc. Không phải tăng bọt khí vận liền như là trăng trong nước, hoa trong gương đồng dạng hư vô mà mịt. Chỉ có đem Khuê Mộc Lang bí mật đón về Viêm Quốc, khí vận mới có thể hoàn toàn vững chắc xuống. Dạng này Kỳ Lân Nguyên Soái cũng có thể không cần chấn thủ khí vận điện, Viêm Quốc bên này cũng biết nhiều một tên cường giả. Không được, trông coi hoang đảo chính là Bát Vương bên trong không gian vương, hắn tại không gian tạo nghệ bên trên lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta làm không được tại không gian vương nghiêm mật giám thị hạ tiến vào hoang đảo. Hơn nữa ta một khi rời đi, vừa nạ gổn hiệu trưởng cùng với các Viêm Quốc tuyển thủ dự thi cũng sợ gặp nguy hiểm. Để thổ trồn, ngươi lập tức đem tin tức này nói cho Kỳ Lân Nguyên Soái, ta ý đồ nhường không gian con rơi len lén lẹn vào tới hoang đảo, đánh trước dò xét một chút tình báo. Nữ sĩ bức trầm tư chỉ chốc lát sau trả lời. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này. Để thổ trồn hơi có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng là đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Yên tâm đi, không gian con rơi ẩn nấp tính rất mạnh, không dễ dàng bị người phát hiện. Chờ ta đem gùa nạ gồn hiệu trưởng thu xếp tốt về sau, ta tự nhiên sẽ lẻn vào đến hoang đảo bên trong. Bất quá phong bạo cự long sắp tập kích phiêu lượng quốc bên mở, ta chỉ có thể dùng nửa ngày đi tìm Diệp Bạch hạ lạc. Trên hoang đảo, độc quả phụ đang điều khiển bầy trùng hướng phía Diệp Bạch đánh tới. Nhưng là còn chưa tới gần Diệp Bạch 10 mét khoảng cách, những này độc trùng liền bị âm dương nham ngọn lửa trên người hơi hơi cho tàn. Hơn nữa độc quả phụ còn mơ hồ cảm giác được bầy trùng bên trong dùng để khống chế bầy trùng tinh anh thủ lĩnh biến mất. Một chút côn trùng cũng bắt đầu không nhận khống chế của mình. Kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì ta tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, chế tạo nhiều như vậy côn trùng, cho nên bầy trùng bắt đầu thoát ly ta nắm trong tay? Cự nhân rót, ta bầy trùng sẽ cho ngươi đánh nghiệm trợ, ngươi đi cận thân xử lý Diệp Bạch. Yên tâm đi, ta sẽ trở thành ngươi dựa vào. Cự nhân rót nửa tin nửa ngờ, hắn một mặt hoài nghi nhìn xem độc quả phụ. Gia hỏa này nói lời cũng không quá đáng tin cậy a, nếu là có cơ hội, gia hỏa này khẳng định sẽ sau lưng đâm chính mình một đao. Bất quá cự nhân rót cũng biết đây là cơ hội. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể kịch liệt bành trướng, hình thành cao 3 mét cự nhân. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một cái hình thể khổng lồ chiến đấu giáp trùng. Cái này chiến đấu giáp trùng vô cùng khôi ngô, toàn thân che kín cứng rắn áo giáp. Hai chân của nó đột nhiên hướng về phía trước trùng điệp đập mạnh, thân thể hướng về phía trước một đỉnh, nắm đấm trực tiếp đánh phía phía trước. Chiến đấu giáp trùng mục tiêu chính là âm dương nham. Chỉ cần nó một quyền trúng đích âm dương nham, sử dụng băng sơn đụng liền sẽ đem âm dương nham thân thể xô ra một cái lỗ hổng. Thế nhưng là còn chưa chờ chiến đấu giáp trùng tới gần âm dương nham, Sắc Vi nữ hoàng liền giơ lên bụi gai trường kiếm, đột nhiên hướng trên mặt đất một đâm. Chỉ thấy mặt đất khẽ run lên, lập tức xuất hiện đại lượng khe hở. Vô số dây leo như là thác nước xông ra, trong nháy mắt đem chiến đấu giáp trùng bao vào. Chiến đấu giáp trùng bị vô số có gai dây leo quấn quanh lấy, nó điên cuồng xé rách lấy dây leo. Nhưng là nó xé thành càng nhiều, dây leo dáng dấp càng nhiều. Thời gian dần qua dây leo quấn quanh ở chiến đấu giáp trùng trên thân, càng quấn càng chặt. Những này dây leo chăm chú ghim chặt chiến đấu giáp trùng. Nó càng dãy rủa, dây leo liền quấn quanh đến càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, Sắc Vi nữ hoàng đột nhiên rút ra bụi gai trường kiếm. Chiến đấu giáp trùng thân thể trực tiếp chia 5 x 7, dòng máu màu xanh lục trải rộng toàn bộ mặt đất, dây leo tiếp xúc đến huyết dịch sau đại lượng khô héo, chỉ để lại chiến đấu giáp trùng chết không nhắm mắt mặt. Cái này khiến cự nhân rốt có chút sợ. Cái này như là tường vi đồng dạng sủng thú, thực lực thế nào mạnh như vậy? Cùng là lục giai sủng thú, vì cái gì nhà ngươi liền ưu tú như vậy? Nhưng là hắn đã đem Diệp Bạch hoàn toàn đắc tội, Diệp Bạch cũng là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho nên cự nhân rốt nhận tâm từ sủng thú không gian bên trong xuất ra như là to bằng cánh tay ống kim. Ống kim bên trong rốt đầy lục sắc dược dịch. Hắn đem dược dịch đâm vào tới cổ của mình động mạch bên trong. Theo dược dịch rót đi vào, cự nhân rót trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Trên người hắn gân xanh đều như là con giun đồng dạng vặn vẹo lên, da trên người cũng thay đổi thành như là nham thạch đồng dạng nhan sắc. Độc quả phụ thấy được cự nhân rót sử dụng cái này dược tề về sau, lập tức đổi sắc mặt. Đây chính là phiêu lượng quốc bí mật nghiên cứu ra, có thể lục giai sủng thú sư cực điểm thăng hoa đồ vật. Bọn hắn đem lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy lực lượng khổng lồ, đây là chỉ có tới sống chết trước mắt mới có thể vận dụng dược tề. Cự nhân rót vậy mà dùng. Hắn đang sợ cái gì? Diệp Bạch thực lực thật sự có mạnh như vậy sao? Diệp Bạch hiện tại cũng chỉ có hai cái sủng thú mà thôi. Ai chờ một chút, cái tay kia cầm che kín lôi đỉnh lưỡi búa lam tử sắc long miêu là lúc nào xuất hiện? Cẩn thận, cự nhân rót, cẩn thận phía sau a. Lúc này độc quả phụ tâm đều cắm ở tiếng nói trong mắt, nàng khẩn trương cực kỳ. Chương 346, phong bạo cự long đột kích. Chương 346, phong bạo cự long đột kích. Độc quả phụ thanh âm, cự nhân rót là mắt điếc hay ngơ. Hắn quay người lại, liền dùng hai tay nắm lại che kín lôi đỉnh chi phủ. Cơn bạo lôi đỉnh tràn vào tới cự nhân rót thể nội. Thân thể của hắn đều bị điện giật đến phát ra ken ken rung động thanh âm, nhưng là cự nhân rốt lại cắn chặt răng, mạnh mẽ gánh vác cái này một đợt. Tóc của hắn đều chuẩn bị rõ ràng dựng đứng lên, bề ngoài đều bị đốt thành cho bụi. Diệp Bạch lại có khủng bố như vậy sủng thú. Angelina là thế nào thu thập tình báo? Lúc này độc quả phụ đã tới không kịp nhà rãnh, bởi vì bóng dáng của nàng bên trong đống nhiên toát ra màu đen địa ngục chi hỏa. A a a! Độc quả phụ từ trong miệng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Những này địa ngục chi hỏa liền như là giỏi trong xương đồng dạng, quấn quanh ở độc quả phụ trên thân. Địa ngục chi hỏa đốt đi độc quả phụ ra người, lộ ra vô cùng dữ tợn mặt. To lớn mắt kép đang nhìn chằm chằm Diệp Bạch vị trí. Nàng lúc này tâm tính đã rất là khác biệt. Tất cả gặp qua ta gương mặt này người, đều đã chết. Độc quả phụ tê kiệt nội tình bên trong mà quát. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trùng táng. Độc quả phụ điều khiển đại lượng độc trùng, tạo thành cùng trời đụng vào nhau trùng chi long quyển gió. Kinh khủng độc trùng nhóm nhau nhau xông về Diệp Bạch, trực tiếp liền đem Diệp Bạch toàn bộ thân thể bao phủ lại. Ha ha, độc trùng của ta có thể đem thân thể của ngươi gặm ăn đến không còn một mảnh, nhưng là linh hồn của ngươi vẫn còn tại thể xác bên trong. Không biết rõ kết quả này, ngươi hài lòng không? Chỉ có điều, độc quả phụ không có vui vẻ bao lâu, ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa. Những này ngọn lửa màu đen trực tiếp xuyên thủng trùng chi long quyển gió, cũng hướng về trung quanh khuyết tán ra đến. U Minh Lang đang thôn phệ lấy đám côn trùng này linh hồn. Mặc dù mỗi một cái côn trùng linh hồn chỉ có một tia, nhưng là tích cắt thành tháp về sau, số lượng liền tương đối khả quan. Ngươi là lục giai sủng thú sư, thực lực của ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà bổ vào bị bảy trùng vây quanh độc quả phụ trên thân. Nàng trước mặt mọi người hét thảm một tiếng, nửa người dưới đều bị đánh thành than cốc. Độc quả phụ cảm giác được thân thể của mình mỗi một tấc da thịt đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy, phát ra toàn tâm đau đớn. Nàng cố nén thân thể khó chịu, từ sủng thú không gian bên trong móc ra che kín dược tề ống tiêm. Độc quả phụ cũng dự định cực điểm thăng hoa. Theo dược tề rót vào thể nội, bành trướng sau lực lượng nhường nàng tự tin bản phần. Nguyên lai cực điểm thăng hoa là như vậy mỹ diệu chuyện. Vạn sự vạn vật đều tại ta thao túng phía dưới. Rất tốt, ta tiểu khả ái nhóm, các ngươi cũng muốn bắt đầu hành động. Đem tất cả địch nhân đều hoàn toàn gạt bỏ a. Đang lúc độc quả phụ hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì một bộ phận độc trùng, nàng không cách nào thao túng, hơn nữa càng ngày càng nhiều độc trùng xuất hiện hiện tượng như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Độc quả phụ ánh mắt nhìn về phía bầy trùng. Nàng đột nhiên phát hiện bầy trùng bên trong vậy mà xuất hiện khuôn mặt mới, đây là một cái tử sắc hồ điệp. Hồ điệp số lượng đang không ngừng tăng nhiều lấy. Nàng bầy trùng đang bị tham lam hồ điệp nuốt chửng lấy. Các ngươi làm sao dám đem ta tiểu khả ái coi như ấu trùng ấp đồ ăn? Độc quả phụ lúc này là tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được đại thế đã mất, dần dần mất đi độc trùng thao túng quyền nàng, đã lưu lạc làm cái thất gỗ thịt. Trùng táng. Diệp Bạch cười, phô thiên cái địa kịch độc hồ điệp hướng phía dưới phóng đi. Mắt thấy là phải đem độc quả phụ mai táng thời điểm, một cái thở dài thanh âm từ trên không vang lên. Chỉ thấy đầy trời tử sắc hồ điệp liền giống bị một đôi bàn tay vô hình đồng dạng mạnh mẽ xóa đi. Chẳng lẽ là bát vương xuất thủ? Lúc này một cái dáng người thẳng tắp như tùng, một đầu ngân bạch sợi tóc nam nhân xuất hiện. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng, một cái không đầu cự hình thiên sứ, dùng tay nâng lấy nó. Thiên sứ đầu bị kẹp ở cái hông của nó, nhanh như chớp mắt to đang gắt gao nhìn về phía Diệp Bạch. Đồng thời Diệp Bạch còn chứng kiến thiên sứ liếm liếm bờ môi của mình, lộ ra răng cưa chả răng. Đây cũng là vinh quang thiên sứ, xem như thiên sứ gia tộc trung tầng cán bộ lãnh đạo. Nam trên thân thể người quấn quanh lấy màu bạc không gian năng lượng. Thâm thúy đôi mắt dường như có thể nhìn rõ lòng người, ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, tựa như tinh thần giống như sáng chói, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trung niên nhân sống mũi thẳng, khoe miệng khẽ mí môi, toát ra một tia không dễ dàng phát giác uy nghiêm. Cho dù là đứng bình tĩnh lập, trên người hắn cũng tự nhiên tản mát ra một loại để cho người ta nổi lòng tôn kính khí thế, dường như hắn không chỉ có là phàm trần bên trong tồn tại, càng là thần chi hóa thân. Ta là bát vương một trong không gian vương, Sephiroth. Vị này tuyển thủ dự thi, ngươi vì sao muốn ngược sát công việc của chúng ta nhân viên? Ta sẽ hướng tổ ủy hội báo cáo biểu hiện của ngươi, cũng nhường hủy bỏ thành tích của ngươi. Như ngươi loại này phẩm đức vô cùng ti tiện người, trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài. Sephiroth vô cùng ngạo khí nói. Hắn nhưng là phiêu lượng quốc bát vương một trong không gian vương. Nguyên bản không gian chính là khó khăn nhất trưởng khống một cái pháp tắc. Đối mặt không gian vương lừng danh quốc tế tiêu chuẩn kép, Diệp Bạch cũng là lộ ra một tia không hoảng hốt. Thế nào, an nói khéo léo miệng, vậy mà không một lời lên tiếng. Là bị ta hù dọa sao? Trên thực tế Diệp Bạch cũng không có đem không gian vương lời nói để ở trong lòng. Dù sao còn có nửa khắc đồng hồ, phong bạo cự long liền sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời, trực tiếp công kích Tân Nước thị. Hù đến, không có khả năng bị hù dọa. Không gian vương ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm tính cách của ta, là thả gậy không cong. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đến nhằm vào ta. Diệp Bạch cũng là cố ý kể một ít lời nói, chuyển di bắt vương chú ý lực. Không gian vương nghe được Diệp Bạch lời nói về sau, trợn trắng mắt. Diệp Bạch, đã độc quả phụ cùng cự nhân rốt đều không thể đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi còn đem bọn hắn đánh cho trọng thương ngã gục. Như ngươi loại này ngạo nhân thiên phú, nếu là có thể xuất hiện tại phiêu lượng quốc, vậy thật là tốt ta. Hôm nay ta liền phải thay trời hành đạo, đưa ngươi hoàn toàn gạt bỏ. Không gian vương giơ tay lên, đang định sử dụng không gian cắt chém, đem Diệp Bạch thân thể chia năm xẻ bảy thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phong bạo cự long tới. Đinh Hai nhức góc tiếng long ngâm từ phong bạo cự long trong miệng phát ra. Chúng tiểu nhân, lên đi, cướp bóc bóc giết, nhìn chúng cái gì liền lấy cái gì a. Phong bạo cự long định cho làm số không nguyên mua, chuyên môn dùng để cướp đoạt nhân loại trong tay tài nguyên. Lúc này, không gian vương một mặt sắc mặt xanh xám nhìn về phía phong bạo cự long. Kém một chút, hắn liền phải đem Diệp Bạch gạt bỏ. Kết quả phong bạo cự long cứ như vậy xảo đột kích. Đây là Diệp Bạch tính toán kết quả tốt sao? Năng lực này cũng quá biến thái a. Ngay tại không gian vương ngây người thời điểm, độc quả phụ cùng cự nhân rót đầu trực tiếp bay ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Không gian vương lập tức cảm giác phẫn nộ phi thường. Đây là ở ngay trước mặt chính mình, đánh chết độc quả phụ cùng cự nhân rót. Nếu như bị khắc bắt vương biết, chính mình không muốn mặt mũi sao? Vinh Quang Thiên Sứ, liền từ ngươi tới đối phó Diệp Bạch A. Không Gian Vương dự định vận dụng tự thân lực lượng, đuổi tại Phong Bạo Cự Long chính thức tiến vào Phiêu Lượng Quốc thời điểm, sử dụng đặc thù kết giới để đền bù tổn thất. Danh tự: Vinh Quang Thiên Sứ. Giới tính: Được thuộc tính: Không Gian, Thánh đẳng cấp, thời cơ kỹ năng: Phi không, thuần thục, lợi dụng trên lưng cánh, bay lượn không trùng công kích địch nhân. Súng ống tinh thông: Thuần thục sống được càng lâu Vinh Quang Thiên Sứ, đối súng ống càng thêm tinh thông, có thể 100% trúng đích địch nhân. Thánh Thiên Sứ ngâm sướng: Thuần thục từ trong miệng phát ra ngâm sướng thanh âm, có thể tăng phúc quang thuộc tính uy lực. Tử vong ngưng thị: Thuần thục trong mắt sẽ phát ra để cho người ta hóa đá tia sáng, tất cả gặp phải ngũ giai trở xuống súng thú đều sẽ trong nháy mắt biến thành tảng đá. Thánh Quang Tháo: Thuần thục phát ra chướng mắt của sáng đến công kích đối thủ, nghiêm trọng thời điểm sẽ để cho đối thủ trực tiếp bốc hơi. Tiến hóa lộ tuyến 1, Quyền Thiên Sứ, Quyền Thiên Sứ cấp độ 1 trưởng khống đại ái tinh thần. Vinh Quang Thiên Sứ đem Không Gian Vương thả trên mặt đất. Nó giơ tay lên bên trong trường mâu, đối với Diệp Bạch vị trí mạnh mẽ một đâm. Chỉ nghe được bịch một tiếng, bùn đất vang khắp nơi. Chờ bùn đất tiêu tán về sau, Diệp Bạch thân ảnh đã không biết tung tích. Vừa rồi tại thời khắc nguy cấp, Không Gian Đề Hồ sử xuất tuấn gian di động rời khỏi nơi này. Cắt, bị người trốn. Vinh Quang Thiên Sứ, đây là nghiêm trọng thất trách. Không Gian Vương nói liên miên lại nhải nói, nghe được Vinh Quang Thiên Sứ lô thai đều lên vết chai, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mẹo, vẻ mặt thống khổ. Vinh Quang Thiên Sứ, đuổi theo giết Diệp Bạch, ta đi chiếu cố Phong Bạo Cự Long. Không Gian Vương trực tiếp sử xuất tuấn gian di động, biến mất tại nơi này. Ngay tại hắn đi về sau, tại khoảng cách không xa trong sân cốc, một cái cùng loại cánh rơi hình dạng cánh xuất hiện tại Diệp Bạch phụ cận. Nữ sĩ bức vận dụng nguyên khí, tìm tới Diệp Bạch. Hô, Diệp Bạch ngươi không sao chứ? Nữ sĩ bức một mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Bạch. Không có việc gì, chính là gặp Không Gian Vương mà thôi. Cũng từ Không Gian Vương dưới tay đào thoát. Diệp Bạch hời hợt nói rằng, có thể từ Không Gian Vương thủ hạ đào thoát, kia đã là siêu cấp may mắn. Trước mắt Không Gian Vương hẳn là xử lý kia xưa nay chưa từng có đại hải thiếu. Nghe nói Bát Vương đã khẩn cấp được vừa gọi trở về, bọn hắn đang tiến hành sau cùng hội nghị. Trận này phong bạo, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Nữ sĩ bức, ngươi bên này còn có cái gì tình báo sao? Nữ sĩ bức nhẹ gật đầu, Bác Thần Tiên Lang nhận quý vị. Diệp Bạch nội tâm lộ bộ một chút, nhưng là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại hỏi một câu, cái gì là Bác Thần Tiên Lang nhận? Đang cùng Bác Thần Tiên Lang nhận ký kết linh hồn khế ước về sau, Diệp Bạch mới biết mình ký kết lại là trong truyền thuyết hồn khí. Nữ sĩ bức một mực ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bạch ánh mắt, bởi vì cái gọi là ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Diệp Bạch một mặt bình tĩnh, xem ra cũng không hề nói dối. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Bác Thần Tiên Lang nhận hạ lạc. Một khi viêm quốc hồn khí rơi vào Phiêu Lượng Quốc trên tay, bọn hắn nhà khoa học nhất định sẽ nghiên cứu hồn khí cấu tạo. Nữ sĩ bức một mặt trịnh trọng nói, Bác Thần Tiên Lang nhận tại đổi tên trước đó, liền gọi là Nhật Nguyệt Tiên Lang lưới đao. Lúc này, Diệp Bạch mới bỗng nhiên biết một việc, nếu muốn trở thành 28 tinh tú, thực lực kia nhất định không thể thấp hơn lục giai. Hơn nữa hồn khí nhất định phải chủ động lựa chọn sử dụng đồng bọn của mình. Diệp Bạch, ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn so tài, trước chuyển về tới khu vực an toàn a. Cái nhìn của ngươi thế nào? Bên ngoài che kín lít nha lít nhít động vật biển. Ta cái này lựa chọn bỏ quyền rời đi. Chỉ là cái này lắc lư trong vòng vài ngày, Diệp Bạch đã đạt bước hoang đảo mỗi một cái góc. Hắn lấy được rất nhiều chân quý nguyên vật liệu, nhưng là hắn không nghĩ nộp lên, nhất là hắn còn chiếm được một khỏa duyên thọ quả. Cái này hoàn toàn đưa tới đông đảo gia tộc ngấp nghé. Cái này duyên thọ quả tác dụng vẫn là tương đối rõ ràng. Ta lệnh cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, cầm tới duyên thọ quả. Làm xong tất cả về sau, Diệp Bạch liền sử dụng truyền tống phủ, về tới Tân Ước Đại học quảng trường. Hô, rốt cục đi ra. Tiếp vào thượng cấp thông tri, Phong Bạo Cự Long sắp tập kích Phiêu Lượng Quốc thành thị duyên hải. Chúng ta nơi này phong hiểm rất cao, cho nên tranh tài tạm thời tạm dừng. Tiếp xuống ngươi liền trốn ở thuyền buồm khách sạn A. Nơi đó chỉ an là tốt nhất, hơn nữa sẽ có chuyên nghiệp bảo tiêu làm bạn các ngươi. Dù Vĩ Nổ tiến sĩ cùng Diệp Bạch nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền vội vã chạy ra ngoài. Toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu thập cường xuất hiện, kết quả tổ ủy hội tạm dừng. Cái này sẽ có hay không có tấm màn đen a? Tổ ủy hội cái này một cách làm, kỹ thuật được đến không ít người xem hát suy, bọn hắn đều là cảm thấy có tấm màn đen. Thanh âm không hài hòa rất nhanh liền đè xuống. Nữ sĩ bức từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Hô, hiện tại ta còn muốn che chở an toàn của các ngươi. Diệp Bạch, đi trước tổng thống của ngươi phòng a. Một số người có thể sẽ thừa dịp loạn đưa ngươi vào chỗ chết a. Đến lúc đó liền nói ngươi không tuân thủ quy củ, cho nên tung tích không rõ. Đối với Phiêu Lượng Quốc thủ đoạn, nữ sĩ bức là rất rõ ràng. Không có vấn đề, phòng tổng thống rất dư giả. Bất quá gian phòng của ta, người khác không thể tiến vào. Diệp Bạch từ nữ sĩ bức nơi này được đến rất nhiều tình báo. Một bên khác, Không Gian Vương xuất hiện ở giữa không trung, hắn vô cùng e dè nhìn phía xa đám mây đen kia. Nguyên bản chạy như cánh tay chỉ không gian chi lực, đột nhiên biến tự loạn cả lên. Sắc trời đột nhiên ám, mây đen giống như là mực nước ở chân trời cấp tốc khuếch tán, che đậy cuối cùng một tia ánh sáng nhạt. Cùng phong gào thét, nước biển bốc lên, sóng lớn ngập trời, dường như toàn bộ thế giới đều bị một đôi bàn tay vô hình quấy động. Phong Bạo Cự Long, trong truyền thuyết tứ đại long, phong chi bốn nguyên nước. Nó lấy thân thể cao lớn, lôi cuốn lấy vô tận nước biển, như là một tòa di động hòn đảo, hướng bên bờ vô tình xung kích. Nó lân phiến bao phủ thiểm điện quang mang, vậy màu xanh giống như từng mảnh lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Long nhãn như là tản ra kim quang. Nó tiếng giống rung động thiên địa, phản phất muốn đem không khí cũng xé rách. Theo cự long tới gần, hải khiếu càng thêm mãnh liệt, cao mấy chục trượng sóng lớn, như là một đầu thức tỉnh dã thú, điên cuồng gầm thét, không chút lưu tình phóng tới lục địa. Trung quanh thủy vực, lít nha lít nhít thủy hệ dị thú nhao nhao lộ đầu ra, bọn hắn là lệ thuộc vào phong bạo cự long dị thú, những này dị thú trong mắt đều lộ ra một tia tàn nhẫn. Phong bạo cự long hứa hẹn cho bọn hắn vọt lên bờ đi cướp đoạt nhân loại linh hồn. Có nhân loại huyết nục cùng linh hồn, dị thú cũng có thể nhanh chóng tiến giai. Nước biển vô tình thôn vệ lấy tất cả, phong ốc, cây cối, tại sóng lớn trước mặt như trang giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt liền bị cuốn vào vòng xoáy, hóa thành hư không. Phong bạo cự long giáng lâm. Chương 347, đáy hồ phòng thí nghiệm. Chương 347, đáy hồ phòng thí nghiệm. Phong bạo cự long xoay quanh ở trên không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh đất này. Trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy khinh thường, trên thân tản ra cựu giai cường giả uy áp. Nó là cao cao tại thượng quân vương, chỉ cần nó bằng lòng, liền sẽ có vô số dị thú đầu nhập vào chính mình dưới trướng. Lần này phong bạo cự long dự định đem phiêu lượng quốc một bộ phận thổ địa biến thành chính mình trên mặt đất thần quốc. Bát giai là địa giai, cựu giai là trời giai, cựu giai trở lên là thánh. Nó sắp trở thành thánh giả, muốn thành lập trên mặt đất thần quốc, tiến hành đăng thần cử chỉ. Tại Lam Tinh địa vị cao nhất giai chính là thánh giả. Bất quá phong bạo cự long phát hiện Lam Tinh cấp độ ngay tại thăng cấp, một khi thăng cấp thành công, phong bạo cự long liền có cơ hội trở thành bán thần, thậm chí là chân thần. Lam Tinh chỗ bị diện tinh bích dị thường kiên cố, phong bạo cự long là bởi vì một lần ngoài ý muốn, thông qua bỗng nhiên xuất hiện trùng động, mới xuất hiện tại Lam Tinh, cũng dần dần trưởng thành đã thành bị người xưng hô là hai ách bốn nguyên đức một trong gió ba nguyên đức. Cho dù nó tại Lam Tinh bên trên hô phong hoán vũ, trở thành một phương lãnh chúa, nhưng là tại thần mình trong mắt, nó bất quá là một cái lớn một chút bò sát mà thôi. Đến mức những cái kia xấu xí thiên sứ, thì thông qua thần hàng phương thức, đến khu này thổ địa. Nếu là nó không nắm chặt thời gian thu thập nhân loại sợ hãi tín ngưỡng, trở thành phiến thiên địa này duy nhất chân thần. Một khi tinh bích vỡ tan, xem mảnh đất này là độc chiếm thần minh, liền sẽ ra tay, đem những này sâu kiến đặt bỏ, rút gân cạo xương, trở thành thần khí vật liệu. Huyết nục thì trở thành thần minh đồ ăn. Phong bạo cự long có thể không muốn trở thành thần minh đồ ăn, nó mong muốn tại tinh bích vỡ tan trước đó, kiếm đủ đầy đủ vô liếng. Dạng này nó cho dù là đánh không lại cường đại thần lực thần minh, ít ra đều có thể xung làm tiểu đệ của bọn nó, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Toàn quân xuất kích. Ngập trời sóng biển đối với lục địa vị trí đánh tới, đại lượng thủy hệ dị thú bắt chói trong đó. Ngày xưa phong bạo cự long chỉ cần hấp thu một chút linh hồn, liền sẽ rời đi phiêu lượng quốc địa bàn. Cho nên bát vương đều coi thường mà nhìn xem phiêu lượng quốc người bị thao thiên cự lãng chỗ cuốn đi. Bọn hắn kêu rên linh hồn sẽ trở thành phong bạo cự long trong bụng bữa ăn, từ đó tăng cường phong bạo cự long bản nguyên. Nhưng là lần này, phong bạo cự long dường như thật sự quyết tâm. Liên miên bất tuyệt địa hải rít gào hướng phía lục địa cọ rửa, đại lượng nước mưa từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện trên mặt đất. Không có quang huyết, trên mặt đất liền trồng chất ra cao một thước nước đọng. Khổng lồ lượng nước làm cho cả dưới mặt đất đường ống đều xuất hiện tê liệt dấu hiệu, tăng bọt nước sông nhường phiêu lượng quốc thành thị duyên hải đều biến thành đầm nước. Đối mặt gia viên của mình biến thành cái dạng này, không ít người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bát vương bí mật hội tụ ở cùng nhau. Tinh linh vương sắc mặt tái xanh, phong bạo cự long đến cùng muốn làm gì? Nó là muốn đem toàn bộ phiêu lượng quốc đều biến thành đại dương mênh mông sao? Phong bạo cự long nắm giữ lấy phong cùng thủy năng lực, nó đi tới nơi nào, nơi đó liền lại biến thành một mảnh hải dương. Nhưng là trước kia phong bạo cự long đều rất khắc chế, tận lực sẽ không theo bát vương đối đầu. Hiện tại phong bạo cự long không biết rõ rút cái gì điên, vậy mà muốn đem phiêu lượng quốc biến thành trạch quốc. Cái này nghiêm trọng xúc phạm bát vương lợi ích. Không gian vương bản chân nổi đồng bền giữa không trung, nếu không chúng ta chờ một chút, ta không có tại phong bạo cự long trên thân cảm nhận được các ý. Lực vương nghe nói như thế về sau lập tức liền nổi giận lên, ngươi phải suy nghĩ một chút, nơi này chính là vị kia thần minh địa bàn, mặc dù chúng ta đã liên lạc không được, nhưng là nó người phát ngôn vẫn ở chỗ này. Chúng ta cũng không thể nhường vị kia thần minh lợi ích bị hao tổn quá nghiêm trọng, không phải nó một khi giáng lâm, cái thứ nhất thanh toán chính là chúng ta. Lực lượng của chúng ta đến từ nó. Nghe được Lực Vương lời nói về sau, những người khác xa vào đến trong trầm mặc. Lực Vương nói không sai, cho dù chúng ta không nguyện ý cùng phong bạo cự long đối đầu, cũng muốn tỏ vẻ ra là thái độ của mình, vạn nhất vị đại nhân kia bắt đầu thanh toán, chúng ta cũng tốt có một cái thuyết pháp. Tinh Linh Vương giải quyết dứt khoát, bọn hắn dự định cùng phong bạo cự long giằng co, dùng cái này đến cảnh cáo phong bạo cự long. Diệp Bạch về tới quảng trường về sau, dù bị nổ tiến sĩ cũng không kịp tuyên bố lần này giải thi đấu kết quả, liền thúc giục đại gia trốn tới tị nạn sở bên trong. Vì ứng đối phong bạo cự long tập kích, năm nay toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu tạm dừng. Vòng tay đã tự động thống kê đại gia tại trên hoang đảo thu hoạch. Hiện tại mời mọi người khẩn cấp rút lui tới tị nạn sở bên trong. Lặp lại một lần, mời mọi người lập tức khẩn cấp rút lui tới tị nạn sở bên trong. Dù bị nổ tiến sĩ một mặt khẩn trương lặp lại nhiều lần. Lần này phong bạo cự long kẻ đến không thiện. Nghe nói ngay cả bát vương đều có mấy cái tại hiện trường cùng phong bạo cự long giằng co. Diệp Bạch đi theo nữ sĩ bước cùng một chỗ, khẩn cấp đi trước tị nạn sở. Tị nạn sở vốn là Tân Ước Đại học một cái cũ nát hầm trú ẩn cải biến mà thành. Tân Ước Đại học ở bên trong che kín các loại sinh hoạt vật tư, một khi có thiên tai xảy ra, nơi này liền trở thành Tân Ước Đại học tị nạn sở, bên trong vật tư đều có thể cung cấp trên vạn người sinh hoạt mấy năm. Toàn bộ tị nạn sở cung cấp điện cũng là áp dụng độc lập phát điện. Một khi xuất hiện thiên tai các loại tình huống, liền sẽ bắt đầu quân sự hóa quản lý. Hầm trú ẩn có thể chống lại động đất cấp 10, lại còn có thể ứng đối đạn hạt nhân công kích. Hơn nữa cái này tị nạn sở còn có một cái đặc tính, cái kia chính là một khi cửa lớn đóng lại, nhất định phải tại 120 giờ về sau, cũng chính là 5 ngày thời gian bên trong mới có thể mở ra. Diệp Bạch đến tị nạn sở về sau, rất nhanh liền phân phối gian phòng, cả phòng là một phòng khách, có chừng 60 bình tả hữu. Bên trong còn có phòng tắm cùng vệ tinh TV, có thể nhìn thấy tin tức của ngoại giới. So sánh những người khác 20 người giường chung lớn, hoàn cảnh này đã là rất khá, ngay cả Gona Gồn hiệu trưởng đều không có đãi ngộ này, bị ép ở lại 20 người giường chung lớn. đây làm gỡ nạ gồn hiệu trưởng chưa hề thể nghiệm qua hỏng bét đãi ngộ. Nàng cùng Viêm Quốc tuyển thủ dự thi sớm liền đi tới tị nạn sở tiến hành tị nạn. Bất quá trong không khí thoáng có chút mốc meo khí vị, nhường gỡ nạ gồn hiệu trưởng rất là khó chịu. Nữ sĩ bức thì tại tị nạn sở xuyên tới xuyên lui, nàng ngay tại cẩn thận tìm hiểu căn này tị nạn sở lai lịch. Nơi này một ngày ba bữa áp dụng định lượng cung ứng, Diệp Bạch xem như hạt giống tuyển thủ, còn có thể ngoài định mức yêu cầu ăn khuya. Đây cũng là bởi vì dù bị nổ tiến sĩ ngoài định mức coi trọng Diệp Bạch nguyên nhân, mới cho Diệp Bạch mở đặc quyền, đãi ngộ gần với dù bị nổ tiến sĩ. Diệp Bạch thư thư phục phục nằm tại trên giường nệm, mở ra vệ tinh TV, khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức, phong bạo cự long tỷ nột đang xuất lĩnh lấy dị thú tấn công chính diện phiêu lượng quốc thành thị duyên hải. Mời phiêu lượng quốc duyên hải thị dân khẩn cấp đi trước tị nạn sở. Tại mưa to trong lúc đó, mời không phải ở bên ngoài dừng lại. Diệp Bạch tại vệ tinh trên bản đồ thấy được ngập trời sóng biển, gió lốc dễ như trở bàn tay đem phòng ốc thổi ngã cảnh tượng. Nơi này biến thành địa ngục nhân gian. Kỳ quái, nhận lấy lớn như thế tai hại, vì cái gì bắt vương thờ ơ? Nếu là tại Viêm quốc, chân quốc 12 trụ đã sớm xuất động a. Viêm quốc là nhân dân trí thượng một quốc gia, mà phiêu lượng quốc lại bị bốn liếng khống chế. Chỉ cần bất động tới bắt vương lợi ích, bắt vương cùng với phía sau nam nhân mới sẽ không xuất thủ. Bọn hắn chỉ có tới những này gặp tai họa quần chúng xa vào đến nguy nan thời điểm, mới có thể xuất thủ tương trợ, từ đó tạo nên anh hùng cá nhân chủ nghĩa. Nếu là chuyện mới xuất hiện một chút manh mối, liền bị khống chế lại, thế nào đi tuyên truyền chủ nghĩa anh hùng cá nhân đâu? Tới ban đêm, Diệp Bạch lại kiểm tra một hồi hệ thống. Nói thật, hắn là muốn thừa dịp thời gian điểm này, vụ trộm chạy đi đáy hồ phòng thí nghiệm nhìn một chút. Bất quá vừa rồi hắn liền thử qua, không gian để hồ thuần gian di động, dường như vô dụng. Chuẩn xác mà nói, nó có thể tại tị nạn sở bên trong không gian xuyên toa, nhưng là nó không cách nào xuyên thẳng qua đến ngoại giới đi. Nơi này hầm trú ẩn tựa hồ là vì phòng ngừa dị thú tiến vào nơi này, tiến hành tập kích, cho nên còn cố ý nhường không gian vương ra cố hầm trú ẩn không gian mít lũy. Không gian vương thực lực có thể so sánh không gian để hồ cao hơn không chỉ một cái bậc thang, nếu là cưỡng ép sử dụng dịch chuyển không gian, cũng rất dễ dàng bị không gian vương phát hiện cử động của hắn. Vì bảo hộ dù bị nổ tiến sĩ bọn người, không gian vương còn ở nơi này lưu lại một cái thực lực cường đại không gian sứa. Hiện tại Diệp Bạch chỉ có thể dựa vào hệ thống trợ giúp tự suy nghĩ một chút biện pháp. Một hầm trú ẩn nhà tắm dòng nước ngầm, có một đầu quản liên thông đáy hồ phòng thí nghiệm, hơn nữa nhà tắm hệ thống theo dõi bị người điều chỉnh qua, không cách nào thời gian thực ghi chép, khó mà phát hiện tung tích của mình. Hai đáy hồ phòng thí nghiệm so toàn bộ Tân Ước Đại học còn mua lớn, Sai ẩn sẽ thỉnh thoảng về đáy hồ phòng thí nghiệm đến nhớ lại đi qua, nó am hiểu sóng âm loại công kích, am hiểu mị hoặc thủy hệ dị thú. Ba phong bạo cự long dưới trướng tam đại chủng tộc đế hoàng tôn hùng, lưới đao cua cùng kịch độc cá nóc cá đã xâm lấn Tân Ước thị, toàn bộ Tân Ước Đại học đều ngâm trong nước, vây ở trong hồ nước ăn thịt người cá mập hiện ra đến. Bốn phong bạo cự long dự định thành lập trên mặt đất thần quốc, vì chính mình nhóm lửa thần hỏa làm chuẩn bị, một khi thần quốc thành lập, phong bạo cự long sẽ trở thành thánh giả, mà nhóm lửa thần hỏa, phong bạo cự long sẽ thành bán thần. Năm 2 Ách Thiên Sứ đã ban thưởng phiêu lượng quốc, nó sẽ cùng phiêu lượng quốc cao tầng liên thủ, cộng đồng đối kháng phong bạo cự long, bọn hắn không cho phép ngoại trừ quang minh thần bên ngoài thần minh hoặc là thánh giả nhúng tay nhân loại địa bàn. Quả nhiên hệ thống vẫn là cung cấp một đầu thông hướng đáy hồ phòng thí nghiệm đường. Nhưng là Diệp Bạch biết đáy hồ phòng thí nghiệm là một cái đầm rồng hang hổ. Bên trong còn có đại lượng tư liệu, những tài liệu này đều có thể dùng để tấn thăng Diệp Bạch ký ức cung điện cái thiên phú này. Hắn động sát chi nhãn thiên phú đã là nhị giai đã thức tỉnh, ký ức cung điện cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Ngược lại chờ tại hầm trú ẩn nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, chẳng bằng đi một lần đáy hồ phòng thí nghiệm. Nắm giữ Bắc Thần Thiên Lang nhận cái này hai kiện hồn khí hắn, tránh đi thất giai dị thú truy tùng cũng là dễ như trở bàn tay. Liên sợ Sơn Hải yêu sẽ đuổi theo. Chính là có một chút khá là phiền toái, vạn nhất nữ sĩ bước đi tìm đến làm sao bây giờ? Tinh thông dịch chuyển không gian nàng rất dễ dàng liền cách đại môn tiến vào nơi này. Bất quá Diệp Bạch cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cơ hội khó được á hắn thừa dịp đêm khuya, đội vã chạy tới nhà tắm. Nơi này không có mưa hay, nhà tắm bên trên nổi lơ lửng một tầng thật mỏng sương mù. Nắm giữ không gian để hồ Diệp Bạch, tự nhiên không cần cố ý chui vào đến dưới đất, chỉ thấy hắn búng tay một cái, liền đi tới thông hướng đáy hồ phòng thí nghiệm trong thông đạo. Trong thông đạo cũng là làm chống nước xử lý, thông đạo có chừng cao 2 mét. Chân đạp trên mặt đất phát ra kéo kẹt thanh âm. Đúng lúc này, một bên tượng đá phát ra tất tất tác tác thanh âm. Đây là Diệp Bạch đã từng thấy qua thạch tượng quỷ. Chỉ có điều những này thạch tượng quỷ ngoại hình lại là màu trắng, hơn nữa tản ra thánh khiết quang mang. Danh tự: Thánh khiết thạch tượng quỷ cùng chiến sĩ giới tính, không giới tính thuộc tính, nhan thạch, vong linh đẳng cấp, lục giai cấp 6 kỹ năng, tượng đá quần hóa, thuần thuộc xa vào đến quần hóa trạng thái, thực lực sẽ liên tiếp đề cao mấy lần, thân thể cũng biết lập tức biến lớn gấp đôi. Tán hồn kịch độc trảo, thuần thuộc trên tay lợi trảo che kín kịch độc, một khi tiếp xúc đến đối thủ, liền sẽ để đối thủ xa vào đến trúng độc trạng thái, đồng thời còn sẽ có nhất định xác suất nhường đối thủ linh hồn lý thể. Khát máu quan hoàn, thuần thuộc tại che kín máu tanh hoàn cảnh bên dưới, lực công kích gấp bội, còn có thể hấp thu đối thủ huyết dịch đến khôi phục tự thân thể lực. Tượng đá trị liệu, thuần thuộc biến thân thành cứng rắn tượng đá đến tiến hành phòng ngự, đồng dạng dị thú đều không thể đánh vỡ thạch tượng quỷ phòng ngự, mặc kệ thạch tượng quỷ nhận lấy thương nặng cỡ nào hại, một khi biến thành tượng đá trạng thái, liền sẽ bắt đầu khôi phục tự thân HP. Tượng đá kêu rên, thuần thuộc từ trong mồm phát ra bén nhọn kêu rên, một khi nghe được tượng đá kêu rên thanh âm, liền sẽ lâm vào khủng hoảng trạng thái. Dạ ma phi hành, thuần thuộc thân thể của mình sẽ huyễn hóa thành vô số bằng đá con rơi đến công kích đối thủ, nếu như không cách nào đem con rơi toàn quân bị diệt, kia chạy trốn con rơi rơi xuống mặt đất, liền sẽ tự động tìm kiếm một cái nơi thích hợp, một lần nữa thai nghén chính mình. Tiến hóa lộ tuyến 1, thạch tượng quỷ cuồng chiến sĩ thống lĩnh, đánh bại 100 con thạch tượng quỷ cuồng chiến sĩ, cướp đoạt trong đó hạch tâm, hòa làm một thể, liền có thể tiến hóa thành thạch tượng quỷ cuồng chiến sĩ thống lĩnh. Đánh giá, từ thiên sứ độ hóa dị thú, bọn hắn đã lưu lạc suốt ngày làm chó săn, trên thân tản ra thánh khiết quang mang, có thể yếu bất quang thuộc tính kỹ năng đối với nó tổn thương. Trong thông đạo đứng sừng sững lấy đại lượng tượng đá, theo Diệp Bạch tiếng bước chân, tượng đá nhao nhao phát ra tất tất tắc tắc thanh âm. Đã có không ít thạch tượng quỷ mở ra máu tanh hai mắt, dùng vô cùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch. Cái này đáy hồ phòng thí nghiệm, khẳng định cùng thiên sứ có quan hệ. Nói không chừng phòng thí nghiệm này còn giam giữ lấy thiên sứ tốc địch. Diệp Bạch gọi ra vạn biến điệp, vạn biến điệp lập tức như là một đạo mũi tên rời cùng, đột nhiên hướng về phương xa bắn mạnh tới. Mà càng ngày càng nhiều thạch tượng quỷ thì chăm chú đi theo tại vạn biến điệp sau lưng, bọn hắn hướng phía Diệp Bạch điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Bạch liền phát hiện phía trước xuất hiện một tia sáng. Hắn phát hiện phía trước mình thông đạo lại là trong suốt, có thể dễ dàng thấy được đáy hồ cảnh tượng. Không ít thủy hệ sủng thú ngay tại đáy hồ bơi lượn qua, nhất là miệng đầy mọc đầy răng cưa trạng răng ăn thịt người cá mập. Mỗi một cái chiều cao đều có cao 3 mét, trong mắt mắt lộ ra hung quang. Hàm răng của bọn nó đều như là dao găm như vậy sắc bén. Bất quá ăn thịt người cá mập thị lực rất yếu, cơ hồ tương đương với là mù lòa, bọn hắn đều là thông qua khí tương lai phân biệt trong nước dị thú. Chỉ cần có một chút xíu máu tanh khí vị, ăn thịt người cá mập liền sẽ từ trên trăm cây số trước chen chúc mà tới, mở ra huyết bùn đại khẩu, đem thụ thương dị thú xé rách thành vô số khối. Diệp Bạch rất nhanh liền phát hiện, những cái kia thạch tượng bị tới đoạn này thông đạo về sau, cũng không dám vượt qua một bước, bọn hắn tựa hồ đối với nơi này có thiên nhiên e ngại. Thạch tượng bị cử động rất khả nghi. Chương 348, thúc thiết thiên sứ pho tượng. Chương 348, thúc thiết thiên sứ pho tượng. Khát máu thạch tượng quỷ tuyệt đối không phải là bởi vì sợ nước nguyên nhân, mà không dám tiếp tục truy tung Diệp Bạch. Chỉ có một loại có thể giải thích, trong này khẳng định có thể khắc chế bọn chúng sủng thú. Hơn nữa so với chúng nó cường đại hơn nhiều, đây là một loại cấp độ bên trên áp chế. Mặc kệ là sủng thú sư vẫn là sủng thú, mỗi tam giai một cái ngưỡng cửa. Từ lục giai đột phá tới thất giai là phi thường khó khăn. Giống Diệp Bạch sủng thú, nếu là muốn đột phá, liền cần nhất định cơ duyên, cùng số lượng phong phú, đắt đỏ thiên tài địa bảo. Còn có xác suất thất bại cần tính toán trong đó. Sủng thú sư đột phá tới thất giai về sau, tố chất thân thể cùng tuổi thọ đều sẽ kéo dài, tinh thần lực thậm chí có thể tràn ra ngoài ngưng tụ thành hình. Loại tinh thần lực này ngoại phóng năng lực, đạt tới thất giai về sau tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Diệp Bạch cảm thấy đáy hồ sở nghiên cứu bên trong, hẳn là có cái kia độ hóa thạch tượng quỷ thiên sứ. Không phải không sợ trời không sợ đất thạch tượng quỷ, vì sao lại bản năng e ngại? Không gian đề hồ, chúng ta đi thôi, tiến vào đáy hồ sở nghiên cứu. Diệp Bạch ngồi tại không gian đề hồ trên lưng, trực tiếp bay đến cuối cùng. Nơi này có một cái nhân công mở đi ra lỗ nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người thông hành. Diệp Bạch cũng là nhường không gian đề hồ sử dụng dịch chuyển không gian, mới đi đến được một cái cao đến 3 mét, vô cùng khí phái cửa đồng lớn. Đại môn cạnh ngoài một cái phi thường bao la bình đài, phía trên có hai cái to lớn thiên sứ tượng đá. Một cái thiên sứ tay nắm lấy một thanh chiến thương chỉ hướng bầu trời, một cái khác thiên sứ tay cầm tâm chắn chỉ hướng dưới mặt đất. Cái này rất có một loại hành cấp nhị tướng cảm giác. Thiên sứ phía dưới trên bệ đá tuyên khắc lấy ngạo mạn hai chữ. Lúc này Diệp Bạch cũng thông qua chân lý chi nhãn, giám định hai cái này pho tượng thiên sứ, nhìn xem có thể hay không phát hiện những này pho tượng là có vấn đề. Danh tự: Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng. Giới tính: không giới tính thuộc tính, nham thạch, thánh đẳng cấp, không thể diễn tả vật kỹ năng, không gì không phá, thuần thục thân thể của nó dị thường kiên cố, không có đồ vật gì có thể phá hủy nó, trừ phi có thể tìm tới cổ thần di vật hay là thánh khiết người nước mắt, thông qua ma pháp đánh bại ma pháp. Linh hồn giam cầm: thuần thục làm hai tay của nó bắt lấy thân thể của ngươi thời điểm, liền sẽ hoàn toàn giam cầm linh hồn của ngươi, cho dù là phân thân cũng có thể lan đến gần bản thể, linh hồn của ngươi sẽ bị cầm tù tại trong lòng bàn tay của nó. Tiêu Dên thét lên, thuần thục một khi Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng khuôn mặt vặn vẹo tới cực hạn, cùng dòng hạ huyết lệ, liền sẽ phát ra một chủng loại dường như Tiêu Dên nữ yêu thanh âm, nghe được về sau sẽ trong nháy mắt cứng ngắc mấy giây, cũng xa vào đến sợ hãi trạng thái. Linh hồn thôn phệ, thuần thục làm con mồi xa vào đến chiều sâu trong sự sợ hãi, cùng tiến nhập tới hôn mê trạng thái, Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng liền sẽ thôn phệ con mồi linh hồn. Thuấn gian di động, thuần thục tượng đá sẽ không tự mình di động, chỉ có thể thông qua thuấn gian di động từng bước một tới gần con mồi, mà thuấn gian di động phát động điều kiện chính là con mồi ánh mắt không có rơi vào trên người mình. Phân liệt phân thân, thuần thục thôn vệ con mồi linh hồn về sau, Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng liền sẽ căn cứ linh hồn chất lượng phân ra phân thân của nó càng nhiều, lực lượng càng cường đại, phát động linh hồn giam cầm hiệu quả liền sẽ càng tốt. Tiến hóa lộ tuyến 1, không đánh giá, Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng được vinh dự là không thể diễn tả chi vật, nó không có đẳng cấp khác nhau, chỉ cần tìm được khắc chế nó đồ vật, một người bình thường đều có thể nhường hôi phiên diệt, nó cần một mực dùng ánh mắt nhìn chằm chằm, mới không cách nào sử xuất thuấn gian di động, thời gian một cái nháy mắt, nó liền có thể sử xuất thuấn gian di động, khi nó bắt lấy ngươi thời điểm, linh hồn của ngươi liền sẽ bị giam cầm. Đang lúc Diệp Bạch xem xét Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng thời điểm, bọn hắn chậm rãi mở mắt, lộ ra máu con ngươi màu đỏ, đồng thời trong miệng của nó lộ ra sắc bén răng nanh. Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng cái đồ chơi này, tương đương với khái niệm thần. Loại vật này ưa thích tại quy tắc nội sát người, một khi xuất hiện loại dị thú này, Viêm Quốc liền sẽ phái ra trấn quốc 12 trụ tiến hành đại tạo đảng. Diệp Bạch ánh mắt nhìn về phía hai cái này pho tượng. Pho tượng phát ra tất tất tắc tắc thanh âm, ánh mắt đều trợn tròn lên nhìn về phía chính mình. Bất quá đánh giá bên trong cũng đã nói, chỉ cần có người một mực nhìn lấy Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng, liền có thể giải trừ nguy hiểm. Thái Dương Hoa Tiên, là thời điểm đến phiên ngươi biểu diễn. Cho ta phái ra 100 cái phân thân, ta muốn 360 độ không góc chết mà nhìn xem Thuất Thiết Thiên Sứ pho tượng mới được. Thái Dương Hoa Tiên như là dưới ánh trăng tinh linh đồng dạng, nàng phất phất tay bên trên hoa hướng dương phát trượng, vô số hoa hướng dương hạt giống rơi xuống trên mặt đất. Thời gian một cái nháy mắt, liền hóa thành trên trăm con mặt trời hoa hoàng phân thân. Những này mặt trời hoa hoàng đều dùng hiếu kỳ mắt to, nhìn xem Thút Thít Tiên Sứ pho tượng. Làm cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú về sau, Thút Thít Tiên Sứ pho tượng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nó minh bạch, chính mình là đụng phải kẻ khó chơi, chính mình chỉ có thể tại quy tắc bên trong tiến hành giết người. Thút Thít Tiên Sứ pho tượng ngẫm lại đều cảm thấy có chút bị quất, diện mục đều tại giữ tận bật bèo lên. Diệp Bạch cũng thử nghiệm đem cái này hai cố cấp chiến lược không thể diễn tả vật, tính cả mặt trời hoa hoàng đưa vào tới hệ thống không gian bên trong chứa được lên. Cái đồ chơi này dùng đến tốt, chính là cấp chiến lược vũ khí. Nó không có đẳng cấp phân chia, dùng đúng chính là kiểu giai dị thú, dùng sai người bình thường đều có thể xử lý nó. Nguyên bản Diệp Bạch coi là quy tắc loại đồ vật, hẳn là thu nạp không đến trong hệ thống. Nhưng là hắn thử một cái về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện hệ thống không gian là có thể chứa đựng Thút Thít Tiên Sứ pho tượng. Nói cách khác, hệ thống không gian có thể dùng đến chứa đựng không thể diễn tả vật, nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào. Diệp Bạch phát hiện cái này trọng đại suy đoán về sau, trong lòng đỗng nhiên kêu lóe lên một cái ý nghĩ. Nếu là chính mình tại đáy hồ sở nghiên cứu góp nhặt rất nhiều không thể diễn tả vật, đến lúc đó xem ai không vừa mắt, liền nhét cái trước không thể diễn tả vật, đừng đề cập sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Tiêu diệt địch hiệu suất, khẳng định cũng là tiêu chuẩn. Tưởng tượng một chút, địch nhân bị xem như rau hẹ đồng dạng thu hoạch, đừng đề cập sẽ vui sướng đến mức nào. Làm Thút Thít Thiên Sứ pho tượng biến mất về sau, giống như là phát động cái gì cơ quan đồng dạng, một hồi bánh răng chuyển động thanh âm sau, phủ đùi đại môn chậm rãi được mở ra. Tị nạn sở bên trong, Du Bí Nổ tiến sĩ lúc này ngay tại một cái trang trí xa hoa gian phòng, cùng người trao đổi. Người này ngồi tại lưng rộng trên ghế, tại mờ nhạt dưới ánh nến, thấy không rõ mặt của hắn. Du Bí Nổ tiến sĩ lúc này cũng mặc áo bào đen, hắc bào tay áo bên trên có một cái hai mắt thật to. Đây là Phiêu Lượng Quốc Vĩnh Tế Sẽ, một loại vô cùng thần bí tổ chức. Bọn hắn thờ phụng cổ thần, cũng cảm thấy cổ thần có thể cho bọn họ mang đến lực lượng. Du Bí Nổ, Vĩnh Tế biết bí mật sở nghiên cứu, tuyệt đối không thể mở ra, bên trong có quá nhiều không thể diễn tả vật. Mặc dù chúng ta tín ngưỡng cổ thần, nhưng là cổ thần thì thầm cũng biết để chúng ta xa vào đến trong điên cuồng. Càng đừng đề cập chúng ta từng tại bí mật sở nghiên cứu bên trong tiến hành hơn vạn tổ bí mật thí nghiệm, những tài liệu kia tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Du Bí Nổ tiến sĩ dị thường cung kính. Yên tâm đi, điểm hội trưởng đại nhân, đáy hồ sở nghiên cứu đã bị chúng ta phủ bụi, muốn đi vào đáy hồ sở nghiên cứu là tìm không thấy đường. Khát máu ăn thịt người cá mập sẽ đem tất cả tới gần sở nghiên cứu nhân loại đuổi ra ngoài. Hơn nữa sở nghiên cứu lối vào chỗ còn cất đặt lấy Thút Thít Thiên Sứ pho tượng, đồ chơi kia chúng ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đem đánh nát. Điểm hội trưởng đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bí mật kia liền hoàn toàn phong cấm tại sở nghiên cứu bên trong a, sẽ không có người biết đây là chúng ta làm chuyện. Lúc này Du Bí Nổ tiến sĩ chần chờ một chút, thăm dò mà hỏi thăm, điểm hội trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ phải đối mặt là phong bạo cự long tập kích, nơi này chính là vị kia thần minh địa bàn, chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Vạn nhất Vinh Quang Thiên Sứ giáng lâm, phát hiện phong bạo cự long như thế không kiêng nể gì cả chiếm lĩnh thần minh địa bàn, sẽ không cảm thấy chúng ta không có bất kỳ cái gì xem như. Mặc dù chúng ta không phải thiên sứ thuộc hạ, nhưng chúng ta cùng bọn hắn cũng là quan hệ hợp tác. Du Bí Nổ tiến sĩ vừa dứt lời, phân hội trưởng thanh âm từ lưng rộng ghế dựa sau truyền ra, không cần để ý tới, nhân loại hiện tại đã mất đi đối thần minh kính sợ, nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn mới được. Liền xem như Vinh Quang Thiên Sứ tìm tới, cũng sẽ lý giải ta nhóm cách làm. Bọn hắn chỉ cần thành kính tín đồ, dạng này cống hiến ra tới tín ngưỡng lực là nhiều nhất. Ngược lại nhân loại cũng cùng giao hệ như thế, có thể cắt một đợt lại một đợt. Chết một số người, không có quan hệ. Thanh âm khàn khàn truyền tới. Du Bí Nổ, ngươi nhưng là chúng ta phân hội hạch tâm thành viên, ngươi hẳn phải biết không nên ngươi quản chuyện, không cần quản. Không nên ngươi hỏi chuyện, không cần hỏi. Ngươi bây giờ cần phải làm là tổ chức lôi kéo người mới. Chúng ta Vĩnh Tế Sẽ, chỉ có không ngừng tiến vào tài hoa rào rạt người mới, mới có thể hoàn thành người cuối cùng tạo thần minh kế hoạch. Du Bí Nổ, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến lời ta nói. Tổ chức sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào đầu nhập vào người, sẽ trừng phạt mỗi một cái rời bỏ tổ chức, cùng tổ chức ly tâm ly đứa người. Ta lời nói đã đến nước này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nếu là nhân tạo thần minh thành công, mặc kệ là cái gì bốn nguyên đức vẫn là Vinh Quang Thiên Sứ, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Chúng ta xem như Tòng Long chi thần, tất nhiên có thể nguyên địa thành thần. Nói xong, lưng rộng ghế dựa sau liền không có động tĩnh, dù Bí Nổ tiến sĩ biết phân hội trưởng lúc này đã rời đi. Hắn âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, phân hội trưởng trên người uy áp quá mức mãnh liệt. Hắn dường như khoảng cách đột phá không xa. Đáy hồ sở nghiên cứu, kia là ta cả đời đau nhức. Thê tử của ta Yêu Lì Dạ liền bị phong ấn ở đáy hồ sở nghiên cứu bên trong. Yêu Lì Dạ, ngươi nhất định phải chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đưa ngươi từ nơi đó cứu ra, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì, ta cũng phải làm cho ngươi lần nữa khôi phục tới. Du Bí Nổ tiến sĩ nội tâm âm thầm thề. Cũng không lâu lắm, hắn liền khôi phục một mặt bình tĩnh dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra Du Bí Nổ tiến sĩ trong mắt bất đắc dĩ cùng mê mang. Trên thực tế, hắn cũng không có nói thật, thông hướng đáy hồ sở nghiên cứu con đường quả thật bị khát máu ăn thịt người cá mập phong tỏa lên, nhưng là Du Bí Nổ tiến sĩ âm thầm phát hiện còn có một cái lối đi thông hướng đáy hồ sở nghiên cứu. Vì không để cho người phát hiện, hắn còn cố ý tại cái lối đi kia bên trong bố trí rất nhiều bị thiên sứ độ hóa thạch tượng vị. Những này thạch tượng vị phát hiện có người tiến vào, liền sẽ liều lĩnh đuổi theo đem người chém thành muôn mảnh. Lúc này, Du Bí Nổ tiến sĩ trên trán xuất hiện một loạt màu bạc thanh ấn. Một cái vầng sáng màu vàng nóng loáng thoáng xuất hiện tại trên đầu của hắn không. Ai cũng không biết, Du Bí Nổ tiến sĩ đã từng khế ước một đầu đấu niên thiên sứ, hắn có thể vận dụng còn nhỏ thiên sứ lực lượng. Đây mới là dù bị nổ tiến sĩ có thể trở thành nghiên cứu giới quyền uy nguyên nhân. Hắn nắm giữ ấu niên thiên sứ tiến hành phụ trợ, loại này sau khi thành niên đã là cựu giai tồn tại, giai đoạn trước cho dù bị nổ tiến sĩ rất nhiều trợ giúp. Vĩnh đế sẽ chỉ có thể đem ta xem như quân cờ, còn không cho phép ta phản kháng, nào có đạo lý như vậy. Nhân tạo thần minh nào có sắt thép cự long hương, không chỉ có cần đại lượng thần tính vật chất, còn vô cùng có khả năng không bị khống chế. Ta ngược lại thật ra có thể chống đỡ cơ hội này, ăn cắp thần tính vật chất dùng để uy sắt thép cự long, tăng lên nó thần tính, là đột phá tới giai đoạn càng cao hơn, đánh xuống cơ sở vững chắc. Bé ngoan, đợi thêm ta một đoạn thời gian a, ta nhất định sẽ đưa ngươi từ trong phong ấn cứu thoát ra. Sắt thép cự long là dù bị nổ tiến sĩ góp nhặt 40 nước, cũng chính là tứ đại long số liệu về sau chế tạo thành sắt thép cự thú. Một khi cắm lên năng lượng hạch tâm, nó liền có bằng được bát giai sủng thú lực lượng. Nếu là có thể lượng sung túc, nó thậm chí có thể cùng cựu giai sủng thú đại chiến một trận. Nếu là hấp thu thần tính vật chất, sắt thép cự long cũng sẽ sinh ra một sợi thân hình, cuối cùng tạo ra bản thân ý thức. Tại dù bị nổ tiến sĩ trong lòng, cái kia mới xem như thần tính vật chất. Sở nghiên cứu cửa ra vào trưng bày hai tòa thuốc thiết tiên sứ pho tượng, coi như có thể tránh thoát khát máu ăn thịt người cá mập công kích, cũng tất nhiên sẽ bị pho tượng tiên sứ xem như tế phẩm. Đấy, hồ sở nghiên cứu là dù bị nổ tiến sĩ một tay chế tạo, hắn đã từng đảm nhiệm qua sở nghiên cứu sở trưởng, đối căn này sở nghiên cứu vô cùng quen thuộc. Đáng tiếc thê tử của hắn bởi vì nghiên cứu qua nhiều không thể diễn tả chi vật, tinh thần lực bị làm bẩn, trực tiếp chuyển hóa thành nửa người nửa thú tồn tại. Nửa người dưới của nàng biến thành tám đầu xúc tu, hơn nữa đã mất đi người ý thức, rơi vào đường cùng. Dù bị nổ tiến sĩ chỉ có thể đem thê tử băng phong giam cầm lại, hắn thì băng người vào không thể diễn tả vật nghiên cứu, nhìn xem có cơ hội hay không có thể đem thê tử của mình cứu trở về. Đấy, hồ sở nghiên cứu cửa ra vào. Đợi đến đại môn cơ quan bị phát động về sau, Diệp Bạch trước hết để cho vạn biến điệp phân ra một cái phân thân, xác nhận một chút sở nghiên cứu không khí hàm lượng cùng mức độ nguy hiểm. Vạn biến điệp phân ra ưu ám điệp vương phân thân, loại này hồ điệp vô cùng thích hợp ám sát, cũng thích hợp dùng để điều tra. Cũng không lâu lắm, một cái bóng đen liền từ bên trong bò ra. Bất quá Diệp Bạch lập tức cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cái này ưu ám điệp vương phân thân trên thân vậy mà mọc đầy lít nha lít nhít ánh mắt. Những này ánh mắt tựa như là cưỡng ép dài đến ưu ám điệp vương trên thân, nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi. Diệp Bạch sử dụng chân lý chi nhãn, biết những này ánh mắt xem như một loại không thể diễn tả vật, chỉ cần nhiễm phải, thân thể sẽ xuất hiện đại lượng ánh mắt. Trừ phi tử vong hoặc là đem trên ánh mắt xoa dâm trắng, mới có thể để những này ánh mắt đôi hóa biến mất. Bất quá Diệp Bạch cũng là có biện pháp giải quyết tốt hơn, chính là nhường vạn biến điệp giải tán phân thân. Cái này sở nghiên cứu ẩn giấu đi thiên đại bí mật, chỉ là ưu ám điệp vương đi bảo, đều không lấy lòng. Diệp Bạch biết căn này sở nghiên cứu vấn đề lớn nhất, ngay tại ở cất chứa quá nhiều không thể diễn tả vật, đồng dạng sủng thú đi vào đều sẽ bị không thể diễn tả vật lây nhiễm, thậm chí bị ký sinh. Căn này sở nghiên cứu mức độ nguy hiểm cực cao, đến cùng có nên hay không đi vào đâu? Diệp Bạch tự lẩm bẩm. Chương 349, sở nghiên cứu bí mật. Chương 349, sở nghiên cứu bí mật. Đen xì đại môn như là vực sâu miệng lớn đồng dạng, cho người ta y mắng chấn nhiếp. U ám là nhân loại sợ hãi nhất địch nhân, thân ở cực độ u ám hoàn cảnh bên trong, sẽ cho người mang đến cực lớn sợ hãi. Diệp Bạch nhớ lại lúc trước nhìn qua tình báo, thần bí phòng thí nghiệm ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tương đương với phiêu lượng quốc 13 khu, bên trong chôn giấu rất nhiều cựu thần di vật, tiếp xúc những này di vật sẽ nhận chư thần nguyền rủa, ngươi cũng sẽ biến thành người thằn lằn, người bạch tuộc, trong mắt người, hoặc là trực tiếp bị nguyền rủa bạo thể mà chết. Quang thuộc tính hoặc là ám thuộc tính kỹ năng đều có thể áp chế nguyền rủa, bất quá mong muốn khu trục nguyền rủa còn cần tìm tới nắm giữ thánh thuộc tính sủng thú. Cho nên u ám điệp vương hẳn là vô ý thức chạm đến cựu thần di vật, tiến vào không thể diễn tả trạng thái. Nhưng là u ám điệp vương không phải liền là ám thuộc tính sủng thú, làm sao lại nhận nguyền rủa lây nhiễm đâu? Hẳn là chính là dựa theo tình báo nói, chỉ là áp chế nguyền rủa mà thôi, cần chân chính thánh thuộc tính sủng thú mới có thể khu trục dị thú. Diệp Bạch cảm thấy có cần phải tiến hành một hạng thí nghiệm, tiến hành suy đoán luận chứng. Tránh khỏi hắn tiến vào thần bí phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu, về sau bị cựu thần di vật điểm ô tinh thần, trở thành trăm mắt người làm sao bây giờ? Trên người hắn chân chính thánh thuộc tính dị thú, cũng chỉ có nước lân thú. Nhưng là nước lân thú đẳng cấp có chút yếu, mong muốn khu trục nguyền rủa đoán chừng còn có nhất định khó khăn. Vạn biến điệp, ngươi có không có đạt được phân thân ký ức? Cái này sở nghiên cứu bên trong đến cùng có cái gì? Diệp Bạch đối với vạn biến điệp hỏi, hắn muốn biết liên quan tới sở nghiên cứu tình báo. Thời gian của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể lợi dụng buổi tối thời gian lại tới đây. Nếu là chính mình thời gian dài không trong phòng, tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Nơi này chỉ hoài nghi là chỉ phiêu lượng quốc những người kia, bọn hắn sẽ hoài nghi Diệp Bạch tại tị nạn sở muốn phải làm những gì. Đến lúc đó Diệp Bạch liền có miệng nói không rõ. Vạn biến điệp lông mi liền nhíu lại quặp lông, dường như nó thật đúng là không có quá nhiều tương quan ký ức. U ám điệp vương trong trí nhớ cũng chỉ có đen xì một mảnh, ngẫu nhiên có một tia lam quang chợt lóe lên. Toàn bộ sở nghiên cứu lớn vô cùng, có thật nhiều bóng đen đang trong bóng đêm rục dịch, hơn nữa u ám điệp vương ký ức còn có một số đứt gãy. Xem ra u ám điệp vương ký ức bị một thứ gì đó cho bóp méo. Đúng rồi, vạn biến điệp từ u ám điệp vương trong trí nhớ thấy được vô số ánh mắt. Từ một phút này bắt đầu, u ám điệp vương ký ức liền xuất hiện đứt gãy. Ký ức cuối cùng chính là u ám điệp vương cảm thấy mình muốn về tới chính mình sủng thú sư trước mặt, dùng mới mọc ra ánh mắt nhìn về phía sủng thú sư, nhưng hắn cũng thay đổi thành cùng chính mình tồn tại như thế. Vạn biến điệp đem tình báo phản hồi cho Diệp Bạch. Bên trong có vô số ánh mắt. U ám điệp vương ký ức bị bóp méo. Cái này không phải là một chuyện tốt. Ký ức bị xuyên tạc, cũng liền mang ý nghĩa những cái kia trong mắt năng lực khả năng vượt qua u ám điệp vương. Bất quá cũng nói không chính xác, dù sao giống thuốc thiết thiên sứ pho tượng cũng không có cụ thể đẳng cấp, nhưng là năng lực của nó vô cùng kỳ dị. Một khi tới gần người hoặc là dị thú, tất nhiên có thể bắt lấy linh hồn của bọn hắn, trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Xem ra tối đen trong cửa lớn ẩn giấu đi rất nhiều phong hiểm. Vạn biến điệp, ngươi lại phân ra một cái u ám điệp vương phân thân, sau đó sử dụng u ám che chở kỹ năng này, nhìn một chút vẫn sẽ hay không bị chăm mắt tinh thần điểm ô. Dù sao u ám điệp được xưng hô là trong đêm tối sát thủ, nó ẩn nấp năng lực tại vạn biến điệp trong gia tộc là số 1 số 2. Diệp Bạch nghĩ muốn hiểu rõ tinh tường, những này không thể diễn tả vật là thông qua biện pháp gì, đem ánh mắt ký sinh tại u ám điệp vương trên thân, hơn nữa còn bóp méo u ám điệp vương ký ức. Thông qua không khí truyền bá, vẫn là nhìn thẳng ánh mắt. Những này không thể diễn tả vật đều có chút cùng loại với khái niệm thần. Đáng tiếc loại vật này nhân loại không cách nào khế ước, vì phòng ngừa sợ hãi tràn ra ngoài, nhân loại cũng chỉ có thể đủ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem những vật này trấn áp xuống. Nếu không phải mặt trời hoa hoàng phân thân, kia hai tôn thuốc thiết tiên sứ pho tượng, tất nhiên sẽ cho Diệp Bạch mang đến phiền toái cực lớn. Diệp Bạch cảm thấy mình đến suy nghĩ kỹ càng mới được, không phải hắn tình nguyện lần nữa đem đại môn phong bế, bỏ lần này thăm dò cơ hội, cũng không nguyện ý đem chính mình đặt mình vào tại phong hiểm bên trong. Dù sao toàn thân trên dưới mọc đầy 100 con mắt, thật sự là quá kinh khủng, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Nếu là hệ thống tình báo có thể lộ ra trăm mắt nhược điểm liền tốt. Vạn biến điệp trên thân xuất hiện giữa điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này ở giữa không trung ngưng tụ thành toàn thân là màu đen u ám điệp vương. Nó lặng yên không một tiếng động trên không trung bay lượn lấy. Chỉ thấy một tầng sơn hắc sắc quang mang hội tụ tại trên người của nó, đây chính là u ám điệp vương u ám phù hộ kỹ năng. Kỹ năng này là ám thuộc tính, hiệu quả chính là cho u ám điệp vương gia tăng tính bí mật, lại chống cự một bộ phận vật lý tính công kích. Phân thân lần nữa xông vào tới trong cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Đen sì cửa hang dường như phát ra im ắng chảo phúng, đang chỉ trích Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình. U ám điệp vương thân thể vô cùng nhẹ nhàng, lại cơ hồ nghe không được vỗ cánh thanh âm. Thời gian còn lại, nhất định phải chờ đợi u ám điệp vương trở về, chỉ mong tất cả thuận lợi. Qua không lâu, u ám điệp vương mới từ trong cửa lớn bỏ ra. Bất quá trên người của nó che kín mùi gây mũi, tựa như có đại lượng cường toàn dội tới u ám điệp vương trên thân. Hoàn thành nhiệm vụ u ám điệp vương, thân thể tiêu tán ra, đã cẩm thạch mặt đất lưu lại một bãi chất lỏng màu vàng nóng. Mà vạn biến điệp cũng đã nhận được u ám điệp vương ký ức. Lần này u ám điệp vương sử dụng u ám phù hộ về sau, liền dễ như trở bàn tay bay qua trăm mắt địa bàn. Trăm mắt ký túc tại sở nghiên cứu trên vách tường, có vô số con mắt ngay tại bốn phía chuyển động, dường như tại bắt giữ lấy cái gì. Những này ánh mắt trong con mắt tản ra hào quang màu u lam. Sử dụng u ám phù hộ về sau, trăm mắt dường như liền không nhìn thấy u ám điệp vương đồng dạng. Cho nên trăm mắt là thông qua nhìn chăm chú đối thủ, phát động chính mình năng lực đặc thù, từ đó đem trăm mắt nguyền rủa phóng thích tới đối thủ trên thân. Thí nghiệm lần này cũng thăm dò ra trăm mắt phát động nguyền rủa điều kiện. Bất quá tại đến cái kế tiếp khu vực thời điểm, u ám điệp vương liền bị đột nhiên xuất hiện cường toàn trung đích, nó cũng là vùng vây thật lâu mới thoát khỏi trói buộc. Vạn biến điệp phát hiện u ám điệp vương cường toàn nhỏ xuống tới trăm mắt trên thân, vậy mà nhường trăm mắt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bãi nước mủ. Xem ra cái này cường toàn vật chất chính là trăm mắt khắc tinh. Diệp Bạch nhìn xem lưu lại trên mặt đất, phát ra xoẹt tiếng vang chất lỏng màu vàng nóng, hắn vội vàng từ sủng thú không gian bên trong lấy ra ống hút cùng khảo thí độ chua cùng ăn mòn độ dụng cụ. Rất nhanh, cái này độ chua liền bị khảo nghiệm đi ra, ăn mòn độ có thể so với cường toàn. Nếu là có liên quan tới căn này sở nghiên cứu tình báo tốt, loại này không nhập bảo sơn mà không vào cảm giác, quả thực nhường Diệp Bạch mong muốn cảo tưởng. Nhưng là Diệp Bạch lại không muốn để cho chính mình đưa thân vào phong hiểm bên trong. Vạn biến điệp, ngươi phân ra chân quang minh nữ thần điệp phân thân, lần nữa tiến vào một lần sở nghiên cứu. Nhìn một chút quang thuộc tính kỹ năng, đối với mấy cái này không thể diễn tả vật tổn thương sẽ có bao nhiêu lớn. Diệp Bạch lần nữa đối với vạn biến điệp nói một câu. Chân quang minh nữ thần điệp phân thân xuất hiện, toàn thân tản ra nhu hòa bạch quang. Nó ra chỉ thần thánh phù hộ cùng thánh quang chiếu rọi hai cái quang thuộc tính kỹ năng sau, xông vào tới sở nghiên cứu đại môn. Cũng không lâu lắm, giống như ban ngày đồng dạng quang mang, liền bị hắc ám thôn vệ. Không biết rõ đợi bao lâu, vạn biến điệp mới tới chân quang minh nữ thần điệp ký ức. Lần này phạm vi dò xét so ưu ám điệp vương đại nhiều, ít ra toàn bộ bên ngoài đều bị chân quang minh nữ thần điệp đi dạo một vòng. Ngoại trừ trăm mắt bên ngoài, vạn biến điệp cũng là rốt cục thấy rõ ràng, những cái kia phun ra kim hoàng sắc cường toàn đồ vật đến cùng là thế nào tồn tại. Những vật này liền cùng nguyên một đám lớn chừng bàn tay loa nhỏ đồng dạng, tại chân quang minh nữ thần điệp trải qua thời điểm, liền sẽ từ loa hình dạng trong miệng phun ra cường toàn. Hơn nữa những này loa nhỏ phát hiện có ngoại địch xâm lấn về sau, liền sẽ phát điên sinh trưởng, số lượng sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều. Bất quá tại thánh quang phù hộ trợ giúp dưới, chân quang minh nữ thần điệp thành công xông ra phiến khu vực này. Tiếp xuống, nó lại trải qua núi lao trận, Hàn Băng nói chờ một chút, tại sắp bước vào tới trung tầng khu vực thời điểm, bị một cái sắt thép cự trảo bắt lấy, để vào tới trong miệng ăn liên tục lên. Lúc này ký ức mới hoàn toàn kết thúc. Vạn biến điệp đem đoạn này ký ức truyền cho Diệp Bạch. Tỉ mị Diệp Bạch lại ngạc nhiên phát hiện, chân quang minh nữ thần điệp đã từng trải qua một cái lối đi, phía trên lại có toàn bộ sở nghiên cứu chỉ thị đồ. Mặc dù khu vực hạch tâm bị người tận lực mơ hồ hóa, nhưng là phần này chỉ thị đồ có thể nhường Diệp Bạch thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Xem như đêm nay thu hoạch lớn nhất, a kỳ thật Diệp Bạch ổn thỏa nhất phương thức chính là chờ đợi hệ thống tình báo cung cấp cho mình tình báo. Nhưng là cái này cần đại lượng thời gian, đợi đến biết tất cả tình báo về sau, phong bạo cự long cũng đã bị khu trục ra phiêu lượng quốc cảnh nội. Đến lúc đó nhất cử nhất động của mình liền sẽ tại đặc công nhìn soi mói, không được tự do. Càng đừng đề cập tới này cái đáy hồ sở nghiên cứu. Một khi bị người phát hiện, khẳng định sẽ bị người bắt lại, muốn sống không được muốn chết không xong. hẳn là giam giữ tại sở nghiên cứu không thể diễn tả vật đều chạy ra ngoài. Cái này khá là phiền toái. Diệp Bạch nhìn đồng hồ một chút, hiện tại là buổi sáng 3 điểm, khoảng cách 7 giờ còn có 4 giờ. Cái này 4 giờ, liền đầy đủ chính mình đi khu vực bên ngoài đi một chút. Không sai, Diệp Bạch dự định mỗi ngày thăm dò một bộ phận sở nghiên cứu, chủ đánh một cái ổn đánh ổn đâm. Sở nghiên cứu khối này không thể tham công liệu lĩnh. Thái Dương Hoa Tiên chế tạo ra mặt trời hoa hoàng phân thân, để bọn chúng đem ta bao quanh quay trùng quanh lên. Vạn biến điệp phân ra chân quang minh nữ thần điệp phân thân bảo hộ ta. Không gian đề hồ thiết lập không gian tọa độ, thuận tiện chúng ta tiến hành xuyên thẳng qua. Không gian đề hồ là Diệp Bạch sau cùng phòng hộ thủ đoạn, một khi gặp gỡ nguy hiểm, không gian đề hồ liền sẽ sử dụng không gian di động, dẫn đầu Diệp Bạch trở lại an toàn khu vực. Mặt trời hoa hoàng phân thân tán phát quang mang, chiếu sáng phiến khu vực này. Sở nghiên cứu thông đạo mặt đất lộ ra vô cùng tàn phá, mặt đất còn che kín khô cạn vết máu. Thông đạo trên vách tường dính đầy vết thủ ấn, nhìn qua để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Thái Dương Hoa Tiên giấu ở Diệp Bạch trong lọn tóc, một khi phân thân thánh quang chiếu rọi mất đi hiệu lực, Thái Dương Hoa Tiên liền sẽ xuất thủ tương trợ. Chương 350, Thiên Nhãn chương 350, Thiên Nhãn toàn bộ sở nghiên cứu yên tĩnh, cho dù Diệp Bạch bước chân thả lại nhẹ, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên dưới, đều lộ ra phá lệ chói tai. Ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, ngay cả Diệp Bạch tiếng tim đập cùng tiếng hít thở đều vô hạn phóng đại. Trên mặt đất che kín cho bụi, còn có một số tràn ngập công thức bản thảo, ngay cả hành lang bên trên đều xuất hiện mặc thí nghiệm phục đầu lâu, đó có thể thấy được rút lui sở nghiên cứu thời điểm, vô cùng đội vàng. Lúc này Diệp Bạch có chú ý tới, thí nghiệm nuốt vào lại có nghịch thập tự logo. Cái này logo hắn rất quen thuộc, là bãi địa ngục giáo logo, không nghĩ tới căn này sở nghiên cứu lại còn cùng bãi địa ngục giáo sinh ra một tia liên hệ. Đây là một cái so phục sinh sẽ, Quang Minh hội còn muốn tà ác tổ chức. Thành viên của cái tổ chức kia đều là một đám tiên điên, bọn hắn cuối cùng nguyện vọng chính là thành thần, trở thành trên trời chân thần. Người nào tính, cái gì đạo đức, trong lòng bọn họ đều là không còn tồn tại. Đám người này vì đạt tới mục đích, là không chọn tất cả thủ đoạn. Mặt trời hoa hoàng vân thân thánh quang chiếu rọi, xua tán đi cái này một mảnh hắc ám. Đi chưa được mấy bước, liền xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Hai bên trái phải chỗ ngã ba đều có một vài thứ dường như trong bóng đêm ngọ ngậy. Từ u ám điệp vương phân thân cùng chân quang minh nữ thần điệp phân thân chuyển đến ký ức đến xem, trăm mắt ngay tại phía trước. Mượn nhờ chân lý chi nhãn, Diệp Bạch thấy rõ trăm mắt dáng vẻ. Trăm mắt chính xác tới nói, không ngừng 100 con mắt, nó tựa như là một cái to lớn dây leo lít nha lít nhít bao trùm lấy toàn bộ thông đạo. Vô số viên ánh mắt hội tụ tại dây leo bên trên, nhìn qua tương đối làm người ta sợ hãi. Những này ánh mắt hoặc trận hoặc bế, trong ánh mắt đều che kín tơ máu. Bọn hắn tò mò nhìn về phía tràn ngập sáng ngời địa phương, vừa định xem xét đến tận cùng, ánh mắt liền bị thánh quang chỗ đốt bị thương, toát ra một tia nồng đậm khói đen. Nếu không phải những này ánh mắt đều không có dài miệng, nói không chừng lúc này đã phát ra tiếng kêu chói tai. Danh tự: Trăm mắt giới tính, không giới tính thuộc tính, mục: Thánh đẳng cấp, không thể diễn tả vật kỹ năng, trăm mắt nhìn chăm chú, thuần thục trên trăm con ánh mắt tụ họp đủ nhìn chăm chú lên con mồi, khóa chặt con mồi linh hồn mỗi một chỗ. Trăm mắt nguyên rủa, thuần thục khi nó ánh mắt nhìn về phía con mồi thời điểm, nguyên rủa hạt giống liền sẽ lặng yên không một tiếng động rơi vào con mồi trên thân, làm con mồi trên người nào đó một chỗ mọc ra viên thứ nhất ánh mắt thời điểm, nguyên rủa liền sẽ hoàn toàn bộc phát, lúc này dược thạch không ý nghĩa, chỉ có thể tự mình quét đi dư thừa ánh mắt. Trăm mắt laser, thuần thục từ trong mắt phát ra chí tử laser, một khi bị trăm mắt laser trúng đích, liền sẽ trong nháy mắt tiến vào hóa đá trạng thái. Trăm mắt quấn quanh, thuần thục trăm mắt thân thể như là mãng xà đồng dạng linh hoạt, nó có thể chăm chú trói buộc con mồi. Tái sinh, thuần thục chỉ cần không có nhận chí mạng tổn thương, trăm mắt liền sẽ tiếp tục tái sinh, chỉ có điều tân sinh trăm mắt thoáng có chút mảnh mai, không thể nhận cường quang kích thích. Phân liệt, thuần thục nhận chí mạng tổn thương về sau, trăm mắt sẽ trước tiên chặt đứt bị hao tổn bộ phận, lúc này cũng là trăm mắt là lúc yếu đất nhất. Tiến hóa lộ tuyến 1, chờ phân phó hiện. Đánh giá, trăm mắt được vinh dự là không thể diễn tả chi vật, nó không có đẳng cấp khác nhau, chỉ cần tìm được khắc chế nó đồ vật, một người bình thường đều có thể nhường hôi phi yên diệt. Trên thực tế, thân rễ của nó mới là trăm mắt bản thể, nó đem rễ cây ẩn giấu đi, người bình thường đều không phát hiện được bản thể trải qua tinh luyện về sau, có thể hình thành linh hồn bảo dịch, ngoài định mức gia tăng một cái khế ước vị. Nhìn thấy sau cùng đánh giá về sau, Diệp Bạch nhãn tỉnh sáng lên, cái này xấu bất lạc kỳ đồ chơi, vậy mà có thể gia tăng khế ước vị. Mọi người đều biết, sủng thú sư khế ước vị là cố định, bình thường là 9 cái. Chỉ có số ít đủ người có thiên phú đặc thù, sủng thú số lượng mới có thể vượt qua 9 cái. Diệp Bạch đã dùng qua ngoài định mức gia tăng khế ước vị bảo vật, hiện tại Diệp Bạch đã có 8 con sủng thú, trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục khế ước, nhưng là trăm mắt linh hồn bảo dịch lại để cho Diệp Bạch thấy được cơ hội. Một cái có thể sớm ký kết khế ước cơ hội. Cũng không biết một cái trăm mắt có thể để luyện ra nhiều ít linh hồn bảo dịch. Nếu là có dư thừa linh hồn bảo dịch, chính mình có phải hay không liền có thể bán ra ngoài, hoặc là cho sư phụ của mình sư tổ. Diện mục giữ tợn trăm mắt, tại Diệp Bạch trong mắt cũng biến thành mặt mũi thanh tú lên. Trăm mắt có thể nâng đỡ mạnh, nhưng là vẫn tại Diệp Bạch có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Năng lực của nó là thấy được người về sau mới chính thức phát động. Vậy nếu như trăm mắt nhìn thấy chính là một chiếc gương đâu? Nó nguyên rủa sẽ tác dụng tại trên người mình sao? Sẽ đối với trăm mắt bản thể tạo thành ảnh hưởng sao? Diệp Bạch trong đầu tràn đầy rất nhiều nghi vấn, hắn thật rất muốn làm rõ mánh khỏe. Tốt nhất có thể tự mình làm một lần thí nghiệm, giải phẫu trăm mắt, xem xét sinh lý cấu tạo. Ra đi a, nước lân thú, sử dụng thủy kính. Nước lân thú bị Diệp Bạch phóng ra, nó một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Trải qua Diệp Bạch tỉ mỉ chăn nuôi về sau, thân thể của nó phát dục không ít, từ lúc đầu chó con lớn nhỏ, biến thành ngựa nhỏ đồng dạng cao. Nó từ sủng thú không gian đi ra về sau, lập tức cảm nhận được một tia chán ghét khí tức. Nơi này tràn đầy không an lành bận rủi, trường kỳ dừng lại ở nơi này sẽ cho người tinh thần xuất hiện dị thường. Dòng nước từ nước lân thú trên thân xông ra. Nước lân thú sử dụng thủy kính về sau, tại Diệp Bạch phía trước tạo thành một đạo trong suốt tường nước. Làm trăm mắt nghe được tiếng bước chân về sau, vô số viên ánh mắt từ trong thông đạo bừng lên. Bọn hắn đang tham lam nhìn xem Diệp Bạch, mong muốn hoàn toàn thôn vệ linh hồn. Chỉ thấy trăm mắt bắt đầu nhìn chăm chú lên Diệp Bạch, ánh mắt rơi vào Diệp Bạch trên thân. Nguyên rủa từ trong mắt của bọn nó tràn ra ngoài, như là từng đạo hắc khí xoay quanh ở giữa không trung. Đang lúc trăm mắt cho là mình nguyên rủa phóng thích thành công về sau, những hắc khí kia vậy mà ở giữa không trung thay đổi một cái đầu, trực tiếp không có vào tới trăm mắt trong ánh mắt. Chính mình đối với mình thả ra nguyên rủa, trăm mắt cũng là lập tức mở bước. Nhưng là nguyên rủa đã thi triển, cho dù là chính mình cũng không có rút về khả năng. Nhận lấy nguyên rủa ảnh hưởng, trăm mắt dây leo mọc ra đại lượng ánh mắt, to to nhỏ nhỏ ánh mắt chồng chất lên nhau, tối thiểu nhất đều có hơn ngàn viên. Nhiều như vậy ánh mắt đồng thời nhìn phía Diệp Bạch, đống nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Diệp Bạch có thể cảm nhận được trăm mắt khí thế trên người bắt đầu đống nhiên tăng cường, nó dường như đột phá. Lúc này, trong đó một khỏa dưới ánh mắt vậy mà chậm rãi đã nứt ra một cái miệng. Nhân loại, cảm tạ ngươi. Thanh âm khàn khàn từ miệng này bên trong truyền ra. Ta có thể là cái thứ nhất tấn thăng trở thành tiên nhãn trăm mắt. Ta có thể cảm nhận được thượng thiên đối ta quà tặng, ta cũng có cơ hội tấn cấp trở thành tiên nhãn quân vương. Đối với mình thực hiện nguyện rủa liền có thể tiến hóa thành tiên nhãn, đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện. Trăm mắt tiến hóa thành tiên nhãn về sau, đột nhiên mở ra trí tuệ. Để báo đáp lại, ta quyết định đem linh hồn của ngươi biến thành ta một bộ phận thân thể. Ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ta cùng tồn tại. Sau đó nhìn ta chi phối toàn bộ thế giới, ta sẽ nô dịch tất cả nhân loại, sau đó tại trên thân thể của bọn hắn loại ánh mắt. Thiên nhãn vô cùng đắc ý nói. Từng đạo màu đen laser từ thiên nhãn trong mắt bắn ra. Chỉ cần Diệp Bạch bị laser bắn trúng, liền sẽ tự động tiến vào hóa đá trạng thái, ngay cả linh hồn đều sẽ bị trăm mắt đoạt đi. Nhưng là vừa mở linh trí thiên nhãn, vẫn không có ý thức được nước lân thú chế tạo thủy kính. Đây cũng là nó có thể tiến hóa thành thiên nhãn nguyên nhân. Màu đen laser tại trúng đích thủy kính một lát, liền trực tiếp đường cũ trả về. Bắn ra laser ánh mắt nhao nhao vỡ ra, chất lỏng màu đen vẩy rơi xuống đầy đất. Vì cái gì ta kỹ năng sẽ phản xạ trở về, ngươi đến cùng dùng chính là cái gì thiên phú? Kia mọc ra miệng ánh mắt khó khăn nói ra câu nói này. Thân thể của nó cũng bị màu đen laser trúng đích, bắt đầu kịch liệt bành trướng lên, tựa như một cái lựu đạn mini đồng dạng vỡ ra, chất lỏng màu đen khét làm mặt vết tường. Thái Dương Hoa Tiên, bắt thiên nhãn dễ cây nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thái Dương Hoa Tiên trực tiếp từ Diệp Bạch trong lọn tóc xông ra. Nó đối với mặt trời hoa hoàng phân thân một chỉ, phân thân được đến chỉ lệnh về sau, nhao nhao rũa ra dễ cây. Bọn hắn đang tham lam hấp thu những này chất lỏng màu đen, trên thân tản ra điểm điểm màu xanh thẳm. Cũng không lâu lắm, đông đảo phân thân hội tụ vào một chỗ, bọn hắn sử dụng rễ cây trực tiếp cắm vào trên mặt đất, sau đó đem một cái như là bóng rổ đồng dạng tối tăm mở mịt rễ cây từ trong đất rút ra. Đây chính là thiên nhãn bản thể. Bản thể bên trên xuất hiện đại lượng ánh mắt, tựa như là khoai tây mọc thêm con mắt. Bên ngoài nhìn qua mặc dù không quá xuất chúng, nhưng là trong cơ thể nó đồ vật thế nhưng là bảo vật hiếm có. Diệp Bạch đống nhiên cảm giác chính mình như là cá giết sang sông đồng dạng, đi tới chỗ nào liền đảo đến chỗ nào. Thuất thiết thiên sứ pho tượng là như thế này, ngay cả thiên nhãn đều bị chính mình nổ tận gốc. Quả thực so tam quang chính sách còn muốn điên cuồng. Dù bị nổ tiến sĩ đi tới tị nạn sở cuối một căn phòng, nơi này là hắn tự mình chế tạo trụ sở bí mật. Lúc này con ngươi của hắn đã biến thành màu trắng, trên trán xuất hiện thành ấn. Nơi này có một cái cỡ lớn sở nghiên cứu địa đồ, thậm chí mỗi một cái khu vực nắm giữ cái gì không thể diễn tả vật đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Một bên trong ống nuôi ấy lại còn có một cái trăm mắt ánh mắt. Viên này ánh mắt lại còn là sống. Năm đó những người kia vì không để cho ta cứu vớt đã lì xạ, cố ý đem rất nhiều cựu thần di vật cũng không thể diễn tả vật phóng thích ra ngoài, ngăn cản ta trở về sở nghiên cứu. Nhiều năm như vậy ta một mực tại nghiên cứu những này không thể diễn tả vật còn có cựu thần di vật. Vì hiểu rõ những này không thể diễn tả vật đặc tính cùng khuyết điểm, ta cơ bản bỏ ra hơn nửa cuộc đời đang thu thập tin tức. Trăm mắt chán ghét cường toan, nếu là nhìn thẳng tấm gương thì là sẽ tự thân xa vào đến nguyền rủa bên trong. Dịch axit loa phải dùng phòng chua sân phủ. Tam giác sắc tử hình người thân thể mặc kệ phá hư bao nhiêu lần, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Dù bị nổ tiến sĩ một lần thuật lại lấy, hắn cũng dự định thừa dịp lần này hỗn loạn, đem sắt thép cự long cùng thê tử của mình cứu thoát ra. Phân hội trưởng vừa qua khỏi đến không lâu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Hết thảy đều nhờ ngươi, nhiếp hồn quái. Biến ảo thành ta bộ dáng. Chương 351, ta chỉ muốn tìm về cái kia ngươi. Chương 351, ta chỉ muốn tìm về cái kia ngươi. Nhiếp hồn quái hiện ra hình người, không có mặt mình, trong tay lợi chảo như là liêm đao đồng dạng. Tay của nó tiếp xúc đến người thân thể, liền sẽ đọc đến nhân loại ký ức, cuối cùng ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ. Cái này nhiếp hồn quái trên trán xuất hiện thập tự thành ấn, trên thân tản ra nhàn nhạt màu trắng vương sáng. Rõ ràng cái này nhiếp hồn quái là bị người ta độ hóa địa ngục dị thú. Chỉ thấy nhiếp hồn quái cung cung kính kính dắt dù bị nổ tiến sĩ tay, một cỗ hàn lưu từ nhiếp hồn quái trong tay. Dù bị nổ tiến sĩ cảm giác được thân thể của mình đông cứng, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng tại thời khắc này bị nhiếp hồn quái đông cứng. Hắn biết lúc này nhiếp hồn quái ngay tại hấp thu trí nhớ của mình, tư duy, phương thức hành động. Thẳng đến tất cả đều thu thập hoàn tất về sau, nhiếp hồn quái mới có thể bung ra tay của mình. Đây chính là vì cái gì nhiếp hồn quái có thể tiềm phục tại nhân loại, cũng thay thế nhân loại nguyên nhân. Bọn hắn trời sinh chính là xuất sắc người ngụy trang, mặc kệ là thanh âm, vân tay, huyết dịch, đều có thể mô phỏng đi ra. Nếu không phải rũ bị nổ tiến sĩ ỷ vào chính mình khế ước thiên sứ, nào có khả năng có thể độ hóa nhiếp hồn quái.
Hắn đã từng là thành kính bái địa ngục giáo tín đồ. Bọn hắn điên cuồng tín ngưỡng ma thần, cũng nghiên cứu cựu thần di vật. Những này tín đồ đều là muốn tìm tới một đầu thành thần đường. Làm thí nghiệm ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, dù bị nổ trên tiến sĩ hối hận. Cái gì vĩnh sinh, cái gì thành thần dụ hoặc, cũng không sánh nổi cái kia dịu dàng ngươi. Cái kia mỗi ngày dậy sớm, sẽ mặt mày cong cong, mang theo vui vẻ nụ cười ngươi. Cái kia sẽ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, chiếu cố ấm lại ngươi. Cái kia sẽ nuôi nấng lang thang dị thú, cũng thoải mái cười to ngươi. Dù bị nổ tiến sĩ cả ngày lẫn đêm, đều bị khốn tại thê tử của mình bị cựu thần di vật trồ nhiều sóng một phút này. À Lisa, ta đối với ngươi tưởng niệm cùng ấy nấy, một mực tại cha tấn ta. Ta biết sai. Ta cũng bằng lòng dùng cuộc đời của ta đi hối tội. Ta không truy cầu cái gì vĩnh sinh, cũng không truy cầu quyền lực cùng địa vị. Ta chỉ muốn tìm về cái kia ngươi. Cho dù ngươi tóc trắng xóa, cho dù ngươi tính cách biến thành tiểu hải tử, cho dù ngươi không nhớ rõ ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể khôi phục lại. À Lisa, ta tình nguyện bị nhiều sóng người, là ta ai nhất hồn quái có thể cảm nhận được dù bị nổ tiến sĩ cảm xúc. Một loại vượt qua thời không suy nghĩ, một loại xuyên qua không gian yêu thương. Lần này cũng là một lần cuối cùng. Nếu là ta không thể thành công, vậy thì xin ta có thể đi cùng với ngươi nhiêu sóng. Bởi vì ta đã không còn trẻ nữa. Không biết rõ qua bao lâu, dù bị nổ tiến sĩ mới cảm nhận được ý thức của mình khôi phục lại. Sắc mặt tái nhợt hắn xuất hiện trước mặt một cái chảy xuôi nước mắt nam nhân. Trắng bóng râu ria bên trên treo đầy bóng ánh sáng long lanh nước mắt. Rõ ràng là nhiếp hồn quái cảm nhận được dù bị nổ tiến sĩ một màn kia tiếp đuối, chỗ chảy xuống nước mắt. Xin nhờ, nếu là lần này ta không thể từ đáy hồ sở nghiên cứu đi ra, vậy ngươi liền tự do. Nhất một quái. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta sống sót, làm một người sống xuống dưới. Dù bị nổ tiến sĩ vô nhất hồn quái bà bay, sau đó dần dần biến mất tại trong phòng. Hắn nắm giữ một cái có thể trực tiếp đạt đến sở nghiên cứu trung bộ không gian tọa độ. Dạng này là có thể tránh khỏi một bộ phận phiền phái. À Lì Sa bị phong ấn ở khu vực hạch tâm, dù bị nổ tiến sĩ không có thời gian, hắn nhất định phải nhanh tiến vào khu vực hạch tâm mới được. Dù bị nổ tiến sĩ cũng là ỷ vào phong bạo cự long tập kích phiêu lượng quốc cái này khoảng cách, chui vào đáy hồ sở nghiên cứu. Một khi bắt vương tỉnh táo lại, khẳng định sẽ trọng điểm giám thị cái này đáy hồ sở nghiên cứu. Bởi vì sở nghiên cứu bao hàm rất nhiều bí mật, có chút bí mật công bố ra chính là chí mạng. Cùng phong gào thét lấy, phô thiên cái địa nước biển tuân hướng phiêu lượng quốc. Không gian vương cùng tinh linh vương đang kiên kỵ nhìn xem phong bạo cự long. Phong bạo cự long, nơi này chính là vị đại nhân kia lãnh địa. Ngươi như thế không kiêng nể gì cả phóng thích phong bạo, không sợ đắc tội vị đại nhân kia sao? Không gian vương sắc mặt tái xanh mắng nói rằng, bọn hắn coi là phong bạo cự long chỉ là tới đơn giản cướp đoạt linh hồn. Trước kia bọn hắn đều là phối hợp như vậy, kết quả lần này phong bạo cự long vậy mà lưu lại lâu dài ở chỗ này không đi. Ngu xuẩn mà nhân loại nhỏ bé, ngươi là lấy cái gì tới dọa ta sao? Phong bạo cự long trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía không gian vương. Một cỗ khổng lồ như là vũ trụ mênh mông uy áp tuôn hướng không gian vương cùng tinh linh vương. Bọn hắn cũng là cắn chặt răng chống ra lĩnh vực, mới miễn cưỡng chặn lại phong bạo cự long uy áp. Gia hỏa này đã là cựu giai đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn tại thập giai, còn nắm giữ gió bão cùng sóng lớn hai cái lĩnh vực. Nếu như không phải phong bạo cự long làm được quá đáng, không gian vương cùng tinh linh vương đều không muốn chống lại. Các ngươi cảm thấy, ta nếu là không có thu đến bất kỳ tin tức, ta sẽ đi qua chiếm đoạt địa bàn sao? Hiện tại thần minh cũng bắt đầu tự lo không xong, thế nào sẽ còn để ý các ngươi những này tinh thần lương từ đâu? Các ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho các ngươi che chở. Nếu như các ngươi liền dựa vào vinh quang tiên sứ, liền muốn ngăn chặn ta gió nguyên nước, ta nhìn các ngươi là muốn ăn cái giám a? Phong bạo cự long lạnh lùng rêu cợt nói, hai người bọn họ đều có thể từ phong bạo cự long trong mắt cảm nhận được một cỗ kinh người sát ý hử. Một cỗ hử lạnh từ trong thai của mọi người băng lên. Thanh quang như là từng thanh lợi kiếm đồng dạng, xé rách bị mây đen bao khỏa bầu trời. Bạch sắc quang mang rơi trên mặt đất, cho ngay tại hồng thủy bên trong rẽ rủa đám người một tia hy vọng. Một cái có được hai đôi thuần khiết không tì vết cánh chim màu trắng, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ vàng, cầm trong tay hai thanh hoàng kim trường mâu thiên sứ, từ trên trời giáng xuống. Vinh quang thiên sứ đại nhân. Hai người vô cùng cung kính đối với nó hô. Thân làm phiêu lượng quốc bát vương, vậy mà không dám chính diện chống lại phong bạo cự long. Các ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Vinh quang thiên sứ phảng phất tại ghét bỏ, mặt hàng này cũng còn muốn ta xuất thủ tương trợ. Phong bạo cự long lộ ra hung ác răng nanh, chỉ thấy nó nhẹ nhàng phiến đông lúc nhích cánh, vô số cùng trời đụng vào nhau vòi rồng xuất hiện, toàn bộ phiêu lượng quốc tựa như là gặp tận thế đồng dạng, vô số phảng phất tại gió lốc quét hạ, tựa như xếp gỗ đồng dạng sụp đổ, nước chảy xiết cọ rửa vô số người, bọn hắn lâm vào thống khổ cùng thái ách bên trong, vô số hung ác dị thú nương theo lấy chảy xiết nước tràn vào tới phiêu lượng quốc từng cái địa phương, không có chuẩn bị xong nhân loại sủng thú sư bị các dị thú đánh cho liên tục bại lui. Tại cái này nguy cơ vạn phần dưới tình huống, phong bạo cự long thu tập được đủ nhiều sợ hãi. Những này sợ hãi có thể ngưng kết thành sợ hãi kết tinh, cho phong bạo cự long tấn thăng năng lượng. Trong đó tuyệt vọng linh hồn cũng có thể trở thành nó thuốc bổ. Phong bạo cự long, cái này nhưng đều là ta thần minh căn cơ, tín ngưỡng nơi phát ra. Ngươi thật to gan a. Vinh quang thiên sứ giơ lên hai cây hoàng kim trường mâu, sắc bén bộ phận trực tiếp nhắm ngay phong bạo cự long hai mắt vị trí. Vinh quang thiên sứ, ngươi bất quá vừa mới đến cửu giai mà thôi, ngươi thế nào nói chuyện với ta? Để ngươi sau lưng chủ tử nói chuyện với ta a. Không phải ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đều không đủ ta nhét cái răng. Phong bạo cự long dị thường khinh thường nói, ta biết chủ tử của ngươi có thể sử dụng thần hàng, một cái giá lớn chính là hắn tạm thời ký túc bản thể, tại hắn rời đi về sau liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngay lúc này, vinh quang thiên sứ trước mắt, từng đạo thánh ngấn xuất hiện ở vinh quang thiên sứ chỗ mi tâm.
chiếm cứ vinh quang thiên sứ thần minh chính là trong truyền thuyết quang minh thần. Phong bạo cự long, ngươi mau mau rời đi, ta có thể tha thứ cho ngươi đại bất kính. Quang minh thần lạnh lùng nói. Ha ha, ta chỉ có thể chờ ngươi cơ hội này đâu. Quang minh thần, mặc dù ngươi ngấp nghé mảnh đất này, nhưng là ngươi thực lực cường đại ngược lại trở thành ngươi thế yếu. Ngươi căn bản là không cách nào thông qua tinh bích, chỉ có thể thông qua thần hàng biện pháp. Nhưng là thần hàng cũng không phải muốn làm liền có thể làm được. Nhất định phải đại lượng tín ngưỡng. Cho nên ta có thể kết luận, ngươi đình chỉ lưu tại nơi này, sẽ không quá lâu. Ngươi ký túc vinh quang thiên sứ thân thể, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá, ngược lại đây đều là ngươi sáng tạo ra phục chế phẩm mà thôi, tùy tiện. Nhưng là ở chỗ này, lực lượng của ngươi nhận lấy cực lớn hạn chế, ngươi chỉ có thể phát huy ra cựu giai đỉnh phong thực lực. Nhưng là ta cùng ngươi ở chỗ này liều ngươi chết ta sống, có thể sẽ bị cái khác thần minh nhặt nhạnh chỗ tốt tử, ngươi muốn cân nhắc tốt. Quang minh thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phong bạo cự long. Trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy thần uy. Phong bạo cự long, ngươi liền không sợ đắc tội ta, chờ ta chân thân giáng lâm một phút này, sắp ngươi hoàn toàn gạt bỏ sao? Quang minh thần lạnh như băng nói rằng. Sợ, sao không sợ? Nhưng là ta sợ tiền đề, chính là ngươi chân thân có thể giáng lâm tới Lam Tinh. Nhưng là trước mắt Lam Tinh tinh bích rất dày, ngươi loại cấp bậc này, cũng không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu. Quang minh thần đại nhân, nếu không ngươi cho ta tại phiêu lượng quốc trên lãnh địa, đồng dạng cái có thể làm cho ta tu dưỡng sinh tức địa phương a. Xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể ủy khuất một chút chính mình. Thân mẹ nó ủy khuất một chút chính mình, trước kia sao không biết cái này phong bạo cự long nhỏ thằn lằn, như thế vô lại. Phong bạo cự long, nếu là ngươi muốn đạt được đầy đủ tín ngưỡng, ngươi đi viêm quốc không được sao? Ngươi ở đó miệng, so phiêu lượng quốc nhiều hơn, là nó mười mấy lần. Không gian vương mở miệng nói đến, hắn muốn hỏa thủy đồng dẫn. Phong bạo cự long mặc dù rất tâm động, nhưng là nó tuyệt đối không thể đáp ứng. Nguyên nhân có hai, bọn hắn nguyên một đám đối chiến, đều là tên điên đấu pháp đều không muốn mạng. Thứ hai, phong bạo cự long nhưng thật ra là cái dân mù đường. Phương hướng của nó cảm giác không tốt, đi tới liền dễ dàng lạc đường. Lam Tinh trải qua vài lần quyết trương, mà Viêm quốc cùng Phiêu Lượng quốc còn cách Lam Tinh lớn nhất biển đâu. Cho nên phong bạo cự long lựa chọn tại Phiêu Lượng quốc nơi này bồi hồi. Không tới phiên ngươi xem bảo, không có lễ phép ra hỏa, ta cùng Quang Minh thần thảo luận chuyện, không cần người khác nhắc nhở. Phong bạo cự long khiếp người, ánh mắt rơi vào không gian vương trên thân. Nó dự định tìm một cơ hội hoàn toàn cạo chết không gian vương. Quang Minh thần nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, bất quá phong bạo cự long cũng bị Quang Minh thần nhớ số nhỏ, một khi mình có thể đột phá tinh bích, nhất định sẽ bắt cái này phong bạo cự long đến tế cờ. Phong bạo cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Không gian vương cùng tinh linh vương bị quang minh nữ thần mệnh lệnh không cho phép động tay. Kỳ thật giờ phút này thánh giả phong bạo đã bắt đầu, một chút nhỏ yếu thần lực thần minh có khả năng sẽ bị thánh giả phong bạo đánh xuyên thần quốc, đánh tan thần tọa, cuối cùng rơi vào vực sâu, trở thành ác ma mỹ thực. Quang minh thần mong muốn bảo tồn thực lực của mình cầu tới cuối cùng. Viêm quốc, Kỳ Lân, hiện tại còn chưa tìm được ai mới là khuê mục lang sao? Thanh Long không hiểu hỏi. Trước mắt Bắc Thần Thiên Lang nhận đã không tại Viêm quốc cảnh nội, đang hướng phía phiêu lượng quốc phương hướng phóng đi. Ta có lòng muốn biết phiêu lượng quốc xảy ra chuyện gì, chỉ có điều phong bạo cự long tập kích phiêu lượng quốc thành thị duyên hải. Ta sợ tham gia toàn cầu nghiên cứu viên giải thi đấu tuyển thủ xảy ra vấn đề, cho nên suy nghĩ nhiều phái mấy cái 28 tinh tú đi qua hỗ trợ. Nếu là phát hiện phiêu lượng quốc có gây rối ý đồ, chúng ta lập tức về nước. Liên nữ sĩ bước một cái, ta lo lắng sẽ thủ không được. Kỳ Lân làm một cái nho nhỏ tổng kết, cáo chi Bắc Thần Thiên Lang nhận hướng đi. Đám người trong đầu đều nhao nhao hiện lên một tia suy nghĩ. Gần nhất thiên sứ luôn luôn tại duyên hải hòn đảo hoạt động. Ta đoán bọn hắn khả năng tại duyên hải hòn đảo có phát hiện lớn. Hiện tại chúng ta không thể tùy ý thiên sứ sinh sôi lên, một khi hình thành nhất định lượng quy mô, liền sẽ trở thành thiên sứ quân đoàn. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm đem nó bóp chết tại nảy sinh bên trong. Kỳ Lân chém đinh chặt sắt nói. Nam Thiên Môn chuyện bên kia kết thúc, tiếp xuống không cần chấn quốc 12 trụ tòa chấn, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đối Nam Thiên Môn bên kia cũng tiến hành khẩn cấp huấn luyện, tuyệt đối không thể có con chuột nhỏ trà trộn vào đến. Đáy hồ sở nghiên cứu. Diệp Bạch dùng sắc bén dao giải phẫu xẹt qua thiên nhãn dễ cây. Bên trong là chưa thành hình tinh hạch, còn có đại lượng chất lỏng màu nhũ bạch. Cái này đoán chừng hẳn là linh hồn bảo dịch. Thiên nhãn thật là đồng chí tốt. Một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ, tổng cộng có hai cái trăng mắt. Diệp Bạch đối phó một cái thiên nhãn về sau, lại dùng giống nhau biện pháp trợ giúp một cái khác trăng mắt tiến hóa thành thiên nhãn. Sau đó Diệp Bạch mới khai thác thu hoạch kế hoạch, cướp đoạt thiên nhãn bản thể, dự định rút ra linh hồn bảo dịch. Lúc này thiên nhãn đống nhiên kia truyền đến bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh. Chậm rãi, xin đừng giết ta. Ta biết ngươi muốn cầm tới trong cơ thể ta linh hồn rút ra vật, dùng để phối trí linh hồn bảo dịch. Ta có thể trực tiếp đem linh hồn bảo dịch phun ra, không cần ngươi rút đao tử. Thiên nhãn tiếng nói mang theo một chút lấy lòng. Mọi người trong nhà, các ngươi biết sao? Ta liền một cái hàng ngày ăn uống miễn phí nhỏ trong mắt, thế nào đụng phải cái này tính tình ác liệt người về sau, không chỉ có thân thể của mình bị hủy, còn dẫn đến nó trước đó rút ra linh hồn thiếu một bộ phận. Thật vất vả tiến hóa thành cái thứ nhất thiên nhãn, nhưng bởi vì nhân loại bày cả bẫy, trực tiếp tiêu diệt thân thể của mình. Nghe được thiên nhãn như thế phối hợp về sau, Diệp Bạch lại không có cấp cho Tùng cảnh giác, ngược lại thả ra thần nông tham gia. Gia hỏa này thích xem hiếm lạ bách quái sách, hơn nữa nó còn tinh thông dược lý, có lúc Diệp Bạch gặp khó giải quyết nan đề, liền sẽ thả ra thần nông tham gia cho mình làm tham mưu. Thần nông tham gia, gia hỏa này nói đúng sao? Thần nông tham gia trải qua cẩn thận càng nhiều về sau, cuối cùng đưa ra một đáp án. Linh hồn rút ra vật nhất định phải không có bất kỳ cái gì ô nhiễm mới được. Một khi xuất hiện một tia tạp chất, liền sẽ ảnh hưởng tổng thể hiệu quả. Ngươi có thể đem để vào sủng thú không gian bên trong, cũng ngăn cách. nếu là có thể liên tục không ngừng thu tập được thiên nhãn linh hồn rút ra vật, chế tạo ra linh hồn bảo dịch, chúng ta tuyệt đối liền phát.